Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức minh bạch vì sao Vu Nông đối mặt người này, thần sắc lại bất thiện như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người này mặc dù nhát như chuột, nhưng cũng không bỏ thành mà chạy. Sau khi chiến đấu còn biết leo lên đầu thành an ủi dân tâm, so với những huyện lệnh lao ra lân cận kia ngược lại là mạnh hơn nhiều. Vu Nông thở dài, nói thêm. Nói cũng đúng. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, ngược lại nhiều hơn mấy phần lý giải với vị lưu huyện lệnh kia. Sống chết trước mắt, lại có mấy người có thể thấy chết không sợn. Bất quá trong lòng hắn đồng thời lại dâng lên một nỗi nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn, Đông Lai huyện thành hẳn là tại Xích Thủy quận thuộc Nam Bộ, mặc dù hắn chưa từng đi tới đó, nhưng cũng chưa từng nghe nói vùng đó có đàn sói ẩn hiện đáng sợ như vậy. Nếu thật có chuyện như vậy, không bao lâu sẽ truyền khắp thiên hạ. Thẩm lão đệ, đi thôi. Vu Nông thấy Thẩm Lạc hơi sững sờ, vội thúc giục. Vừa rồi trên tường thành không có cảm giác gì, giờ phút này tiến vào thành, Thẩm Lạc mới cảm giác được thành Đông Lai huyện trước mắt này xây dựng khá hùng vĩ. So với Xuân Hoa huyện của hắn, tường thành cao hơn gần một trượng. Tường thành cao lớn dị thường, như núi lớn chắn trước bảo vệ thành trì. Bức tường mặc dù bị mưa gió ăn mòn, mặt tường đã chóc ra từng mảng, có không ít nơi còn bị tổn hại, vẫn như cũ lờ mờ có thể thấy được khí tượng hùng vĩ năm xưa. Hai người đi trên một con đường cái rộng rãi kéo dài thẳng tắp về hướng trong thành, mặt đường rộng đủ cho bốn chiếc xe ngựa sánh vai đi. Nhưng có lẽ đã lâu không tu sửa, mặt đất khá mấp mô. Gian hàng hai bên đường khá rộng rãi, độ cao phòng ốc cũng vượt qua Xuân Hoa thành, chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn có chút rách nát. Kiến trúc nơi này rất khác với Xuân Hoa huyện. Kiến trúc Xuân Hoa huyện theo kết cấu ngắn gọn, lấy trang trọng hào phóng làm chủ. Còn kiến trúc nơi này mặc dù khá cao lớn, nhưng mái hiên, vách tường, khung cửa, nhiều chỗ trang trí không ít. Nhà ta nằm gần văn miếu, Thẩm huynh đệ đi theo ta. Vu Nông mang theo Thẩm Lạc đi vào chỗ sâu trong thành. Thẩm Lạc đi sau lưng Vu Nông, tiếp tục dò xét chung quanh, càng xem trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này sắp chạm vào tối, sắc trời khá mờ, trên đường phố trong thành lại không nhìn thấy bóng người nào. Cửa hàng hai bên đường, hơn phân nửa đã đóng cửa. Đầu phố có một gian đại tiểu lâu to lớn xem ra đã từng phi thường phồn hoa, ngay cả cửa cũng không có đóng, bên trong sớm đã người không nhà trống, mặt đất rơi đầy cho bụi, không biết ngừng kinh doanh đã bao lâu rồi. Hai bên đường phố có một ít tiệm buôn bán, chỉ là các loại cửa hàng nhu yếu phẩm còn mở cửa, trước cửa cũng có thể răng lưới bắt chim. Những người này, phục sức nam tử khá giống với người trên đầu thành, đều là bào sam khăn vấn đầu, đầu trùm khăn dài, và áo trước so với phía sau ngắn hơn một chút. Mà nữ tử thì đầu trải búi tóc, nửa người trên mặc sam ngắn, lộ ra làn da cổ và ngực, thân dưới mặc váy dài, khác biệt khá lớn với Xuân Hoa huyện. Chẳng biết tại sao, Thẩm Lạc luôn cảm thấy khuôn mặt những người này có chút chết lặng, nhất là ánh mắt mang theo một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ có chút hoảng sợ, còn có một chút mê man. Hai bên đường phố ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít người áo rách quần manh, có lao nhân, còn có hài tử, an xin những người đi qua đường. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Đa phần bị coi thường, hoàn toàn là một tình cảnh u ám kìm nén, để cho người ta nhìn thấy tâm tình cực không thoải mái. Hẳn là Đông Lai huyện này, cũng không phải là Đông Lai huyện tại quận Xích Thủy mà ta biết. Vậy rốt cuộc ta đã đến nơi nào, có còn ở lãnh thổ đại đường hay không? Trong lòng Thẩm Lạc tự đủ. Vu Nông tựa hồ đã sớm quen hết thảy, một đường sải bước đi về hướng trong thành. Thẩm Lạc đành phải đè xuống nghi hoặc trong lòng, bước nhanh theo Vu Nông. Chương 29, lại là ông ta. Thẩm lão đệ, ngươi chờ ta một chút nhé. Tới một con hẻm nhỏ dọc đường, Vu Nông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Lạc rồi nói. Vu huynh xin cứ tự nhiên. Thẩm Lạc đáp. Vu Nông bước nhanh vào trong hẻm, chẳng mấy đã thấy khuất bóng. Thẩm Lạc ngưng bước đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhớ lại tất cả tình huống trước đó, lòng thầm tính toán khi tới nhà Vu Nông nên nói thế nào để hỏi thăm ý về một số chuyện. Đại ca ca, van cầu ca, cho muội một chút đồ ăn được không? Muội hai ngày rồi không có gì ăn. Đang khi Thẩm Lạc trầm tư suy nghĩ, một giọng nói non nớt từ bên cạnh vang lên. Thẩm Lạc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bé gái khoảng 7, 8 tuổi đang rụt rè đứng cách đó không xa. Bé gái mặc áo vải bố nhem nhuốc, dù đã vá chẳng vá đụp nhưng miếng rách lớn quá nên cánh tay bắp chân vẫn lộ ra ngoài. Bé gái lúc này hai tay đang cầm một cái bát mẻ, mắt nhìn Thẩm Lạc đầy chờ mong. Trên người huynh không có đồ ăn, cũng không có tiền. Thẩm Lạc bị cô bé nhìn như vậy thì lòng mềm như bún. Đưa tay vào túi áo làm động tác móc ra hai lần, tỏ ý mình cũng cạn túi. Thẩm lão đệ, có việc gì thế? Vu Nông vừa nói vừa bước từ trong hẻm ra. Bên hông y thấy có thêm thanh trường đao màu đen, so với trảm mã đao khi trước thì sống đao mảnh hơn khá nhiều, thân đao lại dài hơn một chút, xuyên xéo lên phía sau lưng, đồng thời ngực áo y phồng lên như chứa thứ gì đó. Bé gái thấy Vu Nông, nhất là binh khí trong tay y, mặt mũi lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng quay người bỏ chạy. Ấy, thế đạo thê lương, dân chúng khốn khổ đi thôi. Vu Nông thấy cảnh này chỉ có thể thở dài. Thẩm Lạc nhìn theo bóng lưng cô bé gầy gò đang chạy chối chết kia, trong lòng bất giác có chút chua xót, cảm giác khó nói lên lời. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đi qua khu chợ. Đoạn đường tiếp theo thấy hai ven đường có thêm nhiều cây cối, lòng đường cũng dần nhỏ lại, đồng thời thấy nhiều sân nhà xuất hiện. Đoạn đường này thấy ít người đi lại hơn, hai bên đường nhà nào cũng đóng chặt cửa. Mặt đường có lẽ lâu rồi không ai quét dọn, lá rụng rải đầy theo gió bay lung tung. Không lâu sau, Thẩm Lạc theo chân Vu Nông đi tới trước một tòa trạch viện lớn, cửa chính thấy có tấm biển ghi hai chữ Vu Phủ. Trạch viện này xây theo hướng từ bắc xuống nam, đại môn rộng lớn đủ cho 4-5 người cùng đi. Hai cánh cửa được quét một lớp sơn màu vàng kim, dù nước sơn quá nửa đã bong chóc từng mảng nhưng vẫn toát ra khí thế huy hoàng. Hai bên cửa ra vào còn thấy đặt một cặp sư tử đá sơn đỏ cao khoảng 2 trượng. Tổng quan nếu đem so với những hộ gia đình xung quanh đúng là có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Vu đại ca thì ra là con cháu Phu gia. Thẩm Lạc quan sát xong, mỉm cười nói. Đều là gia phụ tùy ý làm ra, giờ thiên hạ yêu nghiệt hoành hành, thế đạo hỗn loạn, mấy thứ gia vẻ khí phái này hỏi có ích gì chứ? Vu Nông nói xong, đang định đẩy cửa tiến vào thì bên cạnh nghe một tràng tiếng bước chân vang lên, thì ra là 3 tên tùy tùng đang rảo bước chạy tới. Vu Nông thu tay lại, xoay mình lên đón. Thiếu gia, di thể Điền Trùng đã được đưa về nhà, bạc an ủi cũng đã đưa cùng luôn. Một vị tùy tùng mặt đen ôm quyền báo cáo. Tốt, các người cũng đã khổ cực rồi, tất cả về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vu Nông gật đầu đáp, trong mắt ý không khỏi lộ nét buồn bã. 3 tùy tùng vâng một tiếng xong quay sang gật đầu như chào hỏi Thẩm Lạc rồi tách nhau ra, trở về nhà mình. Thẩm lão đệ, ta đi chỗ này một chút, sẽ quay lại ngay. Mấy người kia đi rồi, Vu Nông thoáng trầm ngầm một chút rồi nhìn Thẩm Lạc, nói. Vu huynh có việc thì đi mau đi. Thẩm Lạc biết rõ Vu Nông muốn đi tới nhà Điển Trùng nên tất nhiên sẽ không ngăn trở. Vu Nông chắp tay chào xong liền rảo bước rời đi. Hướng y bước chính là đường mà 3 vị tùy tùng khi nay đã cùng đi tới. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn bóng lưng xa dần của Vu Nông, lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn đứng yên trước cổng phụ chờ, đồng thời đưa mắt quan sát tình hình quanh phủ, thực cũng không có cảm giác nhàm chán. Một lúc sau, Vu Nông từ phía trước chạy tới, con mắt hơi đỏ. Thẩm lão đệ đợi lâu rồi, đi thôi, theo ta vào phủ nào. Y có chút áy náy, nói. Nói xong, y liền tiến lên mấy bước, đưa tay gõ cửa. Thiếu gia, người đã về rồi. Cánh cửa lớn nặng nề kéo kẹt mở ra. Phía sau thấy có một thiếu niên mập mạp tuổi khoảng 15, 10 sau đang nở nụ cười hồn hậu chạy ra đón chào, có điều sau khi trông thấy Thẩm Lạc, trong đôi mắt lanh lợi của cậu nhóc liền lộ nét kinh ngạc, song liền thức thời không hỏi thêm gì. Cha ta về rồi hả? Vu Nông đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hỏi. Lao gia đã về rồi, hiện đang ở trong phòng. Thiếu niên mập mạp thu ánh mắt lại nhìn Vu Nông, đáp. Vị này là bạn ta mới kết giao, Thẩm Lạc huynh đệ. Tiểu thuận tử, ngươi trước đi dọn dẹp gian sương phòng. Kia đi. Vu Nông dặn dò tiểu thuận tử một câu xong liền dẫn Thẩm Lạc bước qua cửa, tiến vào trong sân chính. Tòa đình viện có 3 dãy nhà bao quanh một sân nhỏ, bố cục nghiêm cẩn, dốc mái thẳng đao cong, 2 tầng cao nhà lớn, có phần trắng lệ. Nhưng điều khiến Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên là đình viện lớn như vậy mà không thấy có gia nhân nào, không khí có phần quặng cũng é, từ khi vào trong sân tới giờ chỉ thấy có mỗi tiểu thuận tử kia. Nghĩ tới nhà hắn ở Xuân Hoa huyện cũng tương tự Vu phủ nhưng từ trên xuống dưới có không ít nha hoàn tôi tớ. Xuyên qua sân trước, cả hai bước vào một gian phòng khách khá rộng rãi, nền phòng đều được lát đá diệp thành bóng loáng như gương, cứng như sắt thép. Bàn ghế trong phòng đều là làm từ gỗ tử đàn lâu năm, hai bên vách tường trái phải đều được trang trí một ít đồ cổ, tổng thể có phần xa hoa. Có điều ở chỗ sâu nhất trong đại, phía trước bức tường có chạm nổi một bức phù điêu lại đặt một pho tượng cao lớn. Tượng này không tam thanh lục ngự, chẳng phải ngũ phương ngũ lão, bà, mà là một văn sĩ trung niên tay cầm bút có 3 chòm râu dài chấm ngực. Trông khá nho nhã. Ngay trước bức tượng có bày một hương án, trên đó thấy bày đầy những đồ thờ, khói hương lượn lờ. Pho tượng, hương án và những món đắt tiền khác trong phòng được bố trí rất mất cân đối, thoạt nhìn không ra làm sao, thậm chí có hơi buồn cười. Thẩm Lạc nhìn bố trí trong sảnh, mặt không khỏi lộ nét cổ quái. Nhà hắn cũng tính là phú thương trong huyện nên hắn hiểu rất rõ người càng giàu thì càng chú ý hình thức, bố trí mỗi chi tiết ở phòng khác đều yêu cầu rất kỹ, làm sao mà có thể bày ra cái bộ dạng như thế này được. Để lão đệ chê cười rồi. Cha ta là người học đạo nhưng làm việc lại tùy hứng nên bố trí trong nhà hơi loạn. Vu Nông nhìn thần sắc Thẩm Lạc liền cười giải thích, hiển nhiên là không chỉ có mình Thẩm Lạc cảm thấy kỳ quái với bố cục nơi này. Sao lại cười chứ, bá phụ làm việc không theo khuôn mẫu, đúng là phong cách quý phái. Lão nhân gia không biết có đang rảnh không? Tại hạ muốn tới chào một tiếng. Thẩm Lạc cười cười, lòng thầm nổi lên chút hứng thú với người biến phòng khách thành đạo quán này. Thực ra đệ mới thấy rồi đó. Vu Ngông mở trừng hai mắt, làm bộ thần bí đáp. Thẩm Lạc giật mình toan hỏi lại. Ngông nhi, thằng nhóc này lại chạy đi lêu lổng chỗ nào rồi, muộn vậy mới về làm ta phải chờ cả buổi. Đã mua đồ ta dặn con chưa? Một giọng nói có vẻ già nua từ bên ngoài chuyển tới, theo đó, một bóng người béo tròn bước vào. Thẩm Lạc theo hướng âm thanh truyền tới quay người lại, sau khi nhìn rõ tướng mạo người tới thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Lại là ông ta. Người tới chính là lão giả mặc hoa phục bằng tơ lụa màu vàng trong số những tiên sư xuất hiện trên đầu tường thành, cũng chính là người đã ra tay cứu Vu Ngông. Lão giả lúc này đang cầm trong tay một hồ lô rượu màu đỏ tươi, mặt như gấp chín, ánh mắt mơ màng, xem ra đã có mấy phần men say. Thoạt nhìn lão giả y như một thường nhân nghiện rượu, khí thế tiên sư cao cao tại thượng như khi ở trên đầu tường thành đi đâu mất rồi. Chú giải. Một sân phòng, có thể hiểu cấu trúc nhà Vu Ngông là dạng tứ hợp viện, tức bốn mặt kiến trúc xây quanh một sân hình chữ nhật ở chính giữa, đối diện cổng vào là khu chính phòng dành cho gia chủ đại sảnh tiếp khác, dãy phòng hai bên là dành cho con cháu, khách và gia nhân ở sương phòng chính là loại phòng ở hai bên này. Hai dốc mái thẳng đao cong, đây là loại cấu trúc mái thường thấy ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam chúng ta, mái cao độ dốc lớn và cong lên ở mỗi góc mái. Mái cung điện kinh thành Huế hay ở phố cổ Hội An rất thường gặp kiểu kiến trúc mái này. Nói thường nhưng cũng chỉ có những công trình sang trọng mới có thôi. Ba đây là những vị thần tiên mà người theo đạo giáo, đạo lão, hay thờ phụng, cụ thể. Tam Thanh gồm, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Lục Ngự gồm, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Địa Mẫu Nguyên Quân. Ngũ Phương Ngũ Lao gồm, Nam Phương Nam Cực Quan Âm, mặc dù Quan Thế Âm là một Bồ Tát trong Phật giáo nhưng cũng được đạo giáo mượn để làm một vị thần tiên. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Tam Đảo Thập Châu Tiên Ông Đông Hoa Đại Đế Quân, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Quân, Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên cũng theo nguồn hoạt kỳ thì có một cách nói khác về Ngũ Phương Ngũ Lao hay Ngũ Phương Ngũ Đế gồm, Hoàng Đế ở Trung Tâm, Thanh Đế ở Phương Đông, Hắc Đế ở Phương Bắc, Xích Đế ở Phương Nam và Bạch Đế ở Phương Tây. Chương 30, Phù Lục Chi Đạo. Mua rồi mua rồi. Hạc Đỉnh Chu Sa loại tốt nhất, còn có giấy thanh xương chỉ, một, đây. Vu Ngông nhanh chóng thu lại nụ cười. Gấp gáp lấy từ trong ngực áo ra một bình ngọc lớn cỡ bát ăn cơm và một xấp giấy màu xanh rồi hai tay dâng lên. Mặt mũi y có vẻ hơi khẩn trương, mắt len lén nhìn xuyên qua khoảng trống giữa hai cánh tay như đang thầm quan sát vẻ mặt lão giả. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn thoáng qua vật trong tay Vu Ngông, trong lòng khẽ động. Loại giấy kia hắn biết rất rõ, là phù chỉ để vẽ phù, có điều loại phù chỉ màu xanh này so với giấy vàng mà hắn dùng thì dày hơn nhiều, tất nhiên là phẩm cấp cũng cao hơn không ít. Lão giả vận áo bảo vàng khẽ vây một tay, tức thì đồ trong tay Vu Ngông liền lăng không bay lên xong lại bị một lực hút vô hình kéo đi, bay ba, bốn trượng rồi rơi thẳng vào trong tay lão. Cách không thủ vật, hai, Thẩm Lạc mở lớn hai mắt thêm chút, âm thầm kinh hô. Loại thủ đoạn dùng pháp thuật cách không thủ vật này, khi còn ở Xuân Thu quán hắn đã từng thấy miêu tả trong một cuốn tạp chí, khi ấy cũng sinh lòng hiếu kỳ nhưng Thủy Chung vẫn không biết thật giả thế nào, hiện tại lại có thể nhìn người thật thi triển ở khoảng cách gần như vậy, bất giác tim Thẩm Lạc đập nhanh thêm mấy phần. Lão giả không quan tâm đám phù chỉ lắm, trái lại khá để ý bình ngọc kia. Lão mở nắp rồi nhòm nhòm vào trong một chút. Tiếp đó, lão lại đưa móng ngón út vào móc từ trong bình ra một ít bột phấn màu đỏ, nhìn một chút, cuối cùng là dùng lưỡi nếm một cái, xong xuôi mới hài lòng ừ một tiếng. Vu Ngông thấy vậy, bất giác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chu Sa mua lần này không tệ lắm, sau cứ lấy đây làm tiêu chuẩn, chớ có lấy hàng thứ phẩm, nếu không xem ta xử lý con thế nào hệ, ngươi là ai? Lão giả nói được một nửa mới chú ý tới Thẩm Lạc đang đứng phía sau Vu Ngông. Phụ thân, đây là Thẩm Lạc huynh đệ, chính là người sát cánh cùng con ngăn cản đàn sói trên tường thành đó. Hắn vừa vào thành chưa được lâu, còn chưa tìm được chỗ đặt chân nên con mới mời cậu ấy đến ở nhà chúng ta. Thẩm lão đệ, vị này chính là gia phụ Vu Diễm, lúc trước ngươi đã từng thấy rồi. Vu Ngông vội vàng lên tiếng giới thiệu. Thẩm Lạc bái kiến bá phụ. Thẩm Lạc tiến lên, cung kính thi lễ. Vu Diễm nheo mắt nhìn sơ Thẩm Lạc một lượt. Gật đầu lấy lệ rồi thu bình ngọc và phù chỉ vào trong ngực áo. Hôm nay khi ở đầu tường thành may mắn được thấy bá phụ và mấy vị tiên sư ra tay, có thể nói là mở rộng tầm mắt, phù lục chi thuật của bá phụ quả thực uy lực kinh người. Vãn bối vô cùng khâm phục. Thẩm Lạc có ý muốn kéo quan hệ gần gũi hơn với vị tiên sư trước mắt, thấy đối phương có vẻ lãnh đạo liền suy nghĩ một chút rồi đẩy chủ đề sang nói về phù lục. Người hiểu phù lục chi thuật. Quả nhiên nói tới phù lục, Vu Diễm Diễm khẽ nhướng mày. Đưa mắt nhìn đạo bảo Xuân Thu quán đã rách nát trên người Thẩm Lạc. Vãn bối chỉ là biết một chút mà thôi. Vãn bối tư chất ngu dốt, luyện tập nhiều năm vẫn chưa thể có thành tựu trên phù lục chi đạo, tuyệt không thể so sánh với thần thông của bá phụ được. Thẩm Lạc chắp tay đáp. Phù lục không giống những đạo pháp khác, khó hiểu nhàm chán lại rất tốn thời gian, phải khổ luyện góp nhặt từng chút mới có điểm thành tựu. Nếu người thực có thể kiên trì tới giờ, phần tâm tính này cũng là hiếm có. Vu Diễm khẽ vuốt cằm, nói được nửa câu lại trừng mắt nhìn Vu Nông ở bên cạnh. Vu Nông gãi gãi đầu, khẽ chột dạ, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Vu Diễm thấy vậy liền trầm giọng hừ một tiếng. Bá phụ khen nhầm rồi. Vạn bối chỉ là vì bị âm khí phụ thể, tìm khắp nơi không có cách trị, sau may mắn được cao nhân dùng phù lục cứu chữa, kể từ đó sinh ra sự quan tâm với phù lục chi đạo, cũng muốn có được chút thành tựu về mặt này. Thẩm Lạc quan sát sắc mặt cả hai người xong mới khiêm tôn đáp. Thế gian có vô số người nhưng phần lớn tầm mắt thiện cận, cho rằng phù lục chỉ là thứ tạm học cấp thấp, tốn công vô ích. Bọn chúng sao biết một khi học thành phù lục chi thuật liền có thể triệu thần hắc quỷ, ba, uy lực hàng yêu chấn ma, tuyệt đối có thể thắng được đại đa số đạo pháp trên thế gian. Vu Diễm Diễm như bị lời nói của Thẩm Lạc chọc đúng chỗ ngứa, giọng có chút bực dọc nói. Thẩm Lạc tiếp xúc với phù lục không lâu, với tình hình của giới tu đạo cũng chẳng biết gì mấy. Bây giờ nghe được vị trí của phù lục chi thuật trong giới tu đạo không khỏi có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ tán đồng. Phù lục chi thuật chú trọng lấy cần cù bù tư chất, sau này cứ tiếp tục cố gắng, tương lai thành tựu không thể đo đếm. Vu Diễm phát tiết một trận xong liền rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa tay vô vô vai Thẩm Lạc, động viên. Dạ, đa tạ bá phụ chỉ dạy. Thẩm Lạc trịnh trọng gật đầu, đáp. Thẩm Hiền Chất hôm nay định ở lại đây phải không? Người đến đây rồi thì cứ xem đây là nhà, tuyệt đối đừng có ngại. Vu Diễm cười ha ha nói, thái độ đã không còn vẻ lạnh lùng khi trước. Mông Nhi, cha còn có một số việc gấp phải làm, con thay cha tiếp đãi Thẩm Hiền Chất chu đáo vào. Vu Diễm lại lên tiếng căn dặn Vu Nông. Dạ, cha cứ yên tâm. Vu Nông vội vàng đáp. Vu Diễm quay người đi vào nội đường. Hai người Thẩm Lạc bước theo mấy bước theo tiễn rồi mới dừng lại. Lão đệ, không tồi nha. Ngươi là người đầu tiên làm cha ta cao hứng như vậy đó. Ngươi không biết đâu, mỗi lần ta mang mấy vị bằng hữu về, ông ấy thậm chí còn không thèm nhìn một cái luôn. Vu Diễm vừa đi, Vu Nông lập tức như được đại xá, khôi phục lại vẻ hoạt bát khi trước. Ta thực lòng khâm phục phù lục chi đạo của bá phụ, chỉ có điều ta thực không nghĩ tới, Vu Minh lại là con trai một vị tiên sư. Thẩm Lạc vừa cười vừa đáp, nhớ tới đủ loại thần thông mà Vu Diễm và mấy vị tiên sư thi triển ở trên tường khi trước, trong lòng có chút hâm mộ. Trong Xuân Thu quán hẳn cũng có loại thuật pháp thần thông giống vậy, đáng tiếc tư chất hắn không tốt, đến tiểu hóa dương công cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn, những thứ khác, chưa nói tới có tư cách tu luyện hay không, chỉ muốn chạm đến thôi cơ bản đã là không thể rồi. Cái này thực có gì đáng để hâm mộ sao? Cầm bút vẽ phủ, loại chuyện đụng tí đã chán này ta thực sự làm không nổi, vẫn là múa đao bắn tên hợp với ta hơn. Vu Nông vội khoát tay. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Thẩm Lạc lắc đầu đáp. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhìn chúng ta đầy người mồ hôi pha máu xem, trước tiên đi thay quần áo cái đã. Vu Nông dường như không muốn nói thêm về vấn đề này, cơ cơ tay áo bẩn thỉu rồi đổi chủ đề. Ban nãy trong lúc hoảng loạn, ta đánh mất túi quần áo rồi. Thẩm Lạc nhìn xuống y phục của mình, nhíu mày đáp. Chẳng phải chỉ mấy bộ quần áo thôi sao, trước mặc tạm của ta đi, làm khách cái gì chứ? Vu Nông vung tay, quyết đoán nói. Hai người đi tới sương phòng phía sau. Vu Nông đi tắm rồi, Tiểu Thuận Tử liền dẫn Thẩm Lạc tới căn phòng bên cạnh, trong đó đã có chuẩn bị sẵn một thùng lớn với đầy nước ấm bên trong. Tiểu Thuận Tử cầm một cái túi ra, dốc túi đổ ra một ít chất lỏng màu xanh nhạt vào trong thùng. Nước trong thùng rất nhanh liền chuyển sang màu xanh nhạt. Đây là nước thuốc do lão gia nhà ta chế ra, chuyên dùng để tắm, rất có lợi cho thân thể. Cái này là do thiếu gia căn dặn. Tiểu Thuận Tử thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Lạc liền lên tiếng giải thích. Thẩm công tử, trong phủ chỉ có một thị nữ là Tiểu Hoa, hiện đang hầu thiếu gia tắm, nếu công tử cần xin hãy chờ một lát, thiếu gia tắm nhanh lắm. Tiểu Thuận Tử lại hỏi. Không cần, ta tự tắm được rồi. Thẩm Lạc lắc đầu, đáp. Tiểu Thuận Tử vâng một tiếng, đặt một bộ quần áo sạch sẽ xuống bên cạnh rồi lui ra ngoài. Thẩm Lạc cởi đai lưng, châm mình vào bồn tắm, vừa kỳ cọ cơ thể vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước. Nơi hắn tới trong giấc mơ lần này và sơn thôn trong giấc mơ trước tuy vị trí địa lý chẳng có điểm gì chung, nhưng hắn cảm giác người ở hai nơi này dường như có chút liên quan, chỉ là liên quan thế nào thì tạm thời hắn chưa rõ. Đầu suy nghĩ miên man, tay chân không ngừng kỳ cọ, chẳng mấy chốc Thẩm Lạc đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề lại. Hắn nhìn bản thân trong gương, da rẻ trắng mịn, dung mạo anh tuấn, y hệt một công tử thế gia trong thời kỳ loạn lạc, so với bản thân trong thực tế còn có phần anh khí hơn. Không chỉ có vậy, cảm giác mệt mỏi trong người Thẩm Lạc tựa như cũng đã bay sạch đi, cả người tràn đầy sự sảng khoái. Hắn nhớ tới nước thuốc trong tay tiểu thuận từ lúc nãy, lòng có chút hiểu ra, sau đó liền cất bước ra khỏi phòng. Chú giải. Một chỉ, ở đây là giấy, phù chỉ là giấy vẽ bừa, phù. Hai cách không thủ vật, đứng ở xa dùng cách nào đó không cần tiếp xúc vẫn thu được vật vào trong tay. 3 triệu thần hạc quỷ, giống mấy vị pháp sư trong phim, thỉnh mời thần linh, triệu hồi quỷ quái, nhưng ở đây người dùng phù, như Vu Diễm nói, có vị trí thế cao hơn, không đơn thuần là thỉnh, ý cầu xin, mà là triệu hồi thần tiên, hạc, hạch, là ép quỷ phải hiện. Bá đạo A. Phù lục chi thuật, thuật, cách dùng đùa. Phù lục chi đạo lại ở một cấp độ cao hơn, là con đường tu luyện phù lục, là người dùng phù nhập đạo, tối nghĩa lắm nên bạn đọc tự hiểu nha. Chương 31, một giấc chiêm bao ngàn năm. Chậc chậc, trước đó thật đúng là không nhìn ra, nguyên lai ngoại hình Thẩm lão đệ lại tuấn tú như vậy. Ngươi cần phải coi chừng, bây giờ thế đạo này nữ nhiều nam ít, lần này ngươi đi ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu cô nương sẽ nhớ thương đấy. Vu Nông đã đợi bên ngoài, đi một vòng quanh hắn, chậc chậc khen ngợi. Thẩm Lạc cười ha ha, không để ý Vu Nông đùa giỡn. Cơm tối còn phải chuẩn bị một hồi mới có. Đi, ta mang ngươi đi tham quan một vòng quanh nhà. Vu Nông nắm bả vai Thẩm Lạc, không nói gì đi ra bên ngoài. Nơi này chính là chỗ ở của tiên sư, Thẩm Lạc ước gì có thể nhìn nhiều hơn, đương nhiên sẽ không từ chối. Vu phủ chiếm diện tích khá lớn, chừng 20-30 mẫu, gồm mười mấy gian phòng lớn, còn có một hoa viên quy mô không nhỏ, một cái hồ nước lớn, ngoại trừ bên ngoài có chút cũ nát, cảnh trí cũng không tệ. Ngoài ra, còn có một diễn võ trường diện tích khá lớn, đặt rất nhiều binh khí đào thương kiếm kích. Vu Nông là người hiếu khách, mang theo Thẩm Lạc cơ hồ lượn mấy vòng, trong miệng không ngừng giới thiệu. Vu đại ca, nơi đó nhìn có chút đặc biệt, không biết là địa phương nào. Thẩm Lạc chỉ vào một tòa lầu cắt trơ trọi phong cách cổ xưa bên cạnh hồ nước, hỏi. Đó là thư phòng gia phụ, không phải ta khoe khoang, cả huyện thành này, nơi này tuyệt đối là tàng thư số 1. Đi, ta mang ngươi vào xem, nói không chừng có sách ngươi thích đấy. Vu Nông vô ngực nói. Vậy không được đâu, Thẩm Lạc chần chờ một chút, nói. Không việc gì, chỉ xem mà thôi, ngày bình thường ngươi muốn ta dẫn đi, ta còn không có hứng đấy. Vu Nông không thèm để ý chút nào, lôi kéo Thẩm Lạc tiến vào thư phòng. Thẩm Lạc thấy vậy, cũng chỉ có thể đi theo Vu Nông vào. Diện tích thư phòng không nhỏ, khoảng 50 bức vuông, tứ phía đều là giá sách cao cỡ một người. Trên giá sách đặt đầy sách, ở giữa đặt một tấm bát bảo trình tường chát, bạch ngọc chặn giấy, ống lục ngọc đựng bút, nghiên mực đen hắc thạch to một thước vuông, đều là thượng phẩm. Nhiều tàng thư như vậy, Vu Ba Phụ đúng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học vấn tinh thâm. Khó trách có thể tu luyện phù lục chi thuật tinh thâm đến như vậy. Thẩm Lạc khen ngợi. Vậy mới tốt chứ. Vu Nông lại quệt quệt khóe môi nói. Ánh mắt Thẩm Lạc để ý thần sắc biến hóa trong mắt Vu Nông, mỉm cười, sau đó xem sách trên giá. Điển tịch trong thư phòng rất nhiều, so với Xuân Thu Quan còn nhiều hơn, chỉ là bày loạn thất bát, không hảo hảo phân loại ra, giống như là nhà giàu mới nổi mua được rất nhiều thư tịch, học đòi văn vẻ, trang trí bề ngoài. Thẩm Lạc hồi tưởng lại cách ăn mặc của Vu Diễm nhà giàu mới nổi, trong lòng không khỏi hiểu ra cười một cái, cũng rất nhanh từ trong giá sách rút ra một bản địa lý. Thế giới trong ngộng này khác biệt khá lớn với thế giới của hắn, hắn hoài nghi nơi này không phải địa giới đại đường, muốn điều tra tình hình, lật xem địa lý chí là thuận tiện nhất. Đăng Vân Châu, Thanh Châu, Xích Thủy, Đông Lai huyện. Nhìn những địa danh quen thuộc này, trong lòng Thẩm Lạc càng thêm nghi hoặc. Hắn tìm trên bản địa lý chí này một hồi, rất nhanh tìm đến vị trí Đông Lai huyện thành, cách Xuân Hoa huyện tương đối xa, cách đến mấy châu phủ. Không khác gì trong trí nhớ của hắn. Vị trí địa lý đều đúng, không sai, nơi này chính là Đông Lai huyện. Trong lòng Thẩm Lạc khẳng định. Chỉ là nơi này cách Xuân Thu Quan xa như vậy, mình làm sao tới được nơi này? Ồ! Thẩm Lạc khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào trên địa lý trí, liên quan tới ghi chép Xuân Hoa huyện, phía trên này có một ít địa danh hơi có chút khác biệt với mình biết. Tỷ như, trong Xuân Hoa huyện có một con sông lớn, vẫn gọi là Bạch Luyện Hà, lúc hắn còn nhỏ thường xuyên tới đó chơi đùa nghịch. Nhưng trong sách này lại ghi là Ngọc Phát Hà. Mặt khác, phía đông Xuân Hoa huyện là Thiên Bình huyện, chính mình không biết đi qua bao nhiêu lần rồi, trong sách này lại gọi là Phong Nhiêu huyện. Chuyện gì xảy ra? Hắn âm thầm suy nghĩ. Thẩm lão đệ cảm thấy hứng thú với địa lý trí. Thứ này có gì tốt để nghiên cứu chứ? Thế đạo bây giờ, triều đình đã mặc kệ những thứ này, quyển sách kia là khắc bản quang hóa năm 20, cách đây đã mấy trăm năm. So với nó, Thẩm lão đệ ngươi đến xem bản đao phổ này thì tốt hơn nè. Vu Nông liếc mắt nhìn quyển sách trên tay Thẩm Lạc, lắc đầu nói, lập tức đưa tới một cuốn sách mỏng màu xanh. Thẩm Lạc lên tiếng, thả địa lý chi trong tay xuống, tiếp nhận quyển sách đao phổ kia, động tác đột nhiên cứng đờ. Vu đại ca, ngươi vừa mới nói cuốn sách này là khắc bản năm nào? Thẩm Lạc lần nữa cầm lấy quyển địa lý chi kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Nông, hỏi. Quang hóa năm 20, phía sau sách có ghi thời gian các bạn, thế nào? Vu Nông chỉ phía sau quyển địa lý trí kia, có chút kỳ quái hỏi. Thẩm Lạc vội vàng lật quyển địa lý trí lại, quả nhiên phía sau thư tịch nhìn thấy chữ khắc bản quang hóa năm 20. Thẩm Lạc sửng sốt một hồi ngay tại chỗ, vung hai quyển sách trong tay xuống, bước nhanh đến trước mặt, nhanh chóng lục lọi các nơi trên giá sách. Lao đệ, ngươi muốn tìm cái gì? Có muốn ta giúp ngươi một chút không? Vu Nông khẽ giật mình, hỏi. Thẩm Lạc cũng không để ý tới, vẫn như cũ tìm kiếm trên từng giá sách, sau một lát rốt cuộc cũng ngừng lại, trong tay cầm một cuốn lịch thật dày. Nguyên lai ngươi muốn tìm lịch, tìm cái này để làm gì? Vu Nông mỉm cười đi tới, hỏi. Sắc mặt Thẩm Lạc ngưng trọng, từ một trang cuối nhìn lên, đọc ào ào về phía trước, trọn vẹn lật gần nửa, mới ngừng lại. Niên kỷ trên tờ lịch này là khai nguyên năm 29. Thẩm Lạc nhìn trang sách trước mắt, trong đầu gió nổi mây phun một trận. Khai nguyên năm 29, đúng là vị trí niên đại hắn. Căn cứ cuốn lịch này, khoảng cách Vu Nông nói tới quang hóa năm 20, khoảng chừng gần ngàn năm. Chẳng lẽ ta nằm mơ đi tới ngàn năm sau? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Nếu như vậy, địa danh trên địa lý chi đã phát sinh cải biến, lối kiến trúc trong thành, phục sức bề ngoài khác biệt, cũng liền thuận lý thành trương. Vu Nông nhìn thấy thần sắc Thẩm Lạc biến ảo, gãi gãi cái hốc, có chút không rõ cho lắm, nhưng cũng không mở miệng quấy rầy. Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, lão gia mời người và Thẩm công tử qua ăn. Vào thời khắc này, Tiểu Thuận Tử đi vào trước cửa thư phòng, cách cánh cửa sổ hô to. Biết rồi, chúng ta đi qua ngay. Vu Nông quay người lên tiếng. Thật có lỗi, ta vừa mới nghĩ đến một chuyện, cho nên tìm cuốn lịch này tra một chút thời gian, xem ra làm chậm trễ rồi. Thẩm Lạc buông cuốn lịch trong tay xuống, tâm cảnh cũng khôi phục bình tĩnh, mang theo vẻ hãy này nói. Chuyện này, Thẩm lão đệ ngươi có thể bình tĩnh đọc sách, ta rất là hâm mộ. Phụ thân luôn buộc ta đọc sách vẽ bừa, đáng tiếc Vu Mỗ là người thô hảo, chỉ thích múa thương lộng đồng. Nếu ta yêu thích những thứ này như ngươi, từ nhỏ đến lớn đã không trải qua thống khổ rồi. Vu Nông cười ha ha một tiếng nói. Thẩm Lạc cũng cười cười, không nói tiếp. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Hôm nay chém giết một ngày, đi, đi ăn thật ngon một bữa. Phụ thân nhìn ngươi rất thuận mắt, hôm nay hẳn là có không ít đồ ăn ngon đấy. Vu Nông trả sát hai tay, nói. Thẩm Lạc trả thư tịch về lại chỗ cũ, lúc này mới theo Vu Nông thúc giục, rời thư phòng. Chương 32, Ma Lang Vây Thành. Thẩm Lạc bước theo chân Vu Nông, chỉ một chốc đã tới nhà ăn. Bữa tối lại có thịt gà ăn. Cha cha, Thẩm lão đệ, đây đều là nhờ phúc của đệ đó. Vu Nông nhìn thức ăn trên bàn, miệng chảy cả nước miếng. Trên bàn đã sắp sẵn một mâm đồ ăn, đa phần là đồ chay, thực sự là thịt chỉ có 3 món, trong 3 món này thì có 2 đĩa thịt hơi sầm màu, 1 đĩa gà kho. Những món ăn này trong mắt Thẩm Lạc chỉ tính là đồ thường, khi còn ở nhà tại Xuân Hoa huyện, bất kỳ bữa ăn nào của hắn cũng phong phú hơn thế này nhiều. Thực phẩm ở thời đại này xem ra có phần thiếu thốn. Vu Nông lúc này đã nhịn hết nổi vươn tay về phía cái đùi gà. Thằng ngãi này, khách còn chưa động đũa mà đã đòi ăn trước, lại còn dùng tay bốc, còn ra thể thống gì? Con là dã man nhân trên Nam Lê Thảo Nguyên à? Một tiếng hừ lạnh từ phía cạnh bên truyền tới, theo đó bóng Vu Diễm dạo bước từ căn phòng kế bên bước vào, vẻ mặt đầy sự giận dữ. Cha tới rồi ạ. Vu Nông vội vàng thu tay, ngượng ngùng đáp. Vu Ba Phụ, khi nay cháu và Vu Đại Ca có qua thư phòng của người. Sau đó mãi xem sách nên nhất thời quên mất giờ giấc, kính xin bá phụ thứ lỗi. Thẩm Lạc nhanh nhẹn đứng lên hành lễ chào hỏi. Thì ra hiền chất đi đọc sách, cái thư phòng kia của ta cũng ít khi có người vào, thế nào, có thu hoạch gì không? Vu Diễm chuyển hướng sang phía Thẩm Lạc, đổi giọng hỏi. Đa tạ bá phụ, vãn bối đúng là có học hỏi được thêm một chút. Thẩm Lạc hạ giọng đáp. Có thể học thêm gì cũng là tốt. Con, tên lịch tử này, cả ngày lêu bêu nhảy nhót, bất học vô thuật. Nếu con có nửa phần định lực của Thẩm Hiền Chất, có thể chịu khó nhẫn mại đọc sách thì cũng đâu đến mức chẳng học được kẹo nào bản lĩnh của ta chứ. Vu Diễm trước gật gật đầu, sau lại nhìn sang Vu Nông, lên giọng khiển trách. Đám sách trong thư phòng kia tới cả cha còn chưa đọc qua, mua về chẳng qua chỉ để trang trí. Vu Nông sờ sờ mũi, hàm hồ lẩm bẩm. Lao lế ức. Vu Diễm dùng sức vỗ mạnh lên bàn một cái. Vu Nông lập tức câm như hến, không dám nói thêm nửa chữ. Được rồi, không nói nữa. Mấy đứa hôm nay thủ thành cũng vất vả rồi, ăn cơm đi. Vu Diễm nhìn con trai mình giờ tới thở mạnh cũng không dám nhưng vẫn giữ gương mặt có nét bướng bỉnh chỉ đành thở dài, kêu hai người ngồi xuống, cầm đũa lên. Vu Nông trải qua nửa ngày kịch chiến, bụng đã đói meo từ lâu, không giữ kẽ gì cả, lập tức đặt nông, gắp đổ chén ngấu nghiến. Thẩm Lạc dù cũng khá đói bụng, nhưng thân là khách nên tất nhiên không thể giống như Vu Nông được. Thẩm Lạc vừa ngồi xuống, Vu Nông liền gắp một cái đùi gà đặt vào bát của hắn. Nào, ăn nhiều một chút. Ăn no mới có sức mà giết đám ma lang kia. Những con sói kia còn có thể quay đầu trở lại sao? Trong đầu Thẩm Lạc bất giác hiện lên hình ảnh của quái vật đầu sói thân người cùng đám sói quái dị màu xanh biếc. Theo tình hình trước đây mà tính, bọn chúng chắc sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy. Phụ thân, cha cảm thấy thế nào? Vu Nông ngậm đầy mồm thức ăn, đưa mắt có vẻ không chắc chắn nhìn cha mình, hỏi thăm. Không nói chắc được, huyện nha đã phái người đi tra xét đàn sói, chỉ là yếu thú cầm đầu lại tỏ ra rất giàu hoạt, tạm thời chưa đoán được ý đồ tiếp theo của chúng là gì. Vu Diễm lộ nét ưu lo trong mắt, giảng giải. Nếu như thế, hay là buổi tối con ra chỗ cổng thành canh gác, đề phòng có biến. Vu Nông đứng dậy đề xuất ý kiến. Cháu cũng đi, làm phụ tá cho Vu đại ca. Thẩm Lạc cũng đứng lên, nói. Không cần làm thế, mấy đứa thủ thành mấy ngày liền, cũng khổ cực rồi. Hôm nay cứ ở nhà ngủ một giấc cho ngon, tình hình quân sự nếu có biến thì cứ nghe chỉ đạo là được. Vu Diễm vây vây tay, đáp. Vậy cũng được, huyện nha nếu có gì an bài, phụ thân người nhớ báo sớm cho con đó. Vu Diễm lại tiếp. Vu Diễm không đáp, chỉ phất tay ý bảo hai người ngồi xuống ăn tiếp. Phụ thân, hôm nay lúc mua phủ chỉ với Chu Sa cho cha, con gặp một việc rất thú vị. Vu Nông ngồi ăn cơm nói nhiều tới không ngờ, mồm bắn tia lịa không ngơi nghỉ. Vu Diễm nhìn con trai, tuy thần sắc lãnh đạm nhưng sâu trong mắt lại lộ vẻ chịu mến. Thẩm Lạc thỉnh thoảng chêm vào một đôi câu, bữa ăn cứ thế trôi qua rất mau, cả chủ và khách đều rất vui vẻ. Ma lang vây thành lần này không biết còn kéo dài bao lâu. Thẩm lão đệ nếu đồng ý thì cứ ở lại nhà ta là được. Vu Nông đống nhiên cười nói. Thẩm Hiên Chất, ngươi là nhân sĩ phương nào? Vu Diễm cũng buông bát đũa, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi. Vạn bối là người Đăng Bình huyện Xuân Hoa. Thẩm Lạc không nói dối về xuất thân của mình. Vu Diễm hiểu biết rộng rãi, nói không chừng chỉ nhìn phục trang, nghe giọng nói đã đoán ra lai lịch của hắn, nói dối trái lại có thể khéo quá hóa vụng. Đăng Bình, huyện Xuân Hoa. Ta nghe nói nơi đó vài năm trước đã bị hủy bởi một trận thú triều Á. Vu Nông kinh ngạc nói. Tại hạ ở một khu hẻo lánh của huyện Xuân Hoa nên tạm thời xem như an toàn. Thẩm Lạc chỉ có thể hàm hồ đáp. Hiện giờ thiên hạ yêu ma nổi lên tứ phía, Hiền Chất sao lại xa xứ tới đây? Vu Diễm đặt chén trà trong tay xuống, tiếp tục hỏi. Vạn bối ngày trước bởi một số nguyên do mà rời quê hương, không ngờ đi đường đánh mất phương hướng, đi lạc vào huyện Đông Lai, ai ngờ vừa vào thành liền bị vây ở đây. Thẩm Lạc đã chuẩn bị sẵn lý do giải thích. Ngươi cũng xem như tốt số mới còn sống mà vào thành ngày nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, hy vọng tiên Phật có thể sớm ngày hàng lâm, chấm dứt thời loạn thế, giải cứu chúng sinh. Vu Diễm thấy Thẩm Lạc ứng đối tự nhiên liền thu lại chút nghi hoặc trong lòng, đoạn chắp một tay trước người, bắt đầu thì thầm cầu khẩn. Vu Nông túi đầu không nói, tựa như cũng đang yên lặng khẩn cầu. Vu Ba Phụ, Vu Minh, cháu có điều thắc mắc này cứ thắc mắc mãi. Nơi đây vì sao lại có nhiều sói công thành như vậy? Thẩm Lạc im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Thường thì cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một đàn thú lớn cùng yêu thú công thành của nhân tộc, không phải trước giờ đều vậy sao? Vu Nông gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi lại. Thực ra ta chỉ muốn biết một chút là những con sói đó rốt cuộc là đến từ đâu. Thẩm Lạc giải thích vấn đề của mình rõ hơn một chút. Lời hắn vừa ra, hai cha con Vu Diễm liền liếc nhìn nhau rồi cùng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Thẩm lão đệ. Ngươi không biết truyền thuyết ma vật thôn thiên, thiên hỏa hàng thế, hai, sao? Vu Nông hỏi ngược lại. Thực không dám giấu, thôn vãn bối ở trước kia vô cùng hẻo lánh, thậm chí nhiều năm đoạn tuyệt với nhân thế, vì thế ta đúng là không hiểu chuyện bên ngoài cho lắm. Thẩm Lạc bình tĩnh đáp. Thì ra là vậy, bảo sao ta cảm thấy trang phục của Thẩm lão đệ khi trước có chút kỳ quái. Vu Nông tỏ vẻ chợt hiểu ra. Nếu như Hiền Chất không biết gì về chuyện thế gian, như vậy phải kể lại từ đầu. Vu Diễm im lặng một thoáng rồi từ tốn nói. Vạn bối xin rửa tai lắng nghe. Chú giải. Một bất học vô thuật, không học vấn, không nghề nghiệp. Hai ma vật thôn thiên, thiên hỏa hàng thế, ma quỷ nuốt trời, lửa trời rơi xuống thế gian. Chương 33, ngày ma kiếp. Mấy trăm năm trước, có tuyệt thế yêu ma thôn vệ nhật nguyệt thiên địa, toàn bộ nhân gian lâm vào trong bóng tối, thiên địa khóc than. Sau đó, trên trời hạ xuống vô số thiên thạch tiêu đốt, rơi khắp bốn châu, tạo thành vô số thương vong, lịch xưng ngày ma kiếp. Vu Diễm thở dài, bắt đầu kể lại chuyện cũ. Ngày ma kiếp. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ. Sau ngày ma kiếp, toàn bộ nhân gian đại biến, vô số ma quái quỷ vật hoành hành, tùy ý đồ sát sinh linh thế gian, mà tiên Phật lại không còn hiện thế. Triều đình lúc đầu còn có thể chống cự các nơi ma vật xâm nhập, nhưng ma vật quỷ quái tàn phá bừa bãi năm sau lại càng cường đại so với trước, triều đình dần dần bất lực. Bây giờ mấy trăm năm qua, triều đình sớm chỉ còn lại một danh phận, khắp nơi đại đường, thậm chí toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. đều đã lâm vào các loại thế lực lớn nhỏ liên kết tự vệ. Vu Diễm tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe xong những lời này, hai mắt mở thật lớn, một hồi lâu mới tiêu hóa xong lời nói của Vu Diễm. Kỳ thật những chuyện này, từ nhỏ ta đã nghe phụ thân nhắc đến, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng. Vu Nông sờ lên cằm, nói như thế. Tên danh con ngươi, nếu để cho ngươi thấy tận mắt, ngươi còn có thể sống sao? Vu Diễm đưa tay vỗ đầu Vu Nông, nổi giận nói. Vu Nông co rụt đầu lại, xảo diệu tránh thoát bàn tay phụ thân, cười khan vài tiếng, không dám nói thêm nữa. Vu Ba Phụ, ngài vừa mới nói ngày ma kiếp là mấy trăm năm trước. Vậy cụ thể là khi nào? Thẩm Lạc lại hỏi. Liên quan tới thời gian cụ thể ngày ma kiếp, chẳng biết tại sao trên điển tịch lại không ghi chép rõ ràng, trên sử sách quan phương cũng giống như vậy. Vu Diễm lắc đầu nói. Đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp có thể tiêu diệt những yêu ma kia? Thẩm Lạc nhịn không được lại hỏi. Chúng ta là phàm nhân nên bất lực, có lẽ tiên Phật đã biến mất mới có thể làm được. Thiên hạ chúng sinh trong ma kiếp cố gắng chịu đựng mỗi ngày, cũng không biết rốt cuộc có thể chờ đến ngày tiên Phật lần nữa giáng thế hay không. Vu Diễm thở dài nói. Vu Nông cũng một mặt nghiêm nghị. Thẩm Lạc thấy vậy, không khỏi yên lặng không nói nữa. Lúc nửa đêm, yên lặng như tờ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào một gian sương phòng Vu phủ. Trong phòng, Thẩm Lạc nằm ở trên giường, lật qua lật lại không ngủ được. Tiếng ngáy Vu Nông vang dội từ một gian phòng không xa loáng thoáng truyền đến, hiển nhiên ngủ hết sức quen thuộc. Thẩm Lạc không cách nào chìm vào giấc ngủ, cũng không phải vì tiếng ngáy của Vu Nông, mà là vì những lời trước đó của Vu Diễm. Hiện tại hắn vẫn không xác định được thế giới trong mộng có phải là thật ngàn năm sau hay không, biết trước sự tình đã đủ thần kỳ, huống hồ là đi thẳng tới thế giới tương lai. Nếu như là thật, thế giới tương lai này rõ ràng tràn đầy các loại đau khổ, dân chúng tầm thường muốn an ổn sinh sống đã là một loại yêu cầu xa vời. Như Vu Diễm dù là tiên sư có pháp lực, đối mặt hết thể cũng lộ ra vẻ bất lực. Duy nhất để Thẩm Lạc hơi an tâm là, ma kiếp cách niên đại của mình tựa hồ còn có không ít thời gian, thậm chí khả năng hắn không sống được tới lúc đó. Trong đầu Thẩm Lạc lộn xộn các loại suy nghĩ. Hắn nằm một hồi, thực sự không ngủ được, liền ngồi dậy, mặc thêm quần áo vào. Ở trong bóng tối tính toán một lát, hắn đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Một vòng minh nguyệt trong sáng treo lơ lửng trên cao, chỉ là trong bầu trời phiêu đãng một mảnh hắc vụ nhàn nhạt, bao phủ đại địa, giống như ma kiếp ở khắp mọi nơi. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm hắc vụ một hồi, thu lại tầm mắt, cất bước đi ra phía ngoài. Sau một lát đi tới một chỗ trước ao nước nhỏ, chung quanh hồ nước kê không ít tảng đá lớn màu trắng, dưới ánh trăng chiếu rọi, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt. Gió đêm thổi tới đập vào mặt, mang theo hơi nước cầm ướt, làm tinh thần hắn rung động một cái. Chỉ là, lo nghĩ trong lòng Thẩm Lạc vẫn không giảm bớt. Sự tình ma kiếp giống như một tảng đá lớn chịu nặng trong lòng hắn, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông, nhất định phải tìm một chuyện để làm, giải tỏa một chút. Thẩm Lạc chậm rãi hô hấp thổ nạp, nhắm mắt ngưng thần. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, nỗi lòng đã khôi phục yên tĩnh. Hắn lấy từ trong ngực ra một bút lông sói mà trước đó lấy từ trên bàn sách trong phòng, nhúng vào hồ nước bên cạnh cho ướt, sau đó vẽ tiểu lôi phù lên một tảng đá lớn khá vương vức. Phù này một mực không cách nào thành công, là một tâm bệnh của hắn. Phù văn tiểu lôi phù đã có chút quen thuộc với hắn, từ lúc phát họa đến thu bút, có thể nói một mạch mà thành. Thẩm Lạc nhìn phù văn phức tạp với cổ pháp chữ lôi trên hòn đá, khuôn mặt không buồn không vui, trầm mặc một lát, lần nữa nâng bút nhúng nước, vẽ lên trên một tảng đá lớn khác. Trong thời gian tiếp theo, Thẩm Lạc cắm đầu vẽ quanh hồ nước nhỏ, bút lông trong tay càng lúc càng nhanh, tựa như rồng bay phượng múa vậy. Kết quả trong thời gian ngắn ngủi đốt một nén hương, hắn vẽ lên tảng đá lớn bên cạnh ao 12-13 phù văn tiểu lôi phù to to nhỏ nhỏ, mỗi một phù văn cơ hồ không khác nhau chút nào, đều là một bút mà thành. Thẩm Lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài ra một hơi, không tiếp tục vẽ nữa. Cho dù là vẽ tiểu lôi phù trên tảng đá lớn, đối với thân thể gánh vác cũng không nhỏ, vừa rồi chỉ là nhất thời trong lòng tích tụ, muốn phát tiết mà thôi. Hắn ẩn ẩn cảm giác khoảng cách nắm giữ chân chính tiểu lôi phù này chỉ thiếu chút nữa. Chỉ là một bước này nên vượt qua thế nào, hắn vẫn không có đầu mối. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thu hồi bút lông sói này, dọc theo một đầu đường nhỏ đi thẳng tới phía trước. Ừm. Thẩm Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng phía trước. Chỉ cảm thấy có một cỗ ba động không khí khó hiểu từ nơi đó loáng thoáng truyền đến. Loại cảm giác này, phảng phất thả một viên đá lên mặt nước đang yên tĩnh, làm nó lan ra từng đạo gợn sóng. Trong lòng Thẩm Lạc hiếu kỳ, thả nhẹ bước chân tiến tới gần chỗ ba động truyền đến. Chương 34, vô tình gặp dưới ánh trăng. Thẩm Lạc chuyển qua một chỗ ngoặt, một mảnh giả sơn xuất hiện trong tầm mắt. Chóp đỉnh giả sơn rất là vương vức, hình thành một bình đài lớn vài thước. Một bóng người khoanh chân ngồi ở phía trên, chính là Vu Diễm. Giờ phút này hai tay lão kết ấn, làm hình dáng bảo bình, cặp mắt nhắm chặt, miệng mũi chậm rãi hô hấp thổ nạp, hít thở cực kỳ chậm chạp. Giữa miệng mũi mơ hồ có thể thấy hai đạo khí thể màu ngà sữa to bằng ngón tay, ra ra vào vào. Ngay thiên linh cái cung có một đoàn vầng sáng màu trắng như ẩn như hiện. Đây chính là tu tiên luyện đạo chân chính à. Cặp mắt Thẩm Lạc mở to, có chút kích động không hề phát giác. Năm đó hắn sở dĩ không tiếc trọng kim bái nhập Xuân Thu Quan, là vì để cầu được đạo pháp tiên thuật chân chính, giúp mình có thể thoát thai hoàn cốt, kéo dài sinh cơ. Nhưng tiểu hóa dương công bất quá chỉ có thể thai nghén dương cương chi lực, cường thân kiện thể mà thôi, căn bản không thể đánh đồng với đạo pháp chân chính. Thẩm Lạc kìm lòng không được đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Thời gian trôi qua từng giờ, mặt trăng dần lặn về tây, ánh quang mang rải xuống bắt đầu giảm bớt. Vầng sáng màu trắng trên đỉnh đầu Vu Diễm phiêu tán ra, hai tay trước người làm một động tác thu công, khí thể màu ngà sữa trong mũi cũng đống nhiên biến mất, lao đỉnh chỉ tu luyện. Thẩm Lạc giật mình bừng tỉnh, vội vàng lùi vào trong bóng tối, muốn quay người lặng lẽ rời đi. Chỉ là do bất chi bất giác đứng quá lâu, hai chân hắn đã hoàn toàn chết lặng, không nghe sai khiến, thân thể lung lay một chút, đâm vào vách tường bên cạnh, phát ra một tiếng vang trầm. Thanh âm không lớn, lúc này tĩnh mịch lại nghe được rõ ràng. Nguy rồi. Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, trong lòng hy vọng Vu Diễm không chú ý tới động tĩnh bên này. Là Thẩm Hiền chất sao? Đáng tiếc không như mong muốn, thanh âm Vu Diễm chậm chậm truyền đến. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, xoay người lại, thấy Vu Diễm chẳng biết lúc nào đã từ trên giả sơn xuống tới, đứng ở phía trước cách đó không xa, thản nhiên nhìn. Vạn bối trong lúc vô tình nhìn thấy bá phụ luyện công, cảm thấy thập phần thần kỳ, kìm lòng không được nhìn nhiều một chút, xin hãy thứ lỗi. Thẩm Lạc không người thi lễ một cái, bồi tội. Không có gì, ta không có nhiều quy củ thối như những người khác đâu, nhìn thì cứ nhìn thôi. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Vừa vặn, hiện tại ta cũng không buồn ngủ, theo ta qua bên kia ngồi một lát đi. Vu Diễm vô tình nói ra, tiếp đó đi đến trước lương đỉnh bên cạnh hồ nước. Thẩm Lạc khập khiễng đi theo, âm thầm vận chuyển tiểu hóa dương công, điều động khí huyết thể nội lưu thông, khó chịu trên chân mới dần dần biến mất. Hai người ngồi xuống trong đỉnh, tay áo Vu Diễm lắc một cái, từ đó bày ra hai đĩa thức nhắm, một bầu rượu, còn có hai chén lớn rượu. Tiểu dịch thuận theo yết hầu chảy vào thể nội, mùi rượu nồng đậm giống như hỏa diễm khuyết tán ra, chạy quanh lục phủ ngũ tạng, làm cho tinh thần người ta chấn động chưa phát giác. Thẩm Lạc cảm thấy dương cương chi lực mà thể nội tu luyện tiểu hóa dương công ngưng tụ thành được rượu này dẫn động, du tẩu trong kinh mạch thể nội. Không chỉ như vậy, từng tia thanh lương chi khí từ trong ngũ tạng lục phủ hắn tuôn ra, dung nhập vào trong cô dương cương chi khí này. Dương cương chi lực vậy mà tăng thêm mấy phần, cơ hồ vượt qua non nửa tháng khổ tu của hắn trong ngày thường. Trong lòng Thẩm Lạc kinh hỉ, có chút tham lam nhìn chằm chằm bầu rượu kia, hận không thể chụp lấy uống hết. Hắc hắc, rượu này thế nào? Vu Diễm cũng ngửa đầu uống cạn một chén, khóe mắt liếc qua thấy thần sắc biến hóa của Thẩm Lạc, cười hắc hắc hỏi. Thật sự là rượu ngon, vạn bối trước kia cũng uống qua không ít rượu ngon, nhưng so với linh tử ngài, như là nước lã vậy. Rượu ngon như vậy, không biết là dùng vật liệu nào hữu chế thành. Thẩm Lạc ân cần rót đầy cho Vu Diễm, hỏi. Thế nào, cảm thấy rượu của ta tốt, muốn nghe trộm phối phương của ta sao? Vu Diễm liếc mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, cười nói. Cái gì cũng không thể gạt được bá phụ. Tâm tư Thẩm Lạc bị khám phá, ngượng ngùng cười một tiếng. Phối phương nói cho ngươi cũng không sao, Tuyết Sơn Linh Xà ngươi đã từng nghe chưa? Vật này ngàn năm khó gặp, vạn kim khó mua, mật rắn này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy được. Vu Diễm nói xong uống một ngụm rượu. Huống hồ dù ngươi cầm lấy phối phương cũng vô dụng, sản xuất rượu này ngoại trừ phải có mật rắn ngâm, còn cần lấy linh hỏa đun khô. Ngươi trước đây mặc dù thân mang đạo bảo, nhưng nhìn ra được, ngươi chưa tu luyện qua đạo pháp, há có thể điều động linh hỏa. Vu Diễm tựa hồ có vẻ huyền rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thẩm Lạc chỉ cười làm lành vài tiếng, động tác trên tay cũng không chậm chạp, vội vàng bồi uống một chén, đồng thời âm thầm vận chuyển tiểu hóa dương công, luyện hóa cỗ thanh lương chi khí trong rượu kia. Dương cương chi lực trong thể nội lại tăng lên một chút. Vu bá phụ, ngài tinh nghiên phù lục chi thuật, vạn bối có một phù lục luyện đã lâu, một mực không biết có đúng hay không. Không biết ngài có thể chỉ điểm một hai. Thẩm Lạc lại châm cho Vu Diễm một chén rượu, trần trờ hỏi. A, phù lục gì, vẽ ta xem. Vu Diễm tùy ý phất tay một cái, trên bàn lại nhiều ra mấy tấm lá bùa màu xanh, một chén nhỏ màu trắng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, sền sệt như máu, nhưng không có mùi tanh. Còn có một cây bút ngọc màu trắng. Trên bút ngọc khắc mấy linh văn, phần đuôi là một chùm lông vàng, mỗi một sợi lông đều ẩn ẩn hiện ra quang trạch, hiển nhiên không phải lông tóc bình thường. Thẩm Lạc kiềm chế vẻ kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cầm bút ngọc hút đầy chất lỏng màu đỏ, ngưng thần một chút, bắt đầu vẽ tiểu lôi phủ. Bút ngọc này, đầu lông trong mềm có cứng, so với bút hắn dùng ngày thường thì tốt hơn gấp 10 lần. mà những chất lỏng màu đỏ kia khác với máu chó đen lúc trước hắn dùng, chẳng những không ngưng kết, lại có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ vô hình chi khí lưu động ở bên trong, có thể tận dụng vẽ bùa tốt hơn. Không quá nửa phút, phù văn tiểu lôi phù đã vẽ xong. Thẩm Lạc cảm thấy lần này vẽ tốt hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, nói không chừng còn có thể thành công. Chỉ tiếc là trong tay hắn không có nguyên thạch, không cách nào thôi động. À, nguyên lai là tiểu lôi phù, xem như phù lục cấp thấp hơi phức tạp, đối với ngươi hiện tại, xác thực khó khăn chút. Vu Diễm nhìn lá bùa trước người Thẩm Lạc, thuận miệng nói ra. Xin bá phụ chỉ điểm. Thẩm Lạc vội chắp tay. Bút pháp mặc dù thông thuận, đáng tiếc thần khí bất hòa, phù khí đoạn tục, chỉ là một tấm ngụy phù. Vu Diễm cầm lấy lá bùa, đầu ngón tay ẩn ẩn có quang mang hiện lên. Suy một tiếng, phù lục ứng thanh nát ra, biến thành một đoàn bạch quang sáng tỏ, bất quá như cũ không có lôi điện. Thẩm Lạc thấy ngẩn ngơ, có chút lúng túng gãi gãi cái óc. Phù lục chi đạo sâu xa khó hiểu, mỗi một loại phù lục đều cần phải nắm giữ tinh túy của nó mới có thể thành công. Như tiểu lôi phù này, tinh túy ở chỗ lấy nhân chi lực, câu thông thiên địa chi lực, mà khắc họa phù văn trên lá bùa chính là mấu chốt. Lúc vẽ bùa cần tam nguyên hợp nhất, tức là hòa tinh túy của nhân, thần, khí làm một thể, cũng hóa nhập vào trong phù lục, từ đầu đến cuối liền mạch, mới có thể thành công. Vu Diễm nhìn Thẩm Lạc một chút, nói. Vậy phải thế nào mới có thể làm ba thứ hợp nhất, hòa làm một thể? Thẩm Lạc nghe vậy tập trung tinh thần, không khỏi hỏi. Trên cuốn bí pháp phù lục chân giám kia cũng có nói như thế, chẳng qua lúc đó hắn không có bất kỳ người nào chỉ điểm, như lọt vào trong sương mù, kém xa Vu Diễm giải thích thông tục dễ hiểu như hôm nay. Chương 35, sơ khuy môn kính. Sơ khuy môn kính, sơ ban đầu, mới, khuy nhòm, nhìn lén, môn kính con đường lối đi, tên chương có thể hiểu là lần đầu nhìn thấy lối đi. Việc này nói thì dễ, làm mới khó. Con người không ai giống ai, nếu muốn tam nguyên tương hợp, chỗ khó cần vượt qua cũng khác nhau. Như ngươi đi, đang thời thanh xuân, tinh lực dồi dào, thần lực cũng khá đầy đủ nhưng nguyên khí lại có chút khiếm khuyết, là do khi trước mắc bệnh sao. Vu Diễm quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong chỉ ra ngay vấn đề của hắn. Bá phụ thật tinh mắt, vạn bối mấy năm trước bị âm khí xâm nhập, thân thể đau ốm suốt mấy năm mới thôi. Thẩm Lạc gật đầu liên tục. Vậy thì đúng rồi, ngươi mới rồi khi vẽ phủ, tinh với thần hợp lại cũng không tệ lắm, nhưng thần với khí khi hợp lại thì rất kém, vẽ đồ hình của phù kia, thần khí đứt đoạn, tự nhiên khó tránh khỏi thất bại. Vu Diễm nâng chén uống một ngụm rượu mật rắn, cười ha ha giảng giải. Vậy vãn bối giờ nên làm gì? Không lẽ phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, bổ sung nguyên khí rồi mới vẽ được phù? Thẩm Lạc bây giờ đã hiểu rõ vấn đề của bản thân nằm ở đâu, lòng căng thẳng hỏi dò, đồng thời không quên đứng dậy châm rượu cho Vu Diễm. Bổ sung nguyên khí đương nhiên là phải làm, có điều ngươi bây giờ cũng không phải không thể vẽ phù, chỉ cần khi vẽ phù chú ý nhiều hơn chuyện thần khí tương hợp là được. Thấy Thẩm Lạc nắm bắt chính xác vấn đề nhanh thế, Vu Diễm cảm giác khá hài lòng, bèn giải thích thêm. Thần khí làm sao mới có thể tương hợp ạ? Muốn thần khí tương hợp cần phải tùy tâm mà phát, không thể có nửa phần miễn cưỡng. Khi vẽ phù ngươi phải định trụ tâm thần, vận khí tại ngực. Vu Diễm vừa uống rượu vừa chỉ điểm cho Thẩm Lạc một ít kỹ xảo tương hợp thần khí. Thẩm Lạc nín hơi tập trung tư tưởng, ngưng hai lắng nghe, chỉ sợ để sót một chữ. Vu Diễm có phần tâm đắc về phù pháp nên chỉ thuận miệng chỉ điểm mấy câu thôi đã xua tan quá nửa sương mù trong lòng hắn, cho hắn cảm giác như thể hồ quán đỉnh. Một. Đợi Vu Diễm nói xong hết, Thẩm Lạc nhắm mắt lại, đầu hồi tưởng lại những lời Vu Diễm mới dạy bảo. Một lát sau, hắn mở choáng mắt, tay cầm bút ngọc hạ xuống phù chỉ đưa thoăn thoắt, một lần nữa vẽ tiểu lôi phù. Theo lời Vu Diễm, hắn định trụ tâm thần, dẫn tinh thần khí tu lại một chỗ rồi đưa theo phù bút trong tay, rót vào trong phù lục. Một tấm tiểu lôi phù chỉ thoáng chốc đã được vẽ xong, cả quá trình từ đầu tới cuối liền lạc trôi chảy, không cảm thấy có chút đứt đoạn nào. Thẩm Lạc xoay cổ tay một cái, vẽ nốt một nét như thiết câu ngân hoa, thực sự có tư thái, phảng phất như muốn phá không bay lên. Cả tấm tiểu lôi phù đột nhiên hơi sáng lên, đồng thời phát ra tiếng bong thanh thúy vang vọng một lúc mới tan, hào quang trên phù lục cũng theo đó mà biến mất. Đúng rồi, thử xem đi. Vu Diễm mỉm cười khen ngợi đồng thời vung tay lên. Một khối đá nhỏ màu xám trắng rớt xuống bàn, chính là một khối nguyên thạch. Thẩm Lạc cảm ơn xong liền đặt viên nguyên thạch lên tấm phù, dùng tiểu hóa dương công thôi động nguyên thạch, dẫn bạch khí từ bên trong rót vào trong phù. Trải qua nhiều lần luyện tập nên hắn đã khá quen việc dẫn bạch khí từ trong nguyên thạch ra. Chỉ thấy một điểm sáng nhỏ màu đỏ hiện lên. Nguyên thạch phát ra tiếng vỡ, hào quang màu trắng ngoài mặt phù càng lúc càng sáng rồi đột nhiên vỡ vụn. Xẹt. Một tia chớp màu trắng đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng xuống thủy đường. Hai, phía trước. Một tiếng nổ từ trong thủy đường vang lên, kéo theo một cột bọt nước trắng xóa cao hơn một trượng, vô số giọt nước bắn tung tóe khắp nơi đập cả lên mặt Thẩm Lạc gây cảm giác khá đau nhức. Thẩm Lạc như đang mơ, ra sức siết chặt nắm đấm đến độ móng tay cắm vào da thịt vẫn không buông, bởi chỉ vậy hắn mới có thể kìm nén sự kích động trong lòng. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng lần đầu tiên nắm giữ được phương pháp vẽ một lá bùa, hơn nữa còn lá bùa công kích rất lợi hại. Quan trọng nhất là khoảng cách của hắn với thế giới tu tiên lại gần thêm được một bước. Đa tạ bá phụ chỉ điểm. Thẩm Lạc kiềm chế hưng phấn trong lòng, xoay người hành đại lễ cảm tạ Vũ Diễm. Việc nhỏ mà thôi, ngươi có thiên phú phù lục không tệ, nói chút liền hiểu. Ai, đứa nghịch tử nhà ta mà có được phần tư chất này của ngươi thì tốt rồi. Vũ Diễm khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng. Vũ đại cao về mặt võ công lại có tạo nghệ thâm hậu, vạn bối kém xa. Thẩm Lạc chỉ có thể nói đỡ cho Vũ Nông. Hừ, võ nghệ cao cường thì có ích gì? Cha nó không có công pháp luyện thể thì dạy nó kiểu gì? Vũ Diễm giận dỗi hừ một tiếng. Công pháp luyện thể. Thẩm Lạc định bụng tìm hiểu thêm nhưng thấy vẻ mặt kém vui của Vũ Diễm nên biết điều không hỏi nhiều. Hiền chất có thiên tư bậc này đúng là khó thấy. Đáng tiếc tổ tiên ta có quy tắc, phù lục chi thuật không truyền cho người ngoài tộc, nếu không thì chỉ điểm thêm chút nữa cũng không phải không thể. Vũ Diễm liếc nhìn Thẩm Lạc, cười cười nói. Thẩm Lạc dù chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ học thêm được gì nữa nhưng nghe lời này, trong lòng vẫn có chút thất vọng, có điều hắn vẫn lên tiếng cảm ơn. Đa tạ bá phụ ưu ái, là vãn bối phúc mỏng. Phù lục chi pháp của bá phụ thì ra là bí thuật tổ truyền. Thẩm Lạc có phần hiếu kỳ, hỏi. Cái này đương nhiên. Hết thệ thuật pháp của Vu gia ta là truyền thừa của Vu Thiên Sư danh tiếng lẫy lừng ngàn năm trước. Người năm đó uy danh hiển hách, danh chấn nhất phương đó. Vợ mờ khi nói tới chuyện này, trên mặt bất giác lộ ra vẻ tự hào xen lẫn kiêu ngạo. Đáng tiếc sau khi ma kiếp hàng lâm, tổ tiên vì ngăn chặn yêu ma mà tử trận, môn công pháp này tuy được truyền xuống nhưng cũng đã không còn được trọn vẹn. Năm tháng trôi đi, lịch đại cao thủ Vu gia ta cứ không ngừng ra đi, rất nhiều tuyệt học cũng vì vậy mà dần thất truyền. Bây giờ truyền thừa tới ta cũng chỉ còn lại một gia lông, hơn nữa còn phải kết hợp cùng phụ lục mới có thể tu luyện, lớp con cháu như ta thực sự hổ thẹn với tổ tiên. Vu Diễm càng nói càng bi thương, lại ngửa cổ uống cạn thêm một chén. Thẩm Lạc nhìn Vu Diễm uống rượu tiêu sầu đã hơi say say, bất giác rơi vào trầm tư. Ngàn năm trước, lúc đó chẳng phải thời đại của hắn sao? Trời có ngày đêm, trăng có tròn khuyết, thế gian không có gia tộc nào trường thịnh không suy, tiền bối thần thông quảng đại, ngày sau tu vi tinh tiến. Đợi khi đó chưa chắc đã thua kém tổ tiên. Thẩm Lạc từ trầm từ khôi phục lại tinh thần, cất lời an ủi. Cũng chỉ có nghe con mới sinh như ngươi mới dám nói lời như thế. Bằng chứng đó công pháp trong tay ta thì có tu luyện tới đâu chứ. Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu rõ, muốn có đại thành tựu, chỉ dựa vào nỗ lực là vô ích. Mấu chốt là phải có cơ duyên. Lấy ngay như tổ tiên mà nói, vốn chỉ là một lái đò đưa khách qua sông Loan Thủy nơi ngoại ô huyện Tùng Thiên, nhưng lão nhân gia người phúc duyên thâm hậu. Nhận được một cuốn vô danh thiên thư, từ đó mới tu thành một thân thần thông. Nếu như không có cơ duyên, dẫu người có dốc sức liều thân thế nào thì cuối cùng cũng là hoài công. Vu Diễm lại rót thêm một chén, mặt mũi đỏ bừng, ngà ngà say nói. Sông Loan Thủy, huyện Tùng Phiên, ánh mắt Thẩm Lạc thoáng lóe lên. Huyện Tùng Phiên chẳng phải nằm cạnh huyện Xuân Hoa sao, khoảng cách từ Xuân Thu Quán có lẽ cũng chỉ là mấy ngày đường. Còn cái tên sông Loan Thủy này hắn nhớ láng máng rằng mình đã từng nghe ở đâu đó. Vu Thiên Sư xuất thân bình thường. Ngày sau lại có thể có được thành tựu như thế, đúng là được trời phù hộ. Năm đó lao nhân ra là có được kỳ ngộ thế nào, bá phụ có biết nội dung cụ thể không? Thẩm Lạc châm thêm rượu cho Vu Diễm, miệng vô thức hỏi lại. Ngươi hỏi kỹ việc này làm gì, không lẽ muốn tới chỗ đó tìm tiếp? Vô dụng thôi, Vu gia ta nhiều đời qua đã tìm không biết bao nhiêu lần, sớm đã lật nát nơi đó rồi. Vu Diễm nheo mắt nhìn Thẩm Lạc, cười hắc hắc đáp. Bá phụ nói đùa, vãn bối chỉ là muốn mở mang tầm mắt thôi. Thẩm Lạc gãi gãi đầu, cười đáp. Chú giải. Một thể hồ quán đỉnh, hiểu nghĩa đen là rót hồ vào nắp lọ, ý chỉ như kiến thức rót thẳng vào đầu, ngấm ngay, hiểu liền. Hai thủy đường, ao nước, đập nước. Trong trường hợp này là ao nước. Chương 36, dạ tập. Chuyện đó đã là việc của ngàn năm trước rồi, kể cho ngươi nghe cũng không sao, chỉ là việc này trên các tài liệu nội tộc cũng ghi không chi tiết, chỉ vỏn vẹn có một đoạn truyền miệng nói năm đó huyện Tùng Phiên gặp phải lũ lụt lớn hiếm thấy. Nước sông Loan Thủy dâng cao, tổ tiên đưa đò tới đoạn sông hẹp nước xiết, đò bị nước cuốn đi, đầu thuyền đâm vào một bãi đá ngầm, xém chút bị lật. Nói tới cũng may mắn, đầu thuyền kẹt vào một khối đá nhô lên khỏi mặt nước, thuyền không bị lật nhưng lại xô lão nhân ra xuống nước, có điều tổ tiên phúc lớn mạng lớn, chẳng những không sao mà còn nhân họa đắc phúc, tìm được dưới bãi đá ngầm kia một cuốn vô danh thiên thư, từ đó về sau liền bước lên con đường tu luyện. Vu Diễm chậm rãi kể bằng ngữ điệu TSR, tràn đầy sự hâm mộ. Hóa ra là vậy. Vu Thiên Sư quả nhiên là người phúc duyên thâm hậu. Thẩm Lạc từ tốn đáp, đồng thời trong đầu suy nghĩ muốn hỏi một vài điểm chi tiết nữa. Đúng vào lúc này, theo một tiếng rít chói tai, một đóa hoa lửa đột nhiên nở bùng trên cửa thành phía xa. Đó là gì vậy ạ? Thẩm Lạc chú ý tới đám lửa trên bầu trời, cả kinh đứng bật dậy. Lửa báo động. Đám sói kia vậy mà lại thừa lúc đêm tối công thành. Vu Diễm chỉ thoáng cái đã không còn nét say xưa, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm trọng dị thường, nói. Thẩm Lạc nghe vậy thầm dùng mình. Hiền Chất đi gọi Vu Ngông dậy xong lập tức tới cổng thành hỗ trợ. Yêu Lang cầm đầu đã mở linh trí, vô cùng giàu hoạt. Đám xuất sinh này dám công thành trong đêm, chỉ e không đơn giản là tập kích quấy rối. Vu Diễm nói nhanh một câu xong tung người bay lên trời, đồng thời đưa tay lấy ra một tấm phủ rồi bắp vỡ. Phụ một tiếng, tức thì thấy một đám mây bụi xuất hiện dưới chân, chở Vu Diễm bay nhanh về phía cổng thành. Thẩm Lạc đưa ánh mắt hâm mộ nhìn theo Vu Diễm đang cưới mây đạp gió, song đang định quay người đi gọi Vu Nông dậy thì ánh mắt chợt rơi bàn đá trong đỉnh, bất giác bước chân ngưng lại. Bình rượu, phù chỉ, phù bút, tất cả những thứ Vu Diễm mới lấy ra khi nay do quá vội vàng đi mà lão quên thu lại. Vu đại ca, ma thú nửa đêm tập kích thành, mau dậy đi! Thẩm Lạc hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng khắp phủ đệ. Vừa la, hắn vừa cầm phù bút lên, nhanh chóng vẽ phủ văn tiểu lôi phủ. Vu Nông là người luyện võ, thính lực tự nhiên hơn người thường nên nhất định có thể nghe được, nếu lợi hắn chạy tới nơi gọi trái lại còn chậm hơn. Quả nhiên tiếng la dứt khoát của Thẩm Lạc mới truyền đi chưa được bao lâu, một bóng người xuyên màn đêm chạy tới, người này chính là Vu Nông. Chỉ thấy Vu Nông một thân quần áo xộc xệch nhưng cung nỏ đã mang đầy đủ, còn cầm thêm hai thanh trường đao đen xỉ. Thật sao? Lang thú tập kích thành. Vu Nông gấp giọng hỏi. Thẩm Lạc đang ngưng thần vẽ, phù lục đã sắp hoàn thành, cổ tay xoay chuyển, tức thì vài nét cuối cùng cũng đã hoàn tất. Cả tấm phù tỏa ra một tầng ánh sáng trắng yếu ớt rồi nhanh chóng tối đi, trở lại như bình thường. Đều là thật, ta mới ngồi uống rượu với bá phụ ở đây thì thấy lửa cầu cứu ở phía cổng thành sáng lên. Bá phụ đã đi qua đó, dặn chúng ta mau chóng tới đó hỗ trợ. Thẩm Lạc thấy phù đã thành bèn cầm lên cất vào ngực áo, ngẩng đầu nhanh chóng nói ra. Chúng ta mau đi thôi. Vu Nông đưa một thanh đao trong tay cho Thẩm Lạc xong lập tức muốn chạy ra ngoài. Vu đại ca còn nguyên thạch trên người không? Cho ta mượn một viên. Thẩm Lạc đưa tay cản Vu Nông lại rồi hỏi. Trên người hắn không có nguyên thạch nên dâu đã vẽ thành công tiểu lôi phủ, cũng không có cách nào kích phát. Vợ lờ cảm thấy kỳ quái nhưng lập tức nghĩ tới việc Thẩm Lạc mới vẽ phủ, lúc này mới chợt hiểu ra, đưa tay vào ngực tiếp đó lại vung tay lên, tức thì một viên nguyên thạch bay tới. Thẩm Lạc nhoáng cái chụp được khối nguyên thạch. Vu Nông dù chưa tu luyện đạo pháp nhưng có người cha am hiểu phù lục chi đạo, tự nhiên trên người y quá nửa là cũng sẽ có nguyên thạch để kích phát phù lục. Hai người song hành dạo bước tiến ra ngoài rồi nhanh chóng đặt chân lên đường phố, chạy không dừng bước về phía cổng thành. Rất nhiều cư dân trong thành nghe được âm thành cầu viên từ trạm gác, lập tức thắp đèn trong nhà lên rồi cứ thỉnh thoảng lại thấy một hai người vốn đang phiên nghỉ từ trong nhà chạy ra, nhắm cùng một hướng cửa thành mà đi, rất mau đã tập hợp thành một đội 20-30 người. Mọi người không ai nói với ai câu nào, không khí nghiêm trọng bao phủ. Một đoàn có tốc độ di chuyển nhanh hơn, tới cửa thành trước đa số những người khác, có điều khi thấy tình hình cụ thể ở nơi này thì mặt ai cũng biến sắc. Chỉ thấy một đám mây đen lớn đang nằm lơ lửng trên không trung, che phủ hết khoảng không trên cửa thành tạo cho người ta cảm giác áp lực khó mà hít thở. Đứng trên đám mây là một bóng người cao lớn, cũng chính là con quái vật thân người đầu sói mà ban ngày Thẩm Lạc đã từng thấy ở phía xa xa. Yêu thú kia hiện tại hình thể so với trước còn lớn hơn gấp mấy lần, hóa thành một quái thú dọa người cao 7-8 trượng. Da toàn thân nó trở nên đen kịt, ngực và các cánh tay mọc lông dày màu đỏ thẫm, nhìn xuyên qua đám lông lá kia còn có thể lờ mờ thấy những đường vân kỳ dị màu đỏ sậm trên thân của nó, những đường vân này khác hẳn với linh văn bình thường. Vu Diễm và 5-6 vị tiên sư cũng đang đứng trên một đám mây đen nằm ở phía đối diện. Tất cả đều đang bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật. Quái vật đầu sói khua múa hai tay, tức thì mây đen dưới chân nó cuồn cuộn bốc lên, hóa thành hơn 10 luồng khói đen ý như những xúc tu có sinh mệnh bay vọt từ đám mây ra, nên đón những lôi quang, kiếm khí đang đánh tới. Ánh sáng đỏ, đen, trắng đủ loại va chạm dữ dội trên không trung, mỗi lần va chạm đều bắn ra hào quang cực kỳ chói mắt kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên, dưới tường thành, tiếng chém giết cũng không ngừng vang lên bên tai. Trai tráng đứng thủ trên mặt tường thành và đám sói đã bò lên được đều ra sức chém giết. Hiển nhiên ở phía mặt ngoài không nhìn thấy được sẽ còn rất nhiều sói xám đang lưu đồ bò lên thành. Chỗ tường thành còn có thể ngăn cản, nơi nguy cấp nhất chính là cửa thành. Cửa thành vốn trông vô cùng chắc chắn, hiện tại bất ngờ sụp xuống hơn nữa, chỗ rìa phần còn lại bị cháy đen một mảng tựa như bị thứ gì đó ăn mòn. Toàn bộ đám sói khổng lồ theo chỗ thủng trên cổng thành lao vào, không ngờ đều là loại sói đen hung mãnh kia. Hiện tại đã thấy có 20-30 con sói đen tiến được vào trong, đồng thời đang ra sức đánh vào phía sâu trong thành, hơn nửa chỗ cổng thành bị hổng vẫn đang liên tục thấy có sói đen tiến vào thêm. Đám sói đen này ngoài hình thể to gấp đôi, sức mạnh của chúng cũng vượt xa sói xám, cơ bản sức một hai người không thể cản nổi. Hơn trăm thanh niên trai tráng trực đêm tụ lại quanh chỗ cổng thành, được cái là thủ vệ ở đây được trang bị tốt hơn những người đứng trên mặt thành rất nhiều, ai ai cũng đều mặc giáp sắt, tay cầm kiếm lớn, đứng tụ lại dùng thân tạo thành vách tường kín, liều chết ngăn cản đám sói đen kia. Người trên tường thành cũng nhìn ra tình hình nguy cấp phía dưới, nhất loạt phóng thương, bắn tên xuống dưới như mưa rào, liên tục đâm vào cơ thể đám sói đen. Thẩm Lạc đảo mắt nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi rùng mình. Những con sói đen này nhìn qua có gì đó cổ quái. Ánh mắt chúng đỏ ngầu, rớt dãi từ trong miệng chảy ràn rủa qua cái răng, ý như rơi vào trạng thái điên cuồng bởi dù trên thân chúng cắm đầy những trường mâu, mũi tên, máu chảy ròng ròng nhưng chúng dường như không hề cảm thấy đau đớn, cứ điên cuồng tấn công thủ vệ xung quanh, đâm thẳng vào đội ngũ thủ thành. Đội ngũ thủ hộ chỗ cửa thành tuy nhân số không ít, nhưng vẫn bị những con sói đen hung mãnh này quần cho mệt lử, đội hình chỉ thoáng chốc đã sắp vỡ. Chú giải, dạ tập, đánh lén, đánh út vào buổi đêm. Chương 37, ẩn lang. Giết, giữ vững cửa thành. Vu Nông thấy tình huống như vậy, lập tức vung tay hô lớn, đoạn toàn dẫn mọi người chạy về phía cửa thành. Đúng lúc này, một bóng đen bất ngờ từ trên cao, kéo theo cuồng phong nặng nề nện xuống. Mau tản ra. Vu Nông quát lớn một tiếng đồng thời nhảy sang phía bên trái. Thẩm Lạc đổ người, vạn mình lăn sang một bên, vừa khít tránh thoát lười, đồng thời nắm chặt tấm tiểu lôi phủ mới chế trong tay. Có điều bóng đen kia đến quá nhanh khiến một số người không kịp né tránh. Một hồi những tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, nhưng người bị nện miệng phun máu tươi, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê không rõ sống chết. Bóng đen từ trên trời giáng xuống kia chính là một con sói đen cực lớn. Nó trở mình bò dậy, một chân nó đã gãy, treo lủng lẳng trên người theo một góc độ kỳ dị, chỗ chân cứ gãy ra bị xé toạc để lộ ra xương đùi trắng nếu. Nhưng nó hệt như không cảm thấy đau đớn, lập tức lại đạp mạnh chân sau xuống mặt đất, hung hăng lao vào đám người xung quanh, động tác không thấy giảm đi mấy. Một nam tử trung niên ở gần nó không kịp né tránh, bị sói đen cắn một cái vào cổ họng. A tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên đã liền ngưng bặt. Máu tươi từ trong miệng sói hào hào chảy ra, thân thể người nọ rẽ rủa mấy cái rồi ngừng lại, hiển nhiên là không sống nổi nữa. Vu Nông ở ngay gần con sói đen, tận mắt thấy cảnh này, mày hổ dựng lên, miệng giống giận, dẫn đầu lao tới. Những người khác ở cạnh đó thấy Vu Nông xông lên cũng nhất loạt lao lên theo. Con mắt đỏ ngầu của con sói đen lóe lên vẻ hung ác. Nó hất đầu lên, ném bay nam tử trung niên trong miệng qua một bên, đồng thời vung chảo quét ngang một đường về phía những người đang lao tới khiến hai người bị đánh văng. Vu Nông đột nhiên ngửa phần thân trên ra sau, lưng như sắp dán xuống đất, vừa vặn tránh khỏi một chảo kia. Hai đầu gối y quỳ xuống mặt đất, cả người cấp tốc trượt về trước, nhoáng cái đã vọt tới trước người con sói. Tay phải Vu Nông vung lên, hắc đao hóa thành một dải bóng mờ hình quạt, bổ thẳng vào bụng con sói. Hắc đao sắc bén dị thường. Chỉ nghe một tiếng xoẹt liền thấy bụng sói đen có thêm một vết thương rất sâu, không chỉ có máu tươi bắn ra mà nhìn xuyên qua miệng vết thương còn có thể nội tạng màu đỏ tươi ở bên trong. Sói đen trúng đòn đau này, bất thình lình quay đầu lại đánh về phía Vu Nông. Vu Nông chỉ thấy trước mắt nhoáng cái, một cái miệng lớn đầy máu tươi đã đến ngay trước người, răng nanh như móc sắt như sắp dán vào mặt y đồng thời hơi thở tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Cũng may y võ nghệ bất phàm, thân thể tức tốn lăn nhanh về sau, tránh thoát miệng sói trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng không để y kịp thở nửa hơi, một bàn chân sói to lớn đã giáng từ trên trời xuống mang theo tiếng gió rít gào, hung hăng đập thẳng về phía người hắn. Nếu trúng một đòn này, Vu Nông dù có mình đồng ra sắc cũng phải tán mạng đương trường. Nhưng Vu Nông lúc này y như nỏ mạnh hết đà, không kịp bò dậy tránh né, y chỉ có thể vung tay vỗ mạnh xuống đất, lòng bàn tay tỏa ra một quần sáng màu đỏ. Vu Nông mượn lực của trưởng này đẩy người lướt ngang qua một bên. Nhưng chỉ di chuyển như thế trung quy vẫn không đủ nhanh. Chỉ thoáng chốc nữa y vẫn sẽ trọng thương dưới vớt sói. Đúng thời khắc này, ánh chớp bừng lên, một tia sét màu trắng từ bên cạnh phóng tới, đánh thẳng vào đầu sói đen. Một tiếng sấm ầm vang. Đầu sói đen nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp không trung đồng thời thân thể khổng lồ của nó bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, cũng may nơi nó rơi xuống là chỗ đất trống nên không ai bị nện phải. Ở cách đó mấy trượng, Thẩm Lạc chậm rãi hạ cánh tay đang nắm chặt một tấm phù lục đã vỡ vụn. Những người xung quanh đó thấy sói đen chết nhanh, chết thảm như vậy đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình hình vốn đang hỗn loạn, nhất thời trở nên tĩnh lặng. Vu Nông bỏ dậy từ mặt đất, mặt cũng lộ nét kinh ngạc. Chỉ là lúc này tình hình nguy cấp, y cũng không nói thêm cái gì cảm ơn, chỉ nhìn Thẩm Lạc gật đầu một cái rồi lập tức xách đao lên, lao về phía đội ngũ thủ thành. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, nhao nhao gia nhập đại chiến thủ thành. Thẩm Lạc ném tấm phù đã rách nát trong tay đi, thần tình bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn, lần kích phát tiểu lôi phù vừa rồi mới đúng với ý nghĩa thực sự trên phù lục, không phải như trước kia dùng tinh huyết vẽ lên bản thân, chỉ có thể dựa vào may rủi như kích phát đồ bán thành phẩm vậy. Thẩm Lạc một lần nữa đưa mắt nhìn qua chiến trường chém giết vô cùng thảm liệt phía trước, nắm chặt thanh đao bên hông, định lập tức gia nhập chiến đoàn, nhưng khi mới bước thêm được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, đưa mắt quan sát thi thể sói đen. Thẩm Lạc cẩn thận quan sát thi thể sói đen rồi lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hoa mắt sao trong mắt Thẩm Lạc hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một cái bóng màu xanh lóe lên trong không gian ngay cạnh đó, ngay sau đó, một con sói xanh có kích cỡ tương tự đám sói xám lẳng lặng xuất hiện, đôi mắt nó lóe lên nét xảo trá đầy nhân cách hóa. Thẩm Lạc nhíu mày xong mới cảm giác bên hông đau dữ dội, thân thể vô lực từ từ đổ xuống. Cùng lúc đó, mọi người vốn đang đứng chấn thủ sau cửa thành, theo bóng phong nhận, màu xanh lập lòe, nhao nhao ngã xuống. Tầm mắt của Thẩm Lạc nhanh chóng trở nên đen kịt, cảnh tượng cuối cùng mà hắn thấy là rất nhiều sói gào rú vọt vào trong thành, kế đó là cả một khoảng tối tăm. Không biết sau bao lâu, Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một tràng những tiếng chém giết đột nhiên vang lên bên tai. Hắn tựa như nửa tỉnh nửa mở, nhất thời còn chưa hiểu rõ tình hình, thiếu chút nữa còn cho rằng những âm thanh kia chỉ là ảo giác của mình. Ngay sau đó, một tiếng á vô cùng thảm thiết đâm thẳng vào màng nhĩ khiến hắn lập tức tỉnh táo lại bởi tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên rồi liền im bặt này có hơi quen quen. Ta lại xuống lại. Ý nghĩ này chỉ thoáng xẹt qua trong đầu hắn, kế đó hắn phát hiện trong tay mình vẫn đang cầm tấm phù tiểu lôi và còn chưa kích phát. Mà ở phía trước cách hắn không xa, một con sói đen quẻ một chân mới vung lắc đầu, ném thi thể người đàn ông trung niên bay ra ngoài. Thẩm Lạc sau khi nhìn rõ hết thảy, trong lòng bất giác khẽ giật mình. Mấy lần chết rồi sống lại trước đều là trở lại thời điểm mới đi vào giấc ngộng, tình huống lần này hiển nhiên không như vậy. Chỉ là hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều về chuyện đó, hắn nhanh chóng cởi y phục ra, bốc mấy nắm đất cắt khô ráo trên mặt đất quanh đó rồi dùng y phục gói lại. Mấy người ít ỏi quanh đó thấy hành động của Thẩm Lạc, trên mặt nhất loại lộ vẻ kinh ngạc. Ẩn lang, sói ẩn mình, ở đây là đám sói xanh biết ẩn mình trong bóng tối. Phong nhận, lưới đao gió, có thể hình dung ở đây là móng vuốt của sói xanh chảo theo hình vòng cung. Trông như lưới đao còn cắt qua người. Chương 38, ngăn cơn sóng dữ. Thẩm Lạc không để ý đến những người khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm sói đen, một lát sau hai mắt sáng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay cầm đao, một tay nhấc lấy gói đổ, nhanh chân đi đến hướng Vu Nông. Lúc này, Vu Nông thấy nam tử trung niên chết thảm, lửa giận trong lòng bốc lên, gào thét xuống tới, ngửa người tránh thoát vuốt sắc của sói đen, hắc đao trong tay chém tới. Xoẹt một tiếng. Giữa không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh. Trên thân sói đen bị chém ra một vết thương khổng lồ dài mấy thước, máu tươi vẩy ra. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, đã sớm chuẩn bị, nhảy lên, thanh hắc đao trong tay đâm tới một chỗ hư không trước người Vu Nông. Một nhát này hắn dùng toàn lực, lưỡi đao đâm vào trong không khí, vậy mà kêu ông tác hưởng. Người xung quanh nhìn thấy cử động của Thẩm Lạc, đều ngạc nhiên không thôi. Phần bụng bị thương khiến sói đen giận dữ, mạnh mẽ quay đầu muốn lao về hướng Vu Nông. Nhưng trước mắt nó đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Mũi lao trực chỉ ngay gãy của nó. Nó thu thế không được, đưa đầu tới. Xoát một tiếng, hắc đao đâm vào đầu sói đen, xuyên đến chuôi đao. Cự thú điên cuồng gầm thét, toàn thân điên cuồng run rẩy, vừa xông tới hai bước, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Thẩm Lạc mặc dù đã sớm buông tay lui lại, vẫn bị một cỗ đại lực đánh trúng, bạch 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 lùi lại mấy bước mới đứng vững. Bất quá hắn vừa mới đứng vững, lập tức tránh sang một hướng khác, đồng thời gói đồ trong tay hung hăng ném ra. Bình một tiếng, gói đồ trên không trung phảng phất đụng phải thứ gì, trong nháy mắt vỡ tan ra, bụi đất tối tăm mở mịt tung bay ra. Lúc này ngay tại chỗ hiện ra một lang thú mơ hồ không rõ. Chính là con sói xanh ẩn hình lúc trước giết chết Thẩm Lạc. Sói xanh không kịp để phòng bị phá ẩn thân, tựa hồ cũng kinh hãi, thân hình hơi dừng lại một chút. Thẩm Lạc chờ chính là giờ khắc này, hai tay lật một cái, lòng bàn tay kẹp lấy tiểu lôi phù và nguyên thạch, thôi động nguyên thạch chi lực, rót vào trong phù lục. Phốc một tiếng, một tia chớp màu trắng bắn ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, đến trước người sói xanh, bổ xuống. Hai mắt sói xanh hiện ra vẻ kinh nộ, gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành thực thể, cùng lúc đó lông tóc toàn thân dựng thẳng lên. Mỗi một sợi lông tóc đều tản mát ra thanh quang sáng tỏ, trong chớp mắt hình thành một vòng bảo hộ màu xanh quanh người. Một tiếng vang thật lớn. Hư không phụ cận trong nháy mắt trở nên nóng rực không gì sánh được. Vòng bảo hộ màu xanh không ngừng vặn mèo, mặt ngoài lấp lóe vô số điện quang nhỏ bé, nhưng cũng không bị vỡ tan. Trong lòng Thẩm Lạc nặng nề, điều này vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, trong vòng bảo hộ màu xanh đột nhiên truyền ra một tiếng rít. Thẩm Lạc cảm thấy trước mắt lóe lên thanh quang, một đạo phong nhận màu xanh dài hơn thước phá không lao tới. Không ổn. Hắn kinh hãi vội vàng tránh ra, nhưng tốc độ phong nhận quá nhanh, căn bản không phải một phàm nhân có thể tùy tiện tránh thoát. Phốc phốc một tiếng. Cánh tay trái của hắn bị chặt đứt tới khuỷu tay, máu tươi chen chúc chảy ra. A. Đứt tay đau nhức khiến Ngũ Quan Thẩm Lạc vặn mẹo, hắn kêu thảm một tiếng, xoay người ngã trên mặt đất. Lúc này, cách đó không xa lồng ánh sáng màu xanh và điện quang gần như đồng thời biến mất, thân hình sói xanh lại hiện ra. Yêu thú này nhìn thấy Thẩm Lạc ngã xuống, trong mắt càng lóe hung quang. Nó há miệng lớn, tính giải quyết triệt để tên nhân tộc trước mắt phá hỏng đại sự của nó. Vèo. Một vật màu đen dài nhỏ từ bên cạnh phóng tới, cuốn lấy cổ sói xanh, một mực cuốn lấy, lại là một cây trường tiên màu đen. Người nắm giữ một đầu bên kia, rõ ràng là Vu Nông. Gã ra sức kéo một cái. Thân thể sói xanh bị kéo đứng thẳng lên, trong miệng vừa phun ra một đạo cự sắc phong nhận, liền bay lên không trung. Nơi này giao cho ta, các ngươi không cần để ý, nhanh đi cửa thành. Vu Nông hô to một tiếng. Những người phụ cận nghe vậy, cũng biết nặng nhẹ, nhao nhao quay người dũng mãnh lao tới cửa thành, xông vào chiến đấu với bầy sói đen. Những người này mặc dù không nhiều, nhưng tới kịp thời, làm chiến cuộc nơi đó tràn ngập nguy hiểm theo đó giảm bớt một chút. Thẩm lão đệ nhất định phải chống đỡ, đợi ta giải quyết xuất sinh này trước đã. Hai mắt Vu Nông phiếm hồng, nhìn về phía Thẩm Lạc ngã xuống đất quá to, một tay dùng sức kéo roi ra màu đen, tay kia lấy từ trong ngực ra hai vật, lại là một tấm huyết sắc phù lục và một viên nguyên thạch. Gã nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, nguyên thạch vỡ vụn, huyết quang chói mắt từ trên huyết sắc phù lục tản ra, đồng thời càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt bao phủ một nửa cánh tay Vu Nông vào trong đó. Sói xanh cảm nhận được huyết quang trên tay Vu Nông tản ra ba động kinh người, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lại veo một tiếng, từ trong trường tiên màu đen tránh thoát ra, thân hình lại nhoáng một cái, biến thành một đạo bóng xanh bắn về phía nơi xa. Xuất sinh, chạy đâu? Trên mặt Vu Nông bao phủ một tầng đỏ hưởng dị dạng, dùng sức bóp nát phù lục, một quyền đánh ra hư không về hướng sói xanh. Một tiếng réo vang chói tai. Một mũi tên ánh sáng màu đỏ to cỡ miệng chén dài hơn một trượng, từ trên nắm tay gã bắn ra, lóe lên trong hư không, đống nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hồ cùng một thời gian, sói xanh đã bay ra xa mười mấy trượng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét sắp chết, giống như chim nhỏ chúng tên từ không trung rơi xuống phía dưới. Bịch. Thân sói cực đại trùng điệp rơi xuống mặt đất, cái cổ nhiều ra một huyết động to lớn, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ nó nửa thân thể nó. Trong mắt sói xanh hiện lên vẻ sợ hãi tử vong, khó khăn ngẩng đầu nhìn quái vật nửa người nửa sói giữa không trung. Nhưng đầu không còn gượng lên được nữa, thần thái trong mắt liền biến mất, co quắp hai lần, không còn động đậy. Mọi người thấy sói xanh bị giết, hưng phấn hoan hô lên. Nhưng lúc này hai gò má Vu Nông đỏ bừng một mảnh, hô hấp phi thường gấp rút, cả người nhìn phi thường mệt mỏi, hai chân run rẩy một cái, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Ba tên tùy tùng của Vu Nông không biết từ chỗ nào chạy tới. Ta không sao, ngươi không cần để ý, nhanh đi xem Thẩm lão đệ, hắn bị trọng thương, cho hắn ăn vào cái này. Vu Nông khó khăn lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ huyết hồng, ném cho một tên nam tử mặt đen trong đám. Chỗ cụt tay của Thẩm Lạc còn đang chảy máu tươi, nửa người đều nhuốm đỏ, đã gần như hôn mê. Thiếu gia, đây là tiểu hoàn đan, ngài cho hắn. Nam tử mặt đen nhìn về phía bình nhỏ trong tay, sắc mặt biến đổi. Vừa rồi nếu không có Thẩm lão đệ kịp thời nhìn thấu quỷ kế những ma lang này, giờ phút này cửa thành đã phá, còn không mau đi. Vu Nông trầm giọng quát. Tên kia nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn thấy thần sắc Vu Nông nghiêm khắc, vội vàng gật đầu đáp ứng, đi tới bên cạnh Thẩm Lạc. Y xé chỗ và táo xuống một sợi vải, buộc kỹ lại chỗ cụt tay của Thẩm Lạc, sau đó đổ từ trong bình nhỏ ra một viên đan dược huyết hồng, cho hắn ăn vào. Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh, giống như dần dần chìm vào chỗ sâu trong hàn đàm băng lãnh, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không kiên trì nổi. Chẳng lẽ lại chết thêm một lần nữa? Hắn có chút không cam lòng thầm nghĩ. Vào thời khắc này, một dòng nước gấm đột nhiên rót vào thể nội, ý thức vốn mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng, thân thể bị một cỗ lực lượng nâng lên, bay lên phía trên. Thân thể Thẩm Lạc khôi phục chi giác, chậm rãi mở mắt. Thẩm lão đệ, không sao chứ? Vu Nông đang ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt ân cần hỏi thăm. Chương 39, một cuộc chiến khác. Con tốt, đa tạ Vu đại ca cứu giúp. Thẩm Lạc khó khăn ngồi dậy, thân thể lung lay một cái, nhưng được một tên tùy tùng bên cạnh đỡ lấy. Trong đầu hắn vẫn từng đợt mê muội, nhưng trong lòng minh bạch, tất nhiên là Vu Nông vận dụng thủ đoạn gì mới khiến mình tỉnh dậy. Thương thế ngươi quá nặng, vẫn không nên miễn cưỡng mới tốt. Vu Nông thở dài nói. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đầu óc thanh tỉnh một chút, nhìn lại chung quanh. Cửa thành nơi đó vẫn tiếp tục kịch chiến, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết kịch liệt, thanh âm vật lộn không ngừng truyền đến. Theo thanh niên trai tráng trong thành nhao nhao đổi tới, thế công của đàn sói đen đã bị ngăn trở, tình huống bắt đầu đảo về phương thủ thành. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Vu Nông. Vu đại ca, nhìn sắc mặt ngươi cũng không tốt lắm, là do tấm đùa kia gây nên sao? Thẩm Lạc nhướng mày hỏi thăm. Đó là thứ huyết tiễn phủ gia truyền của Vu gia ta, cần dùng Vu gia huyết mạch mới có thể kích phát, nhưng sẽ tiêu hao một nửa khí huyết chi lực. Trên mặt Vu Nông vẫn đỏ ửng như cũ không tán đi, hơi thở dốc giải thích. Trong mắt Thẩm Lạc lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chân chính có thể quyết định vận mệnh Phượng Trì Thành, không phải là tình hình chiến đấu nơi cửa thành này, mà là chiến trường ở trên trời kia. Ở trên trời cao, Vu Diễm và các tiên sư vẫn tiếp tục giao thủ với quái vật đầu sói, các loại quang mang kịch liệt va chạm, bao phủ bầu trời và thân hình mấy người, từ mặt đất nhìn lên thấy không rõ lắm. Thanh âm va chạm dày đặc như mưa, càng nhấc lên từng đợt phong bạo, so với trước đó càng kịch liệt hơn nhiều. Hắc Lang Vương, thủ hạ của ngươi bất quá cũng chỉ như vậy, phí hết nhiều công sức như thế, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tất cả. Một âm thanh trong trẻo vang lên, cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Hừ, chỉ cần giết các ngươi, Phượng Trì Thành sẽ là vật trong túi của ta. Lúc đó bản vương sẽ bắt người trong thành này lấy tinh huyết, tế luyện nội đan ta. Trong mây đen truyền ra một tiếng nói thô lỗ, hừ lạnh. Lời còn chưa dứt, trong mây đen chuyển động, một đạo quang mang đỏ thâm kỳ lạ chợt lóe lên. Trong chốc lát mây đen điên cuồng phun trào, lập tức phồng lớn mấy lần, hình dáng kịch liệt quay cuồng, sau đó hóa thành một đầu cự lang màu đen to như ngọn núi, cơ hồ che phủ gần nửa bầu trời. Bốn chân cự lang chống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, âm ảnh khổng lồ của nó chiếu xuống, khiến cho cửa thành phụ cận lập tức rơi vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Cửa thành phụ cận đống nổi lên một trận gió lớn, thổi đến cửa sổ rung động đùng đùng, bụi đất tung bay khắp nơi. Thẩm Lạc thấy cảnh này, mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng càng lo lắng không thôi. Quái vật đầu sói kia vậy mà yêu pháp lợi hại như thế, thần thông che khuất bầu trời bực này, hắn chưa từng nhìn thấy trong sách vở, không biết bọn người Vu Diễm có thể ngăn cản được hay không. Nhưng vào lúc này, cự lang màu đen túi đầu hóc bụng, bốn vó đạp hư không một cái, khí thế hung hăng đánh tới phía mấy người. Bọn người Vu Diễm vội vàng bay ngược ra sau, đồng thời từng đoàn hỏa cầu, như thiểm điện tuột tay bắn ra, đánh vào trên thân cự lang màu đen. Ầm ầm thanh âm bạo liệt nổi lên, hai chân trước và đầu cự lang màu đen bị đánh trúng, thân hình có chút không trọn vẹn không chịu nổi. Nhưng nó không dừng lại, tiếp tục lù lù tiến đến mấy người. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong mây đen hình sói tàn khuyết tuôn ra, thế như bài sơn đảo hải đánh tới, làm không khí phía trước cũng nổi lên đạo đạo gợn sóng. Bọn người Vu Diễm kinh hãi, mấy người vốn tụ lại cùng một chỗ lập tức vội vàng tứ tán. Hình thể mây đen hình sói khổng lồ, linh hoạt kém xa bọn họ, nên mấy người đều tránh khỏi thân thể tàn phế cự lang đang phong đến này. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nghe răng cười đắc ý từ trong mây đen truyền ra, ba đạo hắc tuyến từ trong mây đen lóe lên một cái rồi biến mất, bắn nhanh tới hướng một người, chính là Vu Diễm. Ba đạo hắc tuyến lại là ba đầu hắc bối Ngô Công đang dương nanh múa vuốt, toàn thân đen kịt, giống như một khối hắc thiết, dài tới ba thước. Mà chúng lại có thể lăng không phi hành, hiển nhiên là dùng yêu pháp tế luyện dị chủng ra, ở giữa miệng chảo còn có rất nhỏ lục quang chớp động, nhìn đã biết ẩn chứa kịch độc. Tốc độ những con rết màu đen này vô cùng nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước người Vu Diễm, chia ra cắn xuống ngay cổ họng cùng một tay một chân lão. Lúc này Vu Diễm tựa hồ đã không kịp phản ứng, mắt thấy là sẽ bị thương dưới hung trùng này. Thẩm Lạc phía dưới thấy cảnh này, mặt biến sắc. Thân thể Vu Nông bên cạnh cũng lắc một cái, muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng lại nghe một tiếng vang trầm từ không trung truyền ra, ba đầu hắc bối Ngô Công bị đánh giật ra, Thẩm Lạc và Vu Nông cũng theo đó khẽ giật mình. Chỉ thấy quanh người Vu Diễm xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ, ngưng tụ thành một lồng ánh sáng hình vỏ trứng, che lại toàn thân. Trong tay lão chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây tiểu kỳ xích hồng, lồng ánh sáng hồng quang được hình thành cũng bắt đầu từ trên lá cờ nở rộ ra. Tiểu kỳ này là bảo vật gì, chẳng lẽ là pháp khí trong truyền thuyết? Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên. Hắn ở trong Xuân Thu Quan chờ đợi 2 năm, cũng thông qua các loại đường tắt mơ hồ biết được một chút chuyện tu luyện. Pháp khí là bảo vật mà một ít người có tu vi cao thâm luyện chế ra, ẩn chứa uy năng to lớn, có thể kích phát ra gấp đôi lực lượng người tu luyện. Ngay lúc Thẩm Lạc còn đắm chìm trong việc Vu Diễm thôi động pháp khí hư hư thực thực, chống đỡ Hắc Lang Vương đánh lén, thế cục giữa không trung cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vừa rồi các tiên sư chật vật chạy trốn kia, giờ phút này đột nhiên dừng lại, bao thành một vòng tròn, vây đám mây đen kia vào giữa. Ngoại trừ Vu Diễm, còn lại 5 người trong tay cũng không biết khi nào nhiều ra một cây tiểu kỳ màu đỏ, tỏa ra hồng quang chập chờn sáng tối. 6 cây tiểu kỳ hình như có liên hệ gì đó với nhau, đồng thời nhón lên, tản ra hồng quang ở giữa không trung xen lẫn nối liền với nhau, hình thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ, ngược lại bao phủ mây đen hình sói vào trong đó. Pháp trận. Mây đen hình sói bị hồng quang bao phủ, phảng phất rơi vào vũng bùn không thể động đậy, bên trong truyền ra thanh âm kinh sợ của Hắc Lang Vương. Mặt ngoài mây đen lưu chuyển hắc quang, điên cuồng phun trào, giống như đang nỗ lực xông phá hồng quang trói buộc chung quanh, làm nó không ngừng lắc lư. Nhanh thôi động lục hợp hỏa trận, chớ để nó trốn thoát. Trong sáu tiên sư, một lao đạo mặc thanh bào hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Năm người khác nắm tiểu kỳ cũng bấm niệm pháp quyết không thôi. Bản dịch tại bạch NG họ cờ cờ sách đó nha. Sáu cây cờ xí tản ra hồng quang lần nữa sáng lên, trong lồng sáng hiện ra một chùm sáng màu đỏ, chuyển động quay tròn không thôi. Tới. Lao đạo mặc thanh bào huy động tiểu kỳ trong tay, lăng không chỉ một cái về phía chùm sáng màu đỏ kia. Một đạo xích quang từ trong tiểu kỳ bắn ra, xuyên qua lồng sáng màu đỏ, dung nhập vào trong chùm sáng. Năm người khác cũng hành động y vậy, năm đạo xích quang từ bốn phía bay tới, đồng thời dung nhập vào trong chùm sáng. Chùm sáng màu đỏ như được ăn một viên đại bổ hoàn, lớn lên gấp bội, truyền ra một trận tiếng vang ù ù tựa như sấm rền. Âm một tiếng, chùm sáng màu đỏ bạo liệt ra, hóa thành một đạo hỏa diễm xích hồng phun ra, hung hăng đánh vào vị trí đầu lâu mây đen hình sói, lóe lên một cái rồi chui vào thể nội nó biến mất. Một tiếng vang bạo liệt từ trong mây đen truyền ra, đồng thời còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chương 40, đi để trở về. Đám mây đen hình sói ngay lập tức nổ tung, hóa thành lớp lớp khói đen tỏa mạnh ra khắp bốn phía, hung hăng nện lên khắp cả bề mặt tầng hào quang màu đỏ. Sau khi phát ra luồng lửa đỏ rực nóng bỏng kia, vầng hào quang được hình thành từ sáu cây cờ nhỏ tựa như đã tiêu hao hơn nửa lực lượng, tối đi khá nhiều, lúc này lại bị lớp lớp khói đen đánh tới, chỉ thoáng chốc liền xoẹt một tiếng rồi vỡ tan ra, theo đó sáu người vu diễm cũng bị một lực vô hình chấn bay ngược ra ngoài. Khói đen tiếp tục quần quận lan ra, hơn nữa còn kèm theo cả một đợt sóng lửa bỏng rát. Dù thân ở trên mặt đất, đám người Thẩm Lạc cũng cảm nhận được một luồng khí nóng bức người phả thẳng vào người, trên mặt cảm giác bỏng rát, vậy cũng đủ hiểu sức nóng mà đám lửa đỏ kia khi nổ tung khủng khiếp thế nào. Nhưng chính vào lúc này, một cái bóng nhân khi khói đen lan tỏa lại nhắm phía xa xa mà chạy. Cái bóng đó chính là Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương lúc này đã khôi phục lại hình dạng đầu sói thân người như lúc trước, chỉ là nửa người nó bị cháy đen, cánh tay trái biến mất không tăm tích, chắc chắn là đã bị hủy bởi ngọn lửa đỏ kia. Ngay lúc này, hai tia sáng, một vàng một bạc, bỗng bay từ dưới lên, nhìn kỹ thì là hai thanh bảo kiếm hai màu vàng, bạc kéo theo một dải sáng như sao chổi, khí thế anh dũng như rồng, dùng tốc độ nhanh như điện chớp, từ hai hướng tạo thế gọng kìm chém thẳng vào Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương ngửa phát đầu, ầm một tiếng, miệng phun ra một khối cầu lớn chừng nắm tay tỏa ánh sáng chói mắt màu đỏ thấm đập thẳng lên hai thanh kiếm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Sóng khí cuồn cuộn quét ra, hai thanh bảo kiếm một vàng một bạc cũng theo đó bị đánh văng đi. Có điều khối cầu màu đỏ thấm kia cũng có thêm một vết rạn, đồng thời hào quang quanh nó cũng ảm đạm đi quá nửa. Miệng Hắc Lang Vương hự một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái đùi ở phần thân dưới của nó lóe lên tia sáng màu đen, rồi hóa thành hai cái đùi sói. Trong mắt Hắc Lang Vương hiện lên vẻ phẫn hận nhưng nó cũng không dám ở lại thêm nữa, miệng lại phun ra một đám khói đen bao khỏa cả thân thể nó lại, tiếp đó từng đợt yêu phong màu đen nổi lên khắp xung quanh, tốc độ của Hắc Lang Vương thoáng chốc tăng lên gấp bội, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất ở chân trời phía xa. Mắt thấy Lang Vương chạy trốn, đám sói xám đang công thành lẫn đám sói đen đã lọt vào trong thành đều mất hết chiến ý, tất cả nhao nhao chạy tán loạn, thoáng cái đã biến vào khu vực hoang dã phía ngoài thành. Hai bóng người từ ngoài thành bay vụt tới. Nhìn kỹ thì là một nam tử trung niên vận áo bào đỏ và một lão giả hói đầu. Hai người hiển nhiên là lực lượng mai phục ngoài thành, kết hợp với đám người vu diễm để nội ứng ngoại hợp, quyết một lần tiêu diệt dứt điểm Hắc Lang Vương kia, đáng tiếc là lại để nó chạy thoát. Cũng may Hắc Lang Vương đã bị trọng thương bỏ trốn, đám sói kia cũng bị đánh lui, đại nguy cơ mà Phượng Trình Thành phải đối mặt cũng đã theo đó tan thành mây khói. Thẩm Lạc thấy vậy, nội tâm căng thẳng cũng dần thả lỏng. Kết quả là nội tâm vừa buông lỏng, sự mệt mỏi tích tụ từ trước liền buộc phát khiến hắn còn chưa kịp vú ớ gì đã thấy trước mắt đen ngòm một khoảng rồi lăn ra bất tỉnh. Trong thoáng chốc, Thẩm Lạc cảm giác như mình đã trôi nổi trong một không gian kỳ quái, quanh hắn là hào quang năm màu rực rỡ nhưng lại rất mờ ảo, nhìn không rõ ràng. Hắn muốn đưa tay dụi mắt, thình lình phát hiện tay chân không hề nghe sự chỉ huy của bản thân. Thẩm Lạc thầm cả kinh, muốn lớn tiếng la lên nhưng rồi lại phát hiện ra miệng mình cơ bản không phát ra nổi chút xíu âm thanh nào. Ngay sau đó, một hồi đau nhức dữ dội từ khắp tứ chi chuyển tới, tựa hồ như đang có nhiều lực kéo từ những hướng khác nhau giằng giật hắn. Cảm giác đau nhức dữ dội này thoáng chốc từ tứ chi lan ra khắp cơ thể. Thân thể y như sắp bị vô vàn lực lượng xé ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn rất muốn dãy ruột nhưng không cách nào thoát ra nổi, chỉ có thể chìm trong cảm giác thống khổ như bị tra tấn này. Không biết sau bao lâu, không gian bốn phía đột nhiên tấm kính bị vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn. Trong phòng dành cho đệ tử của Xuân Thu Quán, Thẩm Lạc khẽ run người. Mở choàng mắt. Hắn lúc này mồ hôi đầy đầu, lồng ngực phập phồng liên tục, miệng thở hổn hển. Nóc nhà quen thuộc dần dần đập vào mắt, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên chiếc giường, soi sáng cả căn phòng, không khí thật bình yên, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh trong ngộng. Hắn khẽ xoay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận mình đã thực sự thoát hẳn ra khỏi giấc mơ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lạc Định chống hai tay xuống giường để ngồi dậy, tức thì một cảm giác đau nhức thấu xương tràn lên óc khiến hai thai hắn mềm nhũn, người lại ngã xuống giường. Lại trở về rồi. Thẩm Lạc có chút vui mừng nhưng không dám động đậy gì thêm, chỉ nhắm mắt cảm ứng tình trạng cơ thể mình. Những nơi khác trên người hắn cũng giống như hai tay hắn, nơi nào cũng thấy đau thấu tim gan, cơ thể rét run từng cơn, tình cảnh tệ hơn rất nhiều so với lúc tỉnh lại sau khi nhập mộng lần trước. Nội tâm có phần lo lắng, hắn vội vàng vận chuyển tiểu hóa dương công hỏng khôi phục thân thể. Theo luồng dương cương chi lực dâng lên nơi đan điền rồi di động giữa ngực và bụng, cơn rét lạnh từ trong cơ thể cũng ngừng lại một chút. Bình tĩnh lại một chút, Thẩm Lạc tựa như bắt đầu ý thức được điều gì đó, mi mắt khẽ chớp động. Trong giấc mộng, hắn sau khi uống rượu mật rắn của Vu Diêm, dương cương chi lực trong người liền tăng lên một chút, nhưng hiện tại dương cương chi khí lại quay về như cũ. Quả nhiên, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thẩm Lạc có chút thất vọng, lẩm bẩm tiếc nuối nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, tiếp tục vận chuyển tiểu hóa dương công. Những thứ hắn gặp phải trong giấc mộng lần này quá ly kỳ, quá chân thực, lại liên tục có biến cố xảy ra làm hắn không có lúc nào rảnh rỗi để suy nghĩ về việc nhập mộng lần này. Giờ đã thực sự trở về, tinh thần cũng bình ổn lại, hắn không khỏi nghĩ tới một vấn đề. Bản thân rõ ràng đã đem gối ngọc trả về chỗ cũ, vậy tại sao hắn lại vẫn đi vào trong mộng? Lẽ nào chỗ trả gối chưa đủ xa, nằm ở sau núi mà nó vẫn có thể ảnh hưởng tới hắn? Nghĩ tới đây, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ đầu giường, tức thì hai mắt liền trố ra. Ở đầu giường bên trái, một vật màu huyền hoàng đang lặng im nằm đó. Vật này chính là cái gối ngọc thần bí mà hắn vốn đã đem trả lại chỗ cũ. Thẩm Lạc lúc này thực sự thấy kinh sợ. Gối ngọc thế mà lại quay về. Có điều hắn sau khi trải qua hai giấc mộng vừa hoang đường mà lại vô cùng chân thực, tâm cảnh đã có biến hóa rất lớn so với trước, chỉ thoáng chốc đã khôi phục sự tỉnh táo. Không lẽ có người lẻn vào phòng? Thẩm Lạc kinh nghi nghĩ tới việc này, đưa mắt nhìn về cửa sổ phía trước. Cửa sổ vẫn đóng kín, không hề có dấu hiệu từng bị cậy mở. Xuân Thu quán không phải đạo quán bình thường, để phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cửa sổ phòng các đệ tử đều được chế tạo đặc biệt, bố trí khá tinh xảo, trừ khi dùng lực mạnh phá cửa, nếu không người ở ngoài rất khó để mở, chứ đừng nói tới chuyện yên lặng mà mở được. Chẳng lẽ nó tự quay lại? Thẩm Lạc khẽ dùng mình phát giác gối ngọc càng lúc càng quỷ dị. Bao suy nghĩ lộn xộn này ra trong đầu khiến hắn trong nhất thời không cách nào sắp xếp lại. Thấy vậy, hắn liền dứt khoát ném việc này qua một bên, bắt đầu tính tọa vận chuyển tiểu hóa dương công. Hơn nửa canh giờ sau, khi cảm giác đau nhức trên người gần như đã tan hết, hắn mới thu công, trở mình ngồi dậy, một lần nữa nhìn qua cái gối ngọc, đầu óc lâm vào trầm tư. Những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua cứ không ngừng xuất hiện trong đầu khiến hắn có phần mất tập trung. Thẩm Lạc lại đảo mắt nhìn qua đống điển tịch trên bàn. Hắn đột nhiên nhớ tới trong giấc mơ, Vu Diễm từng nhắc tới chuyện Vu Thiên Sư gặp kỳ ngộ, thoáng trầm ngâm một chút, hắn liền rút cuốn địa lý trí của huyện này ra xem. Trong mơ, Vu Diễm từng nhắc tới huyện Tùng Phiên, Thẩm Lạc liền lật tới phần địa đồ huyện Tùng Phiên rồi bắt đầu tỉ mỉ đọc. Sông Loan Thủy. Không ngờ sông này lại có thật. Không phải chú giải, chỉ là làm rõ. Tên chương nguyên gốc là Khứ Nhi phục hồi tạm hiểu là đi rồi mà lại quay về, tương ứng với nội dung chương đề cập việc Thẩm Lạc tỉnh dậy từ giấc mơ và cái gối ngọc kia đã bị trả về chỗ cũ mà ban đêm lại quay về ám quẻ Thẩm Lạc. Người dịch nhất thời cảm thấy khá buồn cười, liền đặt thành đi để trở về. Tia sáng màu đen, nguyên gốc Hán Việt là Hát Mang, đọc truyện tàu đã nhiều năm, mình vẫn chưa thể hình dung ra tia sáng màu đen nó trông thế nào. Ai biết xin trả lời giúp ở chủ đề thảo luận chuyện. Chương 41, Phong Dương Chân Nhân. Mắt Thẩm Lạc sáng lên, nhìn chằm vào địa đồ. Căn cứ theo ghi chép trên sách, sông Loan Thủy còn gần hơn hắn tưởng tượng, chỉ cách huyện Xuân Hoa trên dưới 200 dặm. Thẩm Lạc buông sách xuống, người rơi vào trầm tư. Thẩm sư đệ. Vào lúc này, một chàng tiếp đập cửa cồm cộp vang lên, đồng thời một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào. Thẩm Lạc nghe vậy bèn đứng dậy mở cửa phòng. Trước cửa phòng thấy một thanh niên khôi ngô đang đứng, chính là Điền Thiết Sinh. Điền sư huynh, thanh dương thủ của ngươi sắp đại thành tới nơi. Cửa phòng sư đệ là làm bằng gỗ thôi, không chịu nổi mấy lần gõ của ngươi đâu. Thẩm sư đệ đừng trêu ta, thiên tư tập võ của ta không tốt, thanh dương thủ luyện 10 năm cũng đừng mơ đại thành. Điền Thiết Sinh còn chưa mở miệng đã bị Thẩm Lạc trêu chọc một trận, không khỏi cười khổ đáp. Sư huynh quá khiêm tốn rồi. Người tới chỗ ta là có việc gì sao? Thẩm Lạc mời Điền Thiết Sinh vào phòng rồi hỏi. Mấy hôm trước ta nghe Bạch sư đệ nói thân thể người không được khỏe, hôm nay tu xong bài tập buổi sáng, tới Ngọc Hoàng Điện cũng không gặp người, Lâm sư đệ ở phòng kế bên còn bảo từ sáng không thấy người rời phòng nên ta mới tới đây xem sao. Ồ, khí sắc người nhìn qua đúng là không tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không? Điền Thiết Sinh thấy khí sắc Thẩm Lạc không tốt liền hỏi. Đa tạ sư huynh quan tâm, ta chỉ là tối qua ngủ không được ngon thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Thẩm Lạc tạm thời chưa muốn kể chuyện gối ngọc cho người khác nên thuận miệng giải thích. Không sao là tốt rồi. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi hơn, đừng cố quá mệt thân. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, cùng đi chứ. Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói mình không sao, có vẻ như tin thật, lại nhìn đồng hồ rồi rủ rê. Thẩm Lạc thấy bụng cũng hơi đói, liền cùng Điền Thiết Sinh đi tới trai đường. Một. Điền sư huynh, sư phụ ra ngoài cũng mấy ngày rồi, người có biết lão nhân già khi nào về không? Thẩm Lạc nhìn sang Điền Thiết Sinh, hỏi. Thân thể hắn bây giờ đã khôi phục lại, có điều tình trạng sau khi rời khỏi hai giấc mộng kia thủy chung vẫn khiến hắn lo lắng. Chỉ La đạo nhân mới có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của hắn bây giờ. Không hỏi rõ ràng vấn đề này, hắn thực sự không thể nào an tâm được. Sư phụ lần này xuống núi là tới bắt quỷ ở nhà một phú hộ trong thành Định Viễn, cũng không xa, nhìn thời gian chắc cũng sắp về rồi. Ngươi tìm lão nhân ra có việc gì thế? Điền Thiết Sinh hỏi. Có chút vấn đề về việc tu luyện, muốn thỉnh giáo lão nhân ra. Người Thẩm Lạc nghe nói La đạo nhân sắp về, lòng có chút vui mừng, thuận miệng đáp. Hắn mới nói được một nửa, cơ thể đột nhiên thấy mất hết sức lực, cảnh vật trước mắt quay cuồng một hồi, tiếp đó bịch một tiếng, người ngã ngửa trên mặt đất. Thẩm sư đệ, ngươi làm sao thế này? Điền Thiết Sinh đang đi bên cạnh kinh hãi, vội va ôm lấy người hắn. Cả người Thẩm Lạc không ngừng run rẩy. Hắn chỉ thấy trong người tựa như xuất hiện một cái động lớn, đang điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực khiến hắn vô cùng thống khổ. Sự đau đớn này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với cảm nhận trong mộng cảnh, lại thêm việc hắn không ú ớ nổi một tiếng dồn vào, thực là sống không bằng chết. Cũng may đúng lúc này, cảnh vật trước mắt hắn nhanh chóng trở nên mờ ảo, toàn bộ chi giác của hắn chỉ trước mặt đã bị màn đen vô tận bao phủ, cả người hôn mê bất tỉnh. Không biết sau bao lâu, chi giác của hắn dần dần khôi phục lại, cảm nhận được một dòng nước gấm đang chậm rãi chạy xuôi trong cơ thể khiến hắn thấy vô cùng thoải mái. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái nóc nhà lạ lẫm ở phía trên, giữa nóc nhà có viết một chữ đạo, bao quanh chữ đạo là một vòng hoa văn màu xanh, bao quanh hoa văn màu xanh lại là một cái khung vương màu tím. Ở bốn cạnh của khung vương kia thấy có vẽ tứ tướng thủy thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Thẩm Lạc vừa hồi tỉnh, lại thấy cái nóc nhà xa lạ này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thẩm sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Ngay lúc này, một khuôn mặt ở ngang tầm mắt hắn đang chăm chú nhìn xuống. Khuôn mặt này chính là Điền Thiết Sinh. Điền sư huynh, ta bị sao thế này? Thẩm Lạc vừa thấy Điền Thiết Sinh thì liền nhớ lại mọi thứ đã xảy ra lúc mới đây, toan trở mình ngồi dậy. Đừng núp đích. Một giọng nói uy nghiêm vang lên ngắn động tác của hắn lại. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại liền thấy một lão giả cao lớn tóc muối tiêu đang đứng ở bên cạnh. Người này, thân vận đạo bào màu xanh sẫm, đầu đội liên hoa thượng thanh quan, hai, khuôn mặt lạnh lùng, đôi chàng mày dài rủ nghiêng xuống, trông như quỷ thắt cổ, nhìn qua có phần dọa người. Quan chủ. Thẩm Lạc trông rõ dung mạo lão giả tóc muối tiêu rồi liền lắp bắp kinh hãi, lập tức tức nghe lệnh không dám nhúc nhích nửa phân. Hắn đột nhiên cảm thấy chỗ eo hơi nhói lên một cái. Đưa mắt nhìn xuống thì ra hai ngón tay phải của Phong Dương chân nhân đang cầm một cây châm tỏa ánh sáng đỏ lấp lóe châm lên một yếu huyệt của hắn rồi nhẹ nhàng vê vê thân châm. Ngay sau đó, hắn lại thấy một màn khiến hắn suýt chút thì đã kêu lên. Chỉ thấy chỗ eo hắn lúc này cắm chi chít cả 17, 18 cây châm, mỗi cây đều tỏa ánh sáng mờ mờ màu đỏ. Thẩm Lạc chớp mắt cái đã kịp phản ứng, biết rõ Phong Dương chân nhân quá nửa là đang thi triển bí thuật châm cứu nào đó giúp hắn nên không dám lên tiếng quấy rầy, có điều trong lòng hắn bất giác có chút lo lắng. Thân thể ta xảy ra chuyện gì sao? Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng tác dụng gì, nếu Phong Dương chân nhân đã ra tay chữa trị cho ta thì quá nửa là sẽ biến nguy thành an. Hắn nghĩ vậy xong liền đưa mắt quan sát bốn xung quanh, phát hiện gian phòng này khá rộng rãi, vách tường bốn phía được quét vôi trắng, trong phòng cũng không trang trí gì nhiều nên tổng thể nhìn qua khá đơn sơ. Ở chỗ trước vách tường đối diện đại môn có bày một bàn thờ lớn, thờ phụng thần vị Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Không khí rất trang nghiêm. Ở phía trước thần vị có 7-6 chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ đàn hương, trái phải mỗi bên 3 chiếc, thoạt nhìn chắc là dùng để ngồi nghị sự. Chiếc giường hắn đang nằm bây giờ được kê sát vách tường bên trái. Ngoài những thứ kể trên ra thì cả phòng không thấy có thứ gì khác, nhìn sơ qua đúng là có phần trống trải, nhìn kỹ lại thấy tỏa ra không khí uy nghiêm. Thẩm Lạc giờ đã nhận ra nơi này chính là Kinh Tĩnh Đường trong Xuân Thu Quán, là chỗ quán chủ xử lý sự vụ. Bản thân hắn năm xưa khi nhập môn đã từng tới đây. Sau đó thì không có cơ hội tiếp cận chỗ này nữa. Phong Dương chân nhân không để ý việc Thẩm Lạc nhìn chung quanh mà chỉ tập trung châm cứu, không bao lâu lại thấy châm thêm 5-6 cây kim vào bên hông Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chỉ thấy chỗ eo mình dần dần nổi lên cảm giác nóng như có lửa. Cảm giác này rất nhanh lan ra khắp cơ thể khiến hắn thấy thoải mái khó tả. Cảm giác yếu ớt vô lực trên cơ thể hắn dần dần biến mất, khuôn mặt trắng bệnh cũng khôi phục lại một chút huyết sắc. Phong Dương chân nhân cúi xuống đưa mắt nhìn sắc mặt Thẩm Lạc, xong liền thu tay trái lại, tay phải hư không nhất chiều, ba, lòng bàn tay tỏa ánh sáng màu đỏ. 20 mấy cây châm vèo một tiếng rồi tự hành bay từ trên thân Thẩm Lạc ra, chui vào ống tay áo lão. Đa tạ quan chủ. Thẩm Lạc gắng gượng điều khiển thân thể còn hơi bủn rủn ngồi dậy, chắp tay thi lễ cảm tạ Phong Dương chân nhân. Sớm nghe La sư đệ từng nói thân thể người không tốt, nhưng ta không ngờ lại kém đến thế này, thực không biết ngươi tu luyện thế nào. Tu luyện một cái tiểu hóa dương công thôi cũng bị công pháp cắn trả. Người có thể tu luyện công pháp này tới nhập môn, đây cũng là một chuyện khó tin rồi. Phong Dương chân nhân quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong lại hừ nhẹ một tiếng, nói. Cái gì? Công pháp cắn trả. Thẩm Lạc như bị sét đánh, cả người ngây ra. Quan chủ, tình hình thân thể Thẩm sư đệ rất nghiêm trọng sao? Điền Thiết Sinh đứng bên cạnh nghe được lời này cũng biến sắc, vội vàng hỏi lại. Người nói xem. Mạch tượng trong người rối loạn, nguyên khí hư tổn cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng là biểu hiện công pháp cắn trả. Phong Dương chân nhân liếc mắt nhìn Điền Thiết Sinh, hỏi ngược lại. Thẩm sư đệ, người tu luyện có chỗ không hiểu rõ, sao không tìm sư phụ thỉnh giáo, sao lại tu luyện lung tung, nguyên khí trong người không phải nói bù đắp là bù đắp được đâu, ai? Điền Thiết Sinh dậm chân than thở. Quan chủ, nguyên khí bị hao tổn có phải sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ phải không? Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tư đang rối như canh hẹ lại, nhìn Phong Dương chân nhân rồi hỏi. Chú giải. Một chai đường, là phong ăn nhưng đạo quán chủ trương thanh tâm quả dục, đồ ăn chủ yếu là các món chay. Chai ở đây chính là đồ chay. Hai liên hoa thượng thanh quan, mũ giống thứ mà Thái Thượng Lao quân đội trong Tây Du ký bản 1986 vậy. Ba hư không nhất chiêu, giống như hành động bàn tay hơi nắm, chụp, vào không khí. Chương 42, đấu kiếm trong rừng. Thẩm Lạc chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ trong núi, tự hỏi làm thế nào mới có thể bổ sung nguyên khí trong cơ thể, gia tăng thọ nguyên. Dựa theo lời Phong Dương chân nhân, còn do chính hắn suy đoán biện pháp thứ nhất là phục dụng đan dược cùng loại với bảo nguyên đan mới có thể đền bù nguyên khí trong cơ thể, đương nhiên đan dược phải hiệu quả tốt hơn so với bảo nguyên đan. Biện pháp thứ hai là mau chóng tu luyện tiểu hóa dương công đến viên mãn, sau đó tu luyện công pháp cao cấp hơn. Hai thứ này, trong xuân thu quan hẳn là có. Để trở thành đệ tử ký danh trong quan, Thẩm gia đã bỏ ra vàng bạc khá lớn, nhưng đan dược tốt hơn đoán chừng cũng không phải một chút vàng bạc là có thể đơn giản đổi lấy. Còn tu luyện tiểu hóa dương công đến viên mãn, lấy tư chất hắn, tuyệt không có khả năng trong vòng 2 năm có thể làm được. Trong lòng Thẩm Lạc suy nghĩ biện pháp khả thi, bất chi bất giác đi tới phía sau núi. Phía sau núi rừng sâu cây cối um tùm, dày đặc xanh tươi ướt át, bên tai côn trùng kêu vang, tiếng chim kêu lúc xa lúc gần, khiến cho lòng hắn vốn căng cứng thoáng buông lỏng mấy phần. Vào thời khắc này, một tiếng oanh minh trầm thấp từ trong khu rừng rậm rạp phía trước truyền đến, nghe tựa hồ là thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau. Thẩm Lạc ngừng chân lắng nghe, không lâu sau lại một tiếng oanh minh truyền đến, còn kèm theo tiếng rít sắc bén. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn kinh ngạc, nơi này phía sau núi ít ai lui tới, tại sao có loại thanh âm này, hẳn là có người đang tranh đấu ở đây. Hắn hơi trầm ngâm, thả nhẹ bước chân tới gần nơi đó, rất nhanh tới đầu nguồn phát ra thanh âm. Đây là... Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, vô thức nghiêng người một cái, ẩn núp sau một cây đại thụ. Trong rừng rậm phía trước đứng đấy hai bóng người, chính là Bạch Tiêu Thiên và Đinh Hoa. Hai người đứng cách xa nhau chừng 5-6 trượng, thân hình bất động. Giữa hai người, hai đạo kiếm ảnh màu đỏ dài mấy thước ở giữa không trung quấn lấy nhau, vốn cong với khí thế như long xà quay cuồng, phát ra thanh âm và chạm len ken liên tiếp. Rừng rậm chung quanh cây đổ nhánh đoạn, một đoàn bừa bộn, bị chém ra một mảng lớn đất trống. Những nơi hai đạo kiếm ảnh đi qua, bất luận là cây cối thô to, hay là núi đá trong rừng, đều bị chém thành hai đoạn. Chỗ đứt mang theo vết cháy đen, giống như từng bị lửa thiêu đốt qua. Phi kiếm. Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên. Mặc dù hai đạo kiếm ảnh màu đỏ này, so với phi kiếm của hai vị tiên sư ở Đông Lai huyện trong giấc ngộng thì chậm hơn nhiều, nhưng luồng kiếm khí lăng lệ kia lại tương tự, tuyệt đối là phi kiếm không thể nghi ngờ. Hai thanh phi kiếm được hồng quang bao khỏa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. Bản thể phi kiếm Bạch Tiêu Thiên tựa như là đồng tiền sâu chuỗi mà thành đồng tiền kiếm, hình dạng kỳ lạ, tới lui đại khai đại hợp, thế như buôn lôi thiểm điện. Chỉ thấy một dải kiếm quang chớp động, chiêu thức đồng tiền kiếm liên hoàn, ngưng kết thành một mảnh kiếm vong dày đặc, giam phi kiếm Đinh Hoa vào trong đó. Phi kiếm Đinh Hoa chỉ là một thanh nhìn như một kiếm bình thường, cực kỳ nhẹ nhàng, lơ lửng không cố định. Mặc dù bị vây trong kiếm vong của đồng tiền kiếm, lại phòng thủ đến giọt nước không lọt, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Hơn nữa thỉnh thoảng còn giống như độc xà Thổ Tín phát động thế công, muốn xé rách kiếm vong, đáng tiếc đều bị ngăn cản trở về. Dần dần, hồng quang trên một kiếm của Đinh Hoa dần dần bị áp chế, di động cũng không còn linh hoạt như lúc đầu. Sắc mặt Đinh Hoa ngưng trọng, kết lực thôi động phi kiếm, như cũ khó mà vãn hồi thế yếu. Xem ra Bạch sư huynh vẫn nhỉnh hơn một bậc. Xa xa Thẩm Lạc thầm nghĩ, đi về phía trước gần chút, trốn ở sau một cây đại thụ khác. Đây là lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy xem người khu kiếm chiến đấu, cơ hội khó có được, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Đinh sư huynh, thanh đà lê một kiếm của ngươi vừa mới luyện thành, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ sẽ bị tổn hại, hôm nay đến đây ngừng đi. Bạch Tiêu Thiên vây một kiếm nhưng không tiếp tục ép sát, ngược lại mở miệng kêu dừng. Đinh Hoa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không hề dừng tay, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay bấm ngón tay thành quyết, hình thành một kiếm chỉ, điểm vào hư không một cái. Đầu ngón tay y bông lóe lên hồng quang, trên hai gò má cũng nổi lên một tầng huyết quang quỷ dị. Trong kiếm võng, hồng quang trên một kiếm đại thịnh, phảng phất ăn một viên thuốc đại bổ. Kiếm quang vốn dài vài thước đột nhiên tăng vọt gấp bội, hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ dài hơn một trượng, thế đại lực trầm lăng không bổ một phát. Xoẹt một tiếng, kiếm võng do đồng tiền kiếm biến thành bị đánh thủng một lỗ hổng. Một kiếm từ đó bắn ra, không dừng lại chút nào, vèo một tiếng, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu đỏ, bắn thẳng đến mặt Bạch Tiêu Thiên. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên khẽ biến, lúc đấu kiếm mà bị phi kiếm đối phương cận thân chính là điều tối kỵ, gã vội vàng vây tay một cái. Kiếm mang đồng tiền kiếm liền đại thịnh, vô cùng nhanh chóng bắn ngược về, trong chớp mắt đuổi kịp một kiếm, thân kiếm khẽ quấn, lần nữa quấn lấy kiếm gỗ. Nhưng ngay lúc này, ken một tiếng vang lớn, hồng quang trên một kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, huyễn hóa thành mười mấy đạo kiếm quang nhỏ bé, thay đổi phương hướng đánh vào trên đồng tiền kiếm. Chỉ nghe trong âm thanh ken 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 liên tiếp giòn vang, đồng tiền kiếm bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung lăn lộn mấy vòng, nhưng bản thân nó tựa hồ không bị sức mẹ gì. Đinh Hoa thấy cảnh này, nhướng mày, khẽ quát một tiếng, thôi động một kiếm lần nữa giống như lưu tinh cản nguyệt mau chóng đuổi theo, định nhất cổ tác khí đánh tan đối phương. Nhưng ngay lúc này, đồng tiền kiếm quay cuồng bay múa bỗng nhiên ngừng lại, giữa trời lượn vòng khẽ quấn, lại đuổi sát theo một miếng. Một cú xoay này kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa vặn chọn chỗ yếu nhất giữa của một kiếm. Tranh một tiếng kiếm minh, kiếm quang đỏ hồng trên một kiếm bị đánh tan hơn phân nửa. Bị đánh bay ra mấy trượng. Đinh Hoa biến sắc, liên tục thôi động pháp lực thể nội, mới giữ vững thân kiếm. Trên mặt y âm tình bất định, lập tức đưa tay vẫy một cái, một kiếm bay ngược về, rơi vào trong tay y, không tiếp tục tiến công nữa. Bạch Tiêu Thiên thấy đối phương dừng tay, cũng thu lại đồng tiền kiếm kia. Ngự kiếm chi thuật của Bạch sư đệ, Đinh Mộ linh giáo, cáo tử. Đinh Hoa chắp tay nói một tiếng, quay người rời đi. Đi tới mấy bước, ánh mắt của y liếc qua một bên, nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Lạc cẩn thận. Hừ nhẹ một tiếng, nhưng bước chân không ngừng, rất nhanh biến mất nơi xa. Thẩm sư đệ, ra đi. Bạch Tiêu Thiên đưa mắt nhìn Đinh Hoa rời đi, sụ mặt mở miệng nói. Bạch sư huynh, lỗ thai các ngươi thật thông linh, xa như vậy cũng bị các ngươi nhận ra. Thẩm Lạc từ phía sau cây đằng xa đi ra, cười ha ha nói. Ta nói ngươi sao không ở trong phòng mình, lại chạy tới chỗ này. Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc đi tới chỗ mình, cau mày hỏi. Tu luyện gặp phải vấn đề, vốn tính đi giải sầu một chút. Không ngờ lại đụng phải các ngươi tỉ thí ở chỗ này. Tiểu Hoa Dương công của ngươi lúc trước không phải vừa mới nhập môn, sao lại gặp vấn đề? Bạch Tiêu Thiên có chút ngạc nhiên, đứng lên. Ngay cả huynh cũng nghĩ tu luyện Tiểu Hoa Dương công thì cho dù tư chất kém cũng không có vấn đề sao? Thẩm Lạc than nhẹ, lộ ra nụ cười khổ. Ai, ta không có ý này. Được rồi, theo sau núi giúp ta một chút đi. Bạch Tiêu Thiên nhìn ra tâm tình Thẩm Lạc không tốt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nói. Thẩm Lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền gật đầu nhẹ. Hai người sánh vai đi vào chỗ sâu trong rừng cây, xuyên qua một mảnh lùm cây thấp bé, đi tới một con đường nhỏ biến mất trong đám cỏ hoang. Chương 43, Phù khí. Vừa rồi huynh và đình sư huynh tỉ thí đấu pháp, tự mình ngự vật, uy lực của đồng tiền kiếm và kiếm gỗ không tầm thường, có thể tùy tiện làm gãy cây hủy rừng, đây chắc hẳn là pháp khí trong truyền thuyết à? Thẩm Lạc vừa đi, vừa hỏi. Ngươi nói cái đồ chơi này à? Nó cũng không phải là pháp khí gì đâu. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, đang khi nói chuyện lấy từ trong tay háo ra thanh đồng tiền kiếm kia, thuận tay đưa tới tay Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không khách khí nhận lấy, quan sát tỉ mỉ. Đồng tiền kiếm này dài khoảng 2 thước, chế tạo có chút tinh tế, là dùng 9981 đồng tiền cổ màu xanh rất nhỏ, thông qua dây đỏ sâu chuỗi bệnh thành. Kiểu dáng tất cả tiền cổ đều giống nhau, một mặt vờn quanh lô vương minh khắc 12 con giáp, mặt kia dùng chữ khải khắc lên 4 chữ trường mệnh phú quý. Lại là 81 đồng hoa tiền. Hoa tiền là do quan phủ rèn đúc, bình thường không dùng lưu thông mua bán, phần lớn dùng để khai lò, chấn kho, cầu phúc. Bản dịch tại Bạch NG họ cờ cờ sách. Mặc dù số lượng kém xa đồng tiền bình thường, nhưng cũng không phải vật quá mức chân quý, theo lý không nên có thần thông như vừa rồi mới đúng. Chẳng lẽ là dây đỏ sâu chuỗi tiền cổ này có gì cổ quái? Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, lấy tay trà sát dây đỏ, lại đưa tới trước mũi nhẹ nhàng hít hà, phát giác trên đó có một mùi chu sa nhàn nhạt, nhưng lại không thể nhìn ra do vật liệu gì bệnh thành. Bạch Tiêu Thiên thấy bộ dáng hắn như vậy, sờ lên mũi, có chút nhịn không được. Được rồi, đừng nghiên cứu nữa, mấu chốt không phải trên đồng tiền kiếm này, ngươi dù phá hủy nó cũng nhìn không ra nguyên nhân đâu. Nói xong, gã lấy lại thanh kiếm từ trên tay Thẩm Lạc, lại móc từ trong tay háo ra một tấm phù lục màu vàng, dán trên chuôi kiếm. Theo một tay gã bấm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng nhẹ một trận, trên phù lục kia lập tức sáng lên một mảnh hồng quang nhàn nhạt, bao toàn bộ thân kiếm lại, giống như lúc đấu pháp vừa rồi. Chỉ thấy hai ngón tay Bạch Tiêu Thiên vẩy một cái, đồng tiền kiếm khẽ run lên, đột nhiên bay vụt lên, ở giữa không trung lượn một vòng, vòng quanh hai người bọn họ rồi bay vút lên treo trên bầu trời. Đôi mắt Thẩm Lạc sáng lên, đáy lòng cũng không nhịn được lộ vẻ hâm mộ. Bạch Tiêu Thiên cũng không phải cố ý khoe khoang, chỉ hơi biểu diễn một chút, liền vây tay một cái, thu hồi đồng tiền kiếm lại, gỡ phù lục phía trên xuống. Ngươi cũng thấy đấy, đồng tiền kiếm này cần phù lục thôi động, mượn nhờ phù lục chi lực mới có thể thi triển ra một chút uy lực. Trên thực tế được gọi là phù khí, là một loại ngụy pháp khí, uy năng kém xa vạn dặm so với pháp khí chân chính. Bạch Tiêu Thiên tiện tay thu đồng tiền kiếm và phù lục vào, giải thích. Thẩm Lạc biết, Bạch Tiêu Thiên cho hắn xem phù khí cũng không vấn đề, nhưng phù lục trên đồng tiền kiếm cũng không thể tùy tiện đưa người, đây là quy củ tông môn, cũng là nguyên tắc xử sự, cho dù quan hệ thân cận, cũng không thể đi qua giới hạn. Đối với chuyện này, trong lòng của hắn cũng không khúc mắc gì, ngược lại càng thêm thưởng thức, càng cảm thấy Bạch Tiêu Thiên là người đáng tương giao. Phù khí đã thần diệu như thế, vậy pháp khí không biết thần uy cỡ nào. Tâm thần Thẩm Lạc nghĩ tới hỏi tiếp. Pháp khí chân chính không chỉ có uy năng cường đại, yêu cầu đối với người sử dụng cũng rất cao, chỉ có tu vi đạt tới tích cốc kỳ mới có thể thôi động, bình thường dễ gì thấy được chứ. Toàn bộ Xuân Thu Quan chúng ta, sợ là cũng chỉ có quan chủ và vị sư thúc tổ kia mới có, ngay cả La sư và Vương sư bá cũng không có. Bạch Tiêu Thiên cũng một mặt hướng tới nói. Quan chủ thì cũng thôi đi, ngược lại vị sư thúc tổ kia, huynh đã từng gặp chưa? Thẩm Lạc nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nói đến vị sư thúc tổ này, trong Xuân Thu Quan cũng coi là một chuyện ly kỳ, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đã nghe nói qua danh hào của lão, nhưng chưa nghe nói vị đệ tử nào đã gặp qua chân thân lão, cho nên thập phần thần bí. Có người đồn rằng lão đã sống qua mấy trăm năm tuế nguyệt, có người đồn lão đã chứng đạo thành tiên. Thậm chí, có lời đồn trên thực tế lão đã sớm qua đời, bất quá trong quan vì tăng thanh thế bên ngoài, nên vẫn một mực giấu kín. Trong đấy lòng Thẩm Lạc, ngược lại càng tin tưởng vị sư thúc tổ này có thọ nguyên kéo dài, đến nay vẫn còn sống sót. Dù ta chưa gặp qua, nhưng nghe La sư nói, sư thúc tổ đích thật đang bế quan, chỉ là cực ít lộ diện mà thôi. Trong quan đại khái cũng chỉ có quan chủ và La sư giải rác mấy người mới có thể gặp mặt lão nhân ra ngài. Bạch Tiêu Thiên nói. Nói như thế, một đường tu tiên thật có thể kéo dài thọ nguyên. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng hỏi. Đây là tự nhiên, chỉ cần tu luyện đột phá từng đạo quan ải, cảnh giới tăng lên, hạn mức thọ nguyên liền có thể kéo dài một đoạn. Vị sư thúc tổ kia bây giờ đã mấy trăm tuổi rồi đấy. Bạch Tiêu Thiên gật gật đầu, khẳng định. Quả thật có thể. Dựa theo cảnh giới tu hành để phân chia, bây giờ xem như ta ở cấp độ sơ đẳng nhất sao. Từ trong miệng Bạch Tiêu Thiên đạt được đáp án xác định này, trong lòng Thẩm Lạc không khỏi dâng lên một cỗ dậy sóng, đối với nguyện vọng sống tiếp, cũng càng ngày càng chờ mong. Cái này. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ta hiểu rồi, xem ra đến ngay cả sơ đẳng nhất cũng không được. Thẩm Lạc thấy vậy, lập tức hiểu rõ, khỏe miệng co giật một chút, nói ra. Cảnh giới tu hành thấp nhất chính là luyện khí kỳ, có thể tu luyện ra pháp lực là có thể xem như tiến vào luyện khí kỳ, bây giờ ta chính là cấp độ này. Mà tầng trên chính là tích cốc kỳ, La sư và quan chủ đều ở cảnh giới này. Bạch Tiêu Thiên đành phải giải thích một chút. Thì ra là thế, vị sư thúc tổ kia thì sao? Huynh có biết cảnh giới của ngài là gì không? Thẩm Lạc lại hỏi. La sư ngược lại chưa hề nói qua, bất quá từ trên đại thể thọ nguyên suy đoán, có khả năng cao hơn tích cốc kỳ một cảnh, là ngưng hồn kỳ. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, nói ra. Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay Bạch Tiêu Thiên nói lời này, dường như ở trước mặt hắn mở ra một cánh cửa mới, để hắn thấy được chính mình có hy vọng cầu sinh, cũng nhận thức được bản thân là người bình thường nhỏ bé. Trong lúc nhất thời trong lòng có thể nói là bát vị tạp trần. Phàm nhân bất quá vội vàng hơn trăm năm thọ nguyên, trừ bỏ lao hấu vô lực, ở giữa còn lại bao nhiêu thời gian chứ? hắn ngay cả thời gian ngắn ngủi này cũng không thể yêu cầu xa vời, làm sao lại cam tâm. Bạch huynh, lúc trước huynh và Đình sư huynh giao đấu, dùng công pháp hẳn là thuần dương kiếm quyết hả? Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, hỏi. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, nao nao, tựa hồ đối với việc Thẩm Lạc biết thuần dương kiếm quyết, có vẻ khá ngạc nhiên. Không nên cảm thấy kỳ quái, một đệ tử ký danh như ta mặc dù không cách nào tiếp xúc những công pháp khác, nhưng dùng tiền tài nhiều chút, nghe ngóng chút tin tức vẫn không khó. Ta biết tiểu hóa dương công chẳng qua là đặt nền móng, xem như phàm nhân tu luyện đoán thể chi thuật, là vì đặt nền móng cho việc tu luyện thuần dương kiếm quyết. Mà thuần dương kiếm quyết mới là công pháp chân chính trong quan có thể tu luyện ra pháp thuật. Thẩm Lạc nhìn ra nghi ngờ trong lòng Bạch Tiêu Thiên, mỉm cười nói. Tin tức tiểu tử ngươi ngược lại là linh thông. Không sai, tiểu hóa dương công đích thật là đặt nền móng, đệ tử phải tu luyện nó đến viên mãn mới có tư cách thử tu luyện công pháp thuần dương kiếm quyết tầng thứ nhất. Bạch Tiêu Thiên hơi do dự một chút, cũng không giấu giếm nói. Nói cách khác, chỉ cần tu thành tiểu hóa dương công, là có thể tu luyện thuần dương kiếm quyết, từ đó chân chính bắt đầu bước vào con đường tu đạo. Thẩm Lạc chăm chú hỏi. Nào đơn giản như vậy? Có tư cách thử thuần dương kiếm quyết tầng thứ nhất, cũng không có nghĩa là đạt tới thông pháp tính. Chỉ có qua thông pháp tính, mới xem như là tu sĩ luyện khí kỳ, chân chính bước vào cánh cửa tiên đạo. Bạch Tiêu Thiên liên tục lắc đầu. Thông pháp tính. Lần này, Thẩm Lạc thật kinh ngạc. Chương 44, khó khăn khi tu luyện. Có nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, để ta nói cho ngươi biết thế nào là thông pháp tính, nói một cách dễ hiểu. Là dùng dương cương chi khí thúc dục thuần dương kiếm quyết tầng thứ nhất để tu luyện ra kia pháp lực đầu tiên trong người. Nếu không qua được một bước này, thì xem như cùng tu tiên vô duyên. Bạch Tiêu Thiên thấy bộ dáng trông mong của Thẩm Lạc, đành phải ra sức giải thích. Nếu ta không hiểu sai, thì thứ này tương tự với quan khiếu, nếu một khiếu thông suốt mới có thể tiếp tục tu tiên. Chẳng lẽ nó là một loại đốn ngộ? Thẩm Lạc nghe xong, gật nhẹ đầu, lại hỏi. Ngươi hiểu vậy cũng không tính là sai, nhưng không được đầy đủ. Thông pháp tính không thể coi như là một loại đốn ngộ, mà là một thứ khác biệt được sinh ra từ bên trong thân thể, cần một ít ngoại lực phụ trợ, mới có thể đạt đến. Bạch Tiêu Thiên giải thích nói. Là loại ngoại lực gì? Thẩm Lạc truy vấn. Ta hỏi này, không phải ngươi thực sự muốn đi tu luyện thuần dương kiếm quyết chứ? Nói thật, ngươi thay vì dành thời gian nghĩ ngợi lung tung, chẳng bằng mang tiểu hóa dương công tu luyện thật tốt đi, sau đó lại nghĩ cách từ chỗ la sư lấy thêm một số đan dược. Bạch Tiêu Thiên trợn trắng mắt, nói ra. Lý nào nói chuyện chỉ nói một nửa. Thẩm Lạc đồng dạng trừng mắt. Thật hết cách với ngươi. Cụ thể ngoại lực gì, ta cũng không tiện nói nhiều, nhưng chắc là các loại linh đan rượu dược thôi, mấy thứ này đều là vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà mặc dù có ngoại lực phụ trợ, thì cơ hội thành công cũng chỉ là 1%. Bạch Tiêu Thiên thở dài, nói. Xác suất thành công lại thấp như vậy. Thẩm Lạc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vì thế nên, những năm gần đây dù trong môn thu nhiều đệ tử như vậy, nhưng đến bây giờ mới chỉ có 3 gã nội môn đệ tử. Từ đó sự khó khăn khi luyện thông pháp tính, có thể thấy rõ. Bạch Tiêu Thiên cười hát hát nói. Vậy việc liên quan đến thuần dương kiếm quyết, có thể nói thêm nữa không? Nếu như liên quan đến điều kiêng kỵ của môn quy, thì không cần miễn cưỡng. Ha ha, thật ra chỉ cần không liên quan cụ thể đến nội dung công pháp, thì nói với ngươi một số điều bên trong cũng không sao. Những sự tình này giấu giếm cũng không được, vì đệ tử ngoại môn ít nhiều cũng biết một chút bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thế nhưng khi truyền thai nhau thì thường sai lệch và thổi phồng sự thật. Tóm lại thuần dương kiếm quyết tổng cộng có 12 tầng, trong đó khó khăn nhất khi tu luyện, chính là tầng thứ nhất này và hai tầng cuối cùng. Tầng thứ nhất khó tại cửa ải thông pháp tính, hai tầng phía sau là khó tại bản chất của công pháp. Nhưng khi đã qua cửa ải thông pháp tính, thì 9 tầng phía sau mặc dù tư chất có không tốt, tu hành tốc độ chậm và hao phí vài chục năm, lại vẫn có thể tu thành đấy. Bạch Tiêu Thiên chậm rãi đáp, phải tốn vài chục năm, để tu thành các tầng. Vậy chẳng phải thọ nguyên cũng sắp hao hết sao? Thẩm Lạc khẽ nhếch miệng. Vừa rồi ta quên nói, chỉ cần có thể qua được thông pháp tính, tiến nhập luyện khí kỳ, thọ nguyên có thể gia tăng khoảng 60 năm, dùng để tu luyện mấy tầng công pháp vậy là đủ rồi đấy. Bạch Tiêu Thiên vô cái hót, nói. Nếu thật sự tu luyện tới tầng thứ 9, thọ nguyên có thể gia tăng bao nhiêu? Thẩm Lạc đối với việc này rất quan tâm. Không thể đột phá luyện khí kỳ, thọ nguyên chỉ gia tăng 60 năm không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng nếu mang thuần dương kiếm quyết tầng thứ 10 tu luyện trọn vẹn, sau đó thử đột phá luyện khí kỳ, tiến nhập tích cốc kỳ, thì thọ nguyên liền gia tăng ít nhất 200 năm. Bạch Tiêu Thiên cười cười, giải thích nói. 200 năm. Thẩm Lạc không khỏi lẩm bẩm tự nói. Bây giờ ngươi trước hết phải cố gắng sống lâu hơn, sau đó hãy lo lắng việc của 200 năm sau, người trẻ tuổi không nên chạy theo những thứ xa vời, ha ha ha. Bạch Tiêu Thiên cười xong lại chợt nhớ ra việc gì đó, thay đổi qua chủ đề khác, hỏi. ngươi vẫn còn chơi đùa phù lục sao? Còn đang nghiên cứu, nhưng cũng không tiến triển gì. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Trước kia trong ngộng cảnh trải qua một phen chỉ đạo của Vũ Diễm, hắn đối với phù lục lĩnh ngộ đã sâu sắc hơn nhiều, nhưng còn chưa kịp luyện tập và nghiệm chứng, nên chính xác mà nói đúng là chưa có quá nhiều tiến triển. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha, mấy thứ này ta đã không cần dùng, ngươi hãy nhận lấy. Bạch Tiêu Thiên mang thần sắc tự đắc như kiểu ta đã biết, ném qua một túi tiền nhỏ. Thẩm Lạc thò tay đón lấy, đỉnh đỉnh, phát hiện bên trong có phần nặng nề. Lòng hắn đầy nghi hoặc mở túi ra, lại phát hiện bên trong bất ngờ có 7-8 khối nguyên thạch, lập tức vui vẻ nói. Bạch huynh ơi Bạch huynh, ngươi quả thực là cứu tinh của ta, ta còn đang lo chưa có bảo bối này đây. Lần này ngươi cũng không thể lại cho không, bao nhiêu tiền? Thẩm Lạc sắc mặt vui vẻ, hỏi. Đã là huynh đệ còn nói gì chuyện tiền bạc, việc này có thể tổn thương tình cảm. Hai ngày nữa đi lên thị trấn, đến quán rượu ăn thật ngon một bữa, những thứ khác không nói rượu đầy đủ là được, con sâu rượu trong bụng ta đã đói nhiều ngày rồi. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, một cái tát vỗ vào trên bả vai hắn, cười hì hì nói. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề, đâu thể nào lại thiếu, không thể để ngươi làm ăn lô vốn được. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi, ngươi cảm thấy lương tâm bất an ư, vậy cho ta cái 100 lượng 1000 lượng hoàng kim đi, ta cũng không chê túi tiền nặng thêm nha. Bạch Tiêu Thiên thay đổi một bộ cười hì hì sắc mặt, xoa xoa hai tay nói. Rượu sẽ có đủ. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, hai tay chắp sau lưng đi thẳng về phía trước. Bạch Tiêu Thiên cười ha ha, cũng đi theo. Trong đêm hè yên tĩnh, trăng sáng chiếu rọi, côn trùng kêu vang như tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe. Một bóng người cô đơn, dọc theo sơn đạo một đường đi về phía đỉnh núi, đã qua Ngọc Hoàng Điện, không bao lâu liền đi tới một tòa lầu nhỏ ở phía trước. Ngoại viện cửa không khóa, bên trong lộ ra hai tầng lầu dưới ánh nến. La sư, đệ tử Thẩm Lạc xin cầu kiến. Thẩm Lạc đứng ở cửa lầu, hướng về phía bên trong cung kính thi lễ, hô to nói. Đi vào rồi nói phía bên trong trầm mặc một lúc, rồi mới có một thanh âm truyền đến. Thẩm Lạc nghe vậy, vội vàng đi vào nội viện, chưa tới gần cửa phòng, liền nghe âm thanh vang lên, hai cánh cửa màu đen liền tự động mở ra. La đạo nhân mặc đạo bào, đang ngồi trên ghế thái sư ở bên trong nội đường, trong tay là bình nước trà vừa châm nước không lâu, phía trên miệng bình đang có từng sợi khí trắng và hương trà bốc lên. Đệ tử nghe Bạch sư huynh nói, sư phụ vừa mới trở về núi cho nên đặc biệt tới bái kiến. Thẩm Lạc bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua khuôn mặt gian nan vất vả của La đạo nhân, cung kính thi lễ. Hắn sau khi cùng Bạch Tiêu Thiên chia tay, thì suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến đây bái kiến vị sư phụ mới từ ngoài núi trở về này. La đạo nhân cầm chén trà nhỏ trong tay, ánh mắt đảo qua ký danh đệ tử này, lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Xem ra sư bá của ngươi nói không sai, ngươi đúng là mang tiểu hóa dương công luyện sai đường dịch tại Bạch Ngọc Sách. Bản thân ngươi vốn còn một chút tinh khí, giờ tinh thần lại càng thêm sa sút. Tính mệnh xem ra không còn được bao lâu. La đạo nhân để chén trà nhỏ xuống, không e dè nói thẳng. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng chợt trầm xuống, trong lòng hy vọng vào một chút may mắn cũng hoàn toàn tan theo mây khói. Kính xin La sư hãy cứu đệ tử, dạy con phương pháp bù đắp duyên thọ để kéo dài tính mạng. Thẩm Lạc quỳ xuống, vái chào. La đạo nhân nhìn hắn một chút, nhưng trên khuôn mặt đỏ thâm thần sắc không có bao nhiêu thay đổi. Gã cầm ấm trà lên, châm đầy nước vào chén trà, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi rồi nhấm nháp. Thẩm Lạc bèn đứng dậy đi đến phía trước, từ trong lòng ngực móc ra một hộp gỗ màu đỏ tím nặng trĩu, dùng hai tay đặt nó lên bàn trà, lại cung kính nói ra. La sư, đây là một chút tâm ý của đệ tử, kính xin lão nhân ra ngài hãy nhận lấy. Nếu thật sự có phương pháp kéo dài mạng sống, đệ tử nguyện dùng số tiền lớn để đổi lấy. Chương 45, không thể nói ra. La đạo nhân hơi nghiêng người liếc nhìn hộp gỗ trên bàn, sau đó thở dài một tiếng, nói. Ai? Năm đó lúc ở nhà người ta đã nói với người cách kéo dài tính mệnh, hồng huyết tán và tiểu hóa dương công đều đã phá lệ cho ngươi, chỉ là người không có tư chất tư hành, đến công pháp cơ bản nhất mà tu cũng gặp chuyện. Chẳng biết khi ấy ta thu ngươi là cứu hay hại ngươi nữa. La sư quá lời, nếu không có la sư, chỉ e đệ tử đã sớm thành một nắm đất vàng rồi. Ơn tái tại của sư phụ, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thẩm Lạc liên tục lắc đầu, đáp. La đạo nhân nghe lời này xong cơ mặt liền giãn ra. Trông có vẻ khá thích thú. La sư, không biết còn cách nào khác không, bất kể giá lớn cỡ nào, đệ tử cũng đều nguyện ý trả. Thẩm Lạc lại nói thêm, đồng thời đặc biệt nhấn giọng khi nói hai câu cuối. Mà thôi, vì ngươi, ta đồng ý phá lệ lần nữa. Chỉ cần ngươi có thể trong 3 năm tu luyện tiểu hóa dương công đến viên mãn, ta có thể giúp ngươi gặp quán chủ cầu tình một lần, thuyết phục người đồng ý truyền tầng thứ nhất thuần dương kiếm quyết cho ngươi, tới lúc đó lại bàn xem cần trả giá lớn nhỏ sau, có điều cơ hội cũng lớn lắm đâu. La sư trầm mặc một lúc rồi mới khẽ thở dài, đáp. Trong vòng 3 năm, không phải tờ giờ cờ nở kết luận mình sống không qua 2 năm sao? Thẩm Lạc thầm thắc mắc, nhưng miệng vẫn liên tục nói cảm ơn. Ngươi cũng đừng vội cảm ơn ta, ta có thể nói rõ với ngươi thế này, ta chung quy không thấy cách này có gì tốt, bởi nói sao thì với tư chất của ngươi, muốn trong 3 năm tu luyện tiểu hóa dương công tới viên mãn, đó là chuyện gần như không thể. Vì thế ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tĩnh tâm điều dưỡng nhiều hơn, bỏ chút tâm tư đi tìm linh dược tiên thảo có thể kéo dài tuổi thọ, đó mới là chính đạo. La sư khoát tay áo, điềm tĩnh nói tiếp. Vật kéo dài tính mệnh như thế, tìm nơi nào mới thấy? Trong quán có còn không ạ? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Nếu trong quán có, ta làm sao lại bảo ngươi vất vả đi tìm nơi khác? Linh dược thực sự có thể kéo dài thọ nguyên, dù có là loại bình thường nhất cũng vẫn là thứ mà tu tiên giả muốn mà không được, một khi xuất hiện, trên cơ bản cũng sẽ bị cả giới tu tiên tranh giành cướp đoạt, phàm nhân cơ bản là muốn thấy cũng không thấy nổi. Mà cho có may mắn thấy được thì có đổ hết vàng bạc châu báu ra cũng chưa chắc có thể mua được. La đạo nhân đứng thẳng người lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi giảng giải. Vàng bạc không mua nổi. Chuyện này là vì sao? Long Thẩm Lạc có chút nghi hoặc. Mấy năm gần đây, hắn nói là dự vào tiểu hóa dương công và hồng tuyết tán để kéo dài tính mệnh, nhưng cái nào không phải là mua bằng bạc. Lúc nhập quán 200 lượng vàng, gia đình mỗi năm lại nộp 2.000 lượng bạc trắng, có thứ nào không phải vật giúp hắn kéo dài tính mệnh chứ? Ngươi chưa đặt chân vào đạo này, tự nhiên không biết kim ngân châu báu trong mắt người tu hành cao thâm chân chính chẳng khác gì cảnh khô đá vụn. Giữa bọn họ dù có thứ làm tiền tệ trao đổi khi cần, cũng chính là tiên ngọc trong truyền thuyết. La đạo nhân giải thích. Thẩm Lạc nghe lời này liền như bị sét đánh. Đại danh tiên ngọc kia hắn cũng biết rõ. Bạch Tiêu Thiên đã từng nói với hắn, bản thân hắn cũng từng thấy nó trên một số tạp thư, thứ đó chân chân chính chính là tiền thần tiên, thứ mà chớ nói đến một thương hộ tầm thị trấn như Thẩm gia, dù có là thương nhân làm chùm cả một châu thành cũng chưa chắc đã từng thấy. Mua tiên dược kéo dài tính mệnh, tự nhiên là cần tiền của thần tiên. Cảm giác bất lực dâng lên trong tâm, hắn tựa như đến một chút tài lực cuối cùng để dựa vào cũng không có. Nhìn ánh mắt Thẩm Lạc dần trở nên ảm đạm, hai đầu chàng mày La đạo nhân cũng lộ vẻ không đành lòng. Thẩm Lạc đang khi tâm thần kích động, đột nhiên nghĩ tới một việc. Đầu sỏ nguyên nhân khiến hắn hao tổn nguyên khí chính là cái gối ngọc quỷ quái kia, vậy thì rất có thể cũng từ trên nó sẽ tìm ra được biện pháp xử lý, từ đó tìm được đường tự cứu. Hơn nữa hắn không thể xử lý cái gối ngọc này, không có nghĩa người khác cũng không thể. Thứ này hiện tại khiến thọ nguyên của hắn đại giảm, dù có là bảo bối thì bảo vệ tính mạng vẫn là trên hết. Nếu thực không được, vậy cũng có thể dùng nó để đổi lấy thứ tốt hơn trong quán. La sư. Sau một hồi do dự, Thẩm Lạc cuối cùng hạ quyết tâm, định thử đề cập một chút về việc gối ngọc. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, trong đầu đột nhiên nó hó NG một tiếng. Một loại thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ mà hắn chưa từng nghe bỗng như thủy triều điên cuồng chuyển tới, làm hắn tối sầm mặt mũi, đổ nghiêng sang một bên. La đạo nhân sững người nhưng cũng rất nhanh kịp đỡ được vai hắn, sau đó dịu hắn ngồi xuống ghế. Khi đầu óc Thẩm Lạc còn đang mê loạn, La đạo nhân nhíu mày cầm lấy cổ tay hắn, ba ngón cùng lúc bắt ba mạch, nín hơi điều tra quan sát. Sau một lúc, y lắc đầu, buông lỏng tay ra. Mạch hư vô lực, đích xác là triệu chứng công pháp cắn trả, nguyên khí hư tổn không nhẹ à, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, sao lại thế này chứ? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Thẩm Lạc gắng gượng kể một chút về tình hình tu luyện hàng ngày của hắn. À, có điều ngay khi có ý nghĩ muốn nhắc tới chuyện gối ngọc, loại âm thanh mới rồi lại một lần nữa nổ vang làm hắn nhịn không được, kêu thảm một tiếng. La đạo nhân lộ vẻ nghiêm trọng, một tay áp vào lưng hắn, lòng bàn tay bừng lên vầng sáng màu đỏ, lập tức có một dòng nước ấm, từ phía hậu tâm truyền vào trong cơ thể Thẩm Lạc khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, đồng thời âm thanh ù ù vang vọng còn sót lại trong đầu cũng dần biến mất. Đây là chuyện gì? Không lẽ mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, nội tâm hắn càng thêm kinh hoàng khó có thể trấn tĩnh. Sau ngay khi hắn một lần nữa nghĩ tới việc kể chuyện gối ngọc ra, tiếng nổ chói tai lại vang lên trong đầu, hơn nữa lần này còn lợi hại hơn lần trước khiến hắn cơ bản không cách nào mở miệng. Ngươi làm sao vậy? La đạo nhân cũng nhận ra Thẩm Lạc bất thường, hỏi. Thân thể thể có chút hư nhược mệt mỏi, có lẽ đúng là công pháp cắn trả, Thẩm Lạc yếu ớt đáp bằng giọng đứt quãng. Hắn hiện tại cơ bản không dám nghĩ tới chuyện cái gối nữa. Mấy ngày này trước tạm dừng tu luyện, cầm lấy bộ hồng tuyết tán này, không được ăn hết một lần mà phải chia ra 3 phần. Nếu không chỉ e thể cốt người liền chịu không nổi. La đạo nhân lấy từ ngực áo ra một bọc giấy, nhét vào tay Thẩm Lạc, đồng thời lòng bàn tay kia lại tỏa ánh sáng màu đỏ, tiếp đó vô mấy cái lên các đại huyệt sau lưng hắn. Đa tạ La sư. Thẩm Lạc mất một lúc lâu mới lấy lại sức, vội vàng thi lễ tạ ơn. Hắn không dám ở lại lâu nên sau khi lên tiếng chào La đạo nhân liền cáo từ rời đi. La đạo nhân trông theo bóng lưng hơi lung lay của Thẩm Lạc phía ngoài cửa, xoa xoa lòng bàn tay, cất thỏi vàng vào tay áo, cau mày lại. Phải nói tiểu tử này người cũng không tệ. Đáng tiếc ấy xem ra 2 năm nữa, lại phải tìm một đệ tử ký danh con nhà giàu rồi ít thì thẩm tự nói xong liền vung tay áo lên, bốn cánh cửa trong phòng ngoài viện liền theo đó tự hành đóng lại. Đêm đã quá khuya, trong một tinh thất bên bãi đá xanh, như cũ vẫn có ánh nến bập bùng. Thẩm Lạc ngồi cạnh bàn, trước người đặt cái gối ngọc kỳ quái. Ánh mắt hắn tập trung nhìn lên nó nhưng trong mắt có chút phiêu hốt. Sự tình hắn gặp khi ở chỗ La Sư thực sự quá khó để tưởng tượng. Thẩm Lạc cơ bản không nghĩ ra là loại lực lượng nào đang ngăn trở hắn nói ra bí mật của gối ngọc. Chú giải. Dòng nước ấm nguyên gốc là nó lưu, một dòng gì đó ấm áp, có thể là khí, cũng có thể là một loại công lực, thuật pháp khó gọi tên khác. Để dễ hình dung thì đa số mọi người gọi là dòng nước ấm bởi dòng ấm áp đó di chuyển theo hệ tuần hoàn, thấm nhiệt vào máu chứ không phải là sư truyền nước cứu Thẩm Lạc. Chương 46, đánh cược một lần. Một canh giờ trước lúc Thẩm Lạc trở lại tinh thất của mình, thử nói ra chuyện liên quan tới gối ngọc với giường không người ở vách tường kế bên. Kết quả mới vừa mới mở miệng, trong đầu liền vang lên tiếng oanh minh bén nhọn kịch liệt, khiến hắn căn bản không thể nói ra được. Sau khi thử qua 2 lần, Thẩm Lạc đã cảm thấy đầu đau muốn nức, không dám thử nữa. Lần này hắn càng thấy rõ gối ngọc này có chỗ quỷ dị, từ trong đáy lòng cho đây là một kiện bảo vật có lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ bảo vật này, chẳng những 2 lần đưa hắn vào trong ác ngộng kinh khủng kia, càng làm nguyên khí hắn đại thường, ngay cả thọ nguyên cũng bị ảnh hưởng, điều này làm trong lòng hắn ưu phiền không thôi. Chuyện gối ngọc tạm thời không để ý tới, làm sao kéo dài tính mạng mới là đại sự. Thẩm Lạc đứng lên, đi lại trong phòng suy nghĩ. Đừng nói là La Sư, dù là Thẩm Lạc, cũng không tin trong vòng 2 năm hắn có thể tu luyện tiểu hóa dương công tới cảnh giới viên mãn. Huống chi dù học thành, trong quan cũng chưa chắc cho phép hắn tu luyện thuần dương kiếm quyết. Cầu người không bằng cầu mình, xem ra nhất định phải đánh cược một lần. Thẩm Lạc đống nhiên dừng bước, trong lòng hạ quyết tâm. Mấy ngày sau, trên đường núi Xuân Thu Quan, Thẩm Lạc đi dọc theo một thềm đá xuống dưới núi, lông mày hơi nhíu lại, một mực không dám ra, hình như trong lòng vẫn luôn lo lắng. Ven đường gặp sư huynh đệ trong quan, hắn cũng không đáp lại, chỉ thi lễ một chút, vội vàng đi qua. Lúc hắn sắp đi tới gần trai đường, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, lúc này mới dừng bước. Điền sư huynh. Thẩm Lạc hô một tiếng. Điền Thiết Sinh nghe được tiếng, vội quay đầu lại, thấy Thẩm Lạc, miệng hô lên, bước nhanh tới đón. Thẩm sư đệ, người tìm La sư. Lời gã còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Lạc kéo lại, đi tới một góc hẻo lánh xa hơn. Sư huynh, ta đang muốn đi tìm huynh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Thẩm Lạc mở miệng trước. Tìm ta? Thế nhưng có chuyện gì? Điền Thiết Sinh nghe vậy, gãi gãi cái hốc, có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, mấy ngày tới ta phải hồi hương thăm người thân một chuyến, tới để cáo biệt huynh một tiếng. Thẩm Lạc cười cười, nói. Sư đệ ngươi có thể xuống núi về nhà. Là La sư phê chuẩn sao? Ta lên núi đã nhiều năm như vậy, La sư dù một lần cũng không cho phép ta hồi hương. Điền Thiết Sinh nghe vậy, thần sắc hơi kinh ngạc, cũng có chút hâm mộ. Sáng sớm ta đi tìm La sư nói, ngài đã phê chuẩn rồi. Thẩm Lạc thấy gã phản ứng như vậy, trong lòng có chút đắng chát. Hoàn toàn chính xác, Xuân Thu Quan Phong Sơn nhiều năm, dựa theo quy củ, nếu tu hành không có thành tựu, bình thường không được tùy ý rời núi. La sư sở dĩ đáp ứng, chỉ sợ chẳng qua cảm thấy thời gian Thẩm Lạc không còn nhiều, cho là hắn muốn về nhà đoàn tụ với thân nhân, cho nên mới phá lệ cho phép. Lấy biểu hiện của Điền Thiết Sinh, đoán chừng nghĩ không ra điểm này, mà Thẩm Lạc cũng không muốn giải thích. Ngươi phải hồi hương thăm người thân, có nói với Bạch sư đệ chưa? Điền Thiết Sinh hỏi. Từ chỗ La sư đi ra, ta đã đi đến tiểu viện Bạch sư huynh, nhưng hắn không có ở đó. Trên đường trở về, ta lại đi đến chỗ hắn tu luyện thường ngày, cũng không tìm được. Đoán là hắn đã vụng trộm xuống núi đi mua rượu uống rồi. Sau nếu huynh gặp, phiền huynh nói với hắn thay ta một tiếng nhé. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Được, ngươi yên tâm trở về đi, ta sẽ nói với hắn. Điền Thiết Sinh vỗ ngực một cái, bảo đảm. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, cáo từ rời đi. Điền Thiết Sinh nhìn bóng lưng Thẩm Lạc dần dần đi xa, trong lòng chẳng biết tại sao, sinh ra một loại cảm giác khác thường không nói ra lời. Lúc này, gã mới giật mình nhớ lại, vừa rồi Thẩm Lạc ngắt lời. Kết quả quên hỏi tới tình trạng cơ thể Thẩm Lạc, không biết La sư nói thế nào. Thẩm Lạc trở lại trong phòng mình, cởi bỏ phục sức đệ tử Xuân Thu Quan, đổi lại một bộ quần áo lúc trước hắn mới đến Xuân Thu Quan, sửa sang lại một ít đồ quý báu một phen, bỏ vào một bao quần áo. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua gối ngọc trên giường, sau một phen suy tính, dùng một khối vải bông bao lại, giấu một nơi bí ẩn dưới giường, lúc này mới đi tới bàn bên cạnh. Những thư tịch cũ kỹ kia vẫn như cũ chất thành một đống. Chỉ là chỗ trống trên mặt bàn bên cạnh lại bày ra 3 tấm phù lục giấy vàng mới tinh, xem phù văn phía trên chính là tiểu lôi phù. Mặc dù trong ngộng cảnh được Vu Diễm chỉ dẫn, hắn đã thành công vẽ ra tiểu lôi phù. Nhưng sau khi trở lại trong quan, hắn vẫn thất bại 20, 30 tấm, khó khăn lắm mới vẽ ra 4 tấm thành phẩm, một tấm trong khảo thí lúc trước đã dùng hết. Hắn cầm từng tấm phù lục lên, kẹp vào trong quyển Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự, sau đó lấy tất cả tiền bạc trên thân còn sót lại, bỏ vào trong bao quần áo. Thẩm Lạc vác lên bao quần áo, khóa kỹ cửa phòng, hít sâu một hơi, đi đến hướng cửa sân môn. Trên đường đi, không ít sư huynh đệ trong quan thấy cách ăn mặc của hắn, từng người lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không một người quan tâm hỏi thăm, thậm chí ngay cả ngày thường chào hỏi cũng bất đi, phần lớn chờ hắn đi xa hơn một chút, mới châu đầu kể thai thấp giọng bàn luận. Thẩm Lạc nhìn không chớp mắt, mắt điếc thai ngơ với chuyện này, không bao lâu đã đến cửa sân môn. Hắn từ xa đã thấy 3-4 người, vây quanh Lưu sư huynh trông coi sơn môn nói gì đó, trên mặt ý cười lịnh nọt, khiến cho người chán ghét. Vị Lưu sư huynh kia ước chừng mười mấy tuổi, một thân như khối than đen, mi tâm còn có một khối bất hình tròn, nhìn tựa như bao công tại thế. Trên thực tế lại là một gia hỏa cực kỳ tham lam, bởi vì từ nhỏ lớn lên trong quan, mặc dù tư chất bình thường, tư lịch lại so với rất nhiều đệ tử lớn tuổi, cho nên mới được trông coi sơn môn. Ngày bình thường, nếu có ai muốn xuống núi vụng trộm ăn mặn hay mua gì, đều không thể thiếu cho hắn một trận bóc lột. Cho dù là Bạch Tiêu Thiên vị đệ tử nội môn này cũng nếm qua không ít thua thiệt, huống chi những người khác. Không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể lịnh nọt, những người trước mắt đang làm, chính là như thế. Thấy Thẩm Lạc đi đến, đám người vội chỉnh lại thần sắc ngay ngắn, đổi thành bộ dạng đang thỉnh giáo Ngưu sư huynh gì đó. Bái kiến các vị sư huynh. Trong lòng Thẩm Lạc biết muốn xuống núi tránh không khỏi vị Ngưu sư huynh này, tiến tới chắp tay với mấy người. Có chuyện gì? Ngưu sư huynh nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Lạc một chút. Tuân lệnh La sư, hồi hương thăm người thân. Thẩm Lạc ngồi dậy, đáp. Xuân Thu quan chúng ta phong sơn nhiều năm như vậy, nào nghe nói có thể hồi hương thăm người thân. Ngưu sư huynh nghe vậy, một khuôn mặt đen hơi nhíu lại. Những người khác nghe vậy, cũng một mặt kinh ngạc. Thẩm Lạc nghe vậy, chậm rãi lấy từ trong tay háo ra văn thư do chính tay La sư viết, đưa cho Ngưu sư huynh. Ngưu sư huynh khẽ cho mày, tiếp lấy. Thật đúng là thăm người thân, thế mà còn không có kỳ hạn. Ngưu sư huynh kiểm tra tới lui mấy lần, ánh mắt lại rời về phía Thẩm Lạc, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc. Ngưu sư huynh, ta có thể đi chưa? Thẩm Lạc thấy vậy, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Chương 47, xuống núi. Ngưu sư huynh đang muốn nói chuyện, liền nghe ngoài sơn môn cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đang đi tới hướng bên này. Đám người kinh ngạc, nhao nhao nhìn qua, Thẩm Lạc cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một thanh niên nam tử thân mang phục sức xuân thu quan, đầu đội mũ rộng vành bằng tre, đang đi từng bước một, vô cùng có quy luật dẫm lên thềm đá, chậm rãi đi về hướng sơn môn. Nam tử có tóc đen nhánh, thân hình gầy gò, khuôn mặt bị mũ rộng vành tre khuất hơn phân nửa, lộ ra một nửa, có thể nhìn ra y tuấn mỹ bất phàm, mơ hồ có một cỗ xuất trần không giống phàm tục. Đây là ai vậy? Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì. Tại sao mặc phục sức xuân thu quan chúng ta, nhìn lạ mắt quá? Một người khác cũng do dự nói. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Thẩm Lạc ngược lại suy đoán, chỉ là không nói ra miệng. Đó là Cổ Hóa Linh, Cổ sư đệ. Ngưu sư huynh trông coi sơn môn nhiều năm, tự nhiên nhận ra người kia, sắc mặt biến hóa nói. Cổ Hóa Linh. Tất cả mọi người, bao gồm Thẩm Lạc, nghe cái tên này đều kinh ngạc. Đây chính là một trong tam đại đệ tử nổi danh cùng với Đinh Hoa, Bạch Tiêu Thiên, cũng là đệ tử thần bí nhất, nghe nói quanh năm bế quan tu luyện, cực ít hiện thân trên núi. Ẩn sư y thụ nghiệp, chính là vị vương sư bá, cùng thế hệ với La Đạo Nhân và Phong Dương chân nhân kia. Thẩm Lạc lên núi hơn 2 năm, mặc dù một mực chưa gặp, nhưng lại nghe Bạch Tiêu Thiên nhắc đến không ít, chí ít ở trong mắt Bạch Tiêu Thiên, người này so với Đinh Hoa càng đáng coi trọng hơn. Lúc trước nghe đồn, nói trong quan đã cho phép một mình hắn xuống núi Hàng Yêu trừ ma, không nghĩ tới lại là thật. Một tên đệ tử hơi lớn tuổi, nhịn không được thấp giọng thở dài. Một mình. Đinh sư huynh còn chưa được cho phép một mình xuống núi, vậy mà hắn. Một đệ tử khác nói. Đám người nhỏ giọng thầm thì, thấy người kia tới gần, nhao nhao ngừng lại, kính cẩn thi lễ nói. Bái kiến Cổ sư huynh. Cổ sư đệ. Cổ Hóa Linh dừng bước lại, mở mũ rộng vành trên đầu ra, lộ ra một khuôn mặt khiến cho nữ nhân phải ghen tị, chắp tay một cái với đám người. Chư vị sư huynh đệ tề tụ sân môn, chẳng lẽ là để nên đón ta, ngược lại khiến ta có chút ấy này đấy. Trên mặt y ý cười ôn hòa, phảng phất đang nói đùa. Đám người thấy y ỉa, vừa kính sợ lại cực kỳ hâm mộ. Cũng có đấu kỵ hổ thẹn, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Khu khu. Cổ sư đệ lần đầu xuống núi hành tẩu, thu hoạch như thế nào? Ngưu sư huynh ngược lại có chút quen thuộc với y ỉa, ho nhẹ một tiếng, cười hỏi. Chém một con chuột vàng hơi có thần trí, không tính là thu hoạch gì cả. Cổ Hóa Linh vô vô bối nang trên lưng, cười nói. Những người khác nghe lời ấy, trong lòng đều giật mình, lần đầu xuống núi, vậy mà không phải đi đối phó âm sát đồ vật gì đó, mà lại là tình quái sinh ra thần trí. Thẩm Lạc cũng không nhịn được đánh giá y nhiều hơn vài lần. Cổ sư đệ quả nhiên dũng mãnh phi thường, bội phục, bội phục. Ngưu sư huynh từ đáy lòng tán dương. Những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vô ngông ngựa theo. Chư vị sư huynh đệ quá khen rồi, chỉ cần chư vị cần cụ tu hành, mặc kệ tiến cảnh nhanh chậm, kiên trì bền bỉ, ngày sau tất nhiên cũng có thành tích. Bây giờ ta còn phải trở về báo cáo hành trình với sư phụ, không nhiều lời cùng chư vị nữa. Cổ Hóa Linh hơi chắp tay với đám người, cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu đáo. Đám người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhao nhao hoàn lễ. Thẩm Lạc cũng không thể không cảm thấy, Cổ Hóa Linh cùng là một trong tam đại đệ tử nội môn, so với tính cách không bị trói buộc của Bạch Tiêu Thiên, cùng Đinh Hoa mắt cao hơn đầu, hoàn toàn chính xác càng có thể thu lấy hảo cảm của những đệ tử bình thường này. Dù thân ảnh y đã đi xa, đám người vẫn cảm thấy như gió xuân ấm áp, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Thẩm Lạc cũng đã lặng yên rời khỏi sân môn. Hơn 2 năm chưa từng rời khỏi Xuân Thu Quan, cho dù tâm tính như Thẩm Lạc, cũng khó tránh khỏi cảm giác có chút tự do thoát thân. Đến thổ tập trấn, đầu tiên hắn đi Hồng Vận Lâu gọi một bàn thịt rượu, ăn no một trận, lại đến phiên chợ bỏ ra 20 lượng bạc, mua một thất ngựa tốt bẩm đen thể trạng trắng kiện. Chuẩn bị tốt nước và lương khô trên đường xong, hắn mới phóng ngựa ra thổ tập trấn, cuốn đùi mà đi. Đăng Bình quận có hơn 10 huyện thành to to nhỏ nhỏ, trong đó phải kể tới Xuân Hoa huyện địa thế bằng phẳng, ruộng tốt phì nhiêu, cho nên tương đối chủ phú. Phía đông nó là Thiên Bình huyện thuộc Cửu Lương Sơn, đất đai ít ỏi, rất cằn cỗi. Tiếp giáp phía tây Xuân Hoa huyện là Tùng Phiên huyện, bởi vì có một đầu Loan Thủy Hà chạy qua, thuận tiện cho vận tải đường thủy, nên nơi đây trở thành một nơi trung chuyển nho nhỏ vận tải đường thủy vãng lai. Thương nhân mậu dịch ngược lại so với Xuân Hoa huyện càng thêm hưng thịnh. Giờ phút này, ở trong Tùng Phiên huyện thành, trên Tần Dương tiểu lâu khá nổi danh, Thẩm Lạc với thân mang trường sam màu xanh, đang ngồi gần một cửa sổ ở lầu 2, trước người bày ra mấy thứ đồ nhắm đẹp mắt, đang bừng bừng bốc hơi nóng. Chỉ là hắn liên tục đi đường 3 ngày, trên đường sóc này không thôi, giờ phút này không có cảm giác miệng lưỡi gì, một tay cầm đũa lên, lại buông xuống, cuối cùng cầm chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấm một hớp. Lúc này, tiểu nhị bận rộn phục vụ đang từ bàn bên cạnh đi qua, bị hắn gọi lại một tiếng tiểu nhị. Tiểu nhị vắt khăn lên đầu vai, liếc thấy đồ ăn trên bàn hắn cơ bản không động chút nào, lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút. Khách quan, có gì phân phó? Gã hạ thấp người đi tới trước mặt hắn, trên mặt tươi cười hỏi. Làm phiền, hỏi ngươi một chút chuyện. Thẩm Lạc nói. Khách quan cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Tiểu nhị nghe không phải là phàn nàn, lập tức thần sắc buông lỏng, cười nói. Tùng Phiên huyện chúng ta, trên Loan Thủy Hà có bến đò nào không? Thẩm Lạc hỏi. Tiểu nhị nghe lời này, thần sắc hơi khực lại. Lập tức cười nói, khách quan hỏi vậy chắc là người ngoài đến rồi, bên trong Tùng Phiên huyện chúng ta có 3 bến tàu, bến đỏ to to nhỏ nhỏ cũng phải có 10 bến. Nhiều như vậy. Thẩm Lạc nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Lần này hắn lấy lý do thăm người thân rời khỏi Xuân Thu Quan, thẳng đến Tùng Phiên huyện này, không phải làm chuyện gì khác, mà chính là tới Loan Thủy Hà nơi tổ tiên Vu Nông phát hiện bộ vô danh thiên thư kia. Nếu hết thảy trong ngộng đều là thật, vậy theo thời gian suy tính, bộ thiên thư này hiện nay hơn phân nửa còn chưa bị tổ tiên Vu Nông phát hiện, rất có khả năng còn nằm trong bãi loạn thạch nào đó dưới Loan Thủy Hà. Thẩm Lạc biết từ trong Xuân Thu Quan đạt được thuần dương kiếm quyết tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, tiên dược bảo mệnh càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nên hắn lập tức tìm kiếm bản thiên thư ghi chép tiên gia thuật pháp này, tìm một chút hy vọng sống, đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Cho dù hắn không thể nào học được pháp thuật công pháp phía trên, cũng có thể dùng thiên thư này đổi tiên ngọc Xuân Thu Quan, hoặc đổi đan dược đền bù nguyên khí cũng được. Tiểu ca, ngươi có biết trong những người kiếm sống bằng nghề lái đò ở bến đò kia, có hộ gia đình nào họ Vu không? Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, lại hỏi. Chương 48, Vu Đại Đảm. Cái này, con ngươi tiểu nhị đảo một vòng, trên mặt lộ vẻ khó khăn. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng hiểu rõ, lấy từ trong tay háo ra một mảnh bạc vụn, để lên bàn. Tiểu nhị liếc qua, đôi mắt lập tức sáng lên, đưa tay tính cầm. Trước tiên nói một chút đã. Thẩm Lạc đưa tay nhẹ nhàng che lại bạc vụn, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa. Khục. Ta nhớ không lầm, họ Vu cũng chỉ có một nhà làm lái đò tại Hoàng Vi đằng kia. Chỗ đó dài khoảng 10 dặm thủy vực, đá ngầm loạn thạch rất nhiều, dòng nước chảy xiết, hán tử Vu gia kia ở nơi đó lái đò. Tiểu nhị ho khan một tiếng, thu tay về, hậm hực nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng vui mừng, cầm lấy bạc vụn đặt ở trong tay tiểu nhị, nhưng chưa buông tay, tiếp tục hỏi. Hoàng Vi đang ở nơi nào, nơi đó có dễ tìm không? Dễ tìm dễ tìm, ra phía tây cửa thành, đi hướng tây nam 50-60 dặm là đến. Trên đường nếu tìm không thấy, tùy tiện thấy người hỏi một chút, nói tìm Vu đại đảm là được. Tiểu nhị cảm nhận trong lòng bàn tay hơi lạnh, tươi cười rạng rỡ, nói nhanh hơn. Làm phiên tiểu ca. Thẩm Lạc cười cười, buông lòng tay ra. Chuyện này, khách quan còn có gì phân phó cứ việc nói. Những ngày gần đây cửa thành đóng sớm, bình thường giờ tuất đã đóng, khách quan du ngoạn cần phải chú ý thời gian trở về. Trên mặt tiểu nhị ý cười nở rộ, liên tục cảm ơn, thu bạc vụ bảo. Thẩm Lạc khoát tay áo, tiểu nhị liền không người lui xuống. Sau khi ăn xong, Thẩm Lạc dẫn ngựa ra khỏi thành, một đường đi về phía tây nam, ước chừng sau nửa canh giờ, đã đi tới bờ sông. Dòng chảy ở thượng du Loan Thủy Hà tụ hợp vào không ít, mặt sông khá rộng lớn, hai bên xây dựng con đê chắn dòng nước. Khắp nơi đều sinh trưởng cây liễu trắng kiện, từng cành liễu rậm rạp rủ xuống, theo gió mùa hè lắc lư không ngừng. Thẩm Lạc đi dọc theo bờ sông, đi hơn 10 dặm, phát hiện lòng sông Loan Thủy Hà bắt đầu co vào một chút, mặt nước vốn rộng lớn dần dần thu hẹp còn mấy chục trượng, khiến cho dòng nước vốn chảy nhẹ nhàng dần dần trở nên chảy xiết. Càng đi về phía trước, trên mặt sông bắt đầu xuất hiện từng dải đất bồi, phía trên mọc từng lùn cỏ lau rậm rạp, màu lá xanh biếc, gió thổi đến rung xào xạc, ở trong thỉnh thoảng có chim nước bay lên bay xuống. Lại rong ruổi ngựa đi về phía trước hơn 10 dặm, rốt cuộc Thẩm Lạc nhìn thấy cách bờ sông phía trước không xa, có một gốc du già cao mấy chục trượng, dưới cây thoáng mát dựng một lều tranh giản dị. Một bên bờ nước cách lều tranh không xa buộc một chiếc thuyền nhỏ ô đồng, cạnh thuyền cắm một cây gậy trúc dài khoảng 10 trượng. Hắn đi tới cách cây du già không xa liền nhảy xuống ngựa, nắm dây cương chậm rãi đi tới. Nhà đò có ở đó không? Thẩm Lạc đứng phía ngoài, cao giọng hô. Ai, tới đây. Một tiếng đáp rất nhanh vang lên, giọng nói có chút thô kệch. Ngay sau đó, một hán tử trung niên thân hình trắng kiện, từ trong túp lều đi ra. Thẩm Lạc hơi đánh giá trên dưới gã, phát hiện người này ngoại trừ màu da bên ngoài bị cháy quá đen, dung mạo có 3-4 phần tương tự với Vu Nông, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, cảm giác người này không chừng chính là một trong tiên tổ Vu thị. Xin hỏi lão ca là Vu Lái Đỏ? Thẩm Lạc hỏi. Ha ha, khách quan hỏi như vậy, Loan Thủy Hà ở Tùng Phiên huyện này trên dưới vài trăm dặm, làm gì còn có Vu đại đảm thứ hai? Trung niên hán tử kia cười vang nói, trong ngôn ngữ tựa hồ có chút tự đắc. Vậy đúng là Vu lão ca có tên tuổi rồi. Thẩm Lạc nghe vậy, cười nói. Khách quan muốn qua sông sao? Bất quá mang theo con ngựa này cũng khó quá, thuyền nhà ta sợ là không chứa được nó. Hán tử trung niên tự xưng Vu đại đảm quan sát Thẩm Lạc một chút, có chút khó khăn nói. Không qua sông, chỉ là muốn mượn thuyền lão ca sử dụng, giá tiền thì dễ thương lượng mà. Thẩm Lạc nháy nháy mắt, nói như thế. Vu đại đảm nghe Thẩm Lạc nói vậy, nhịn không được lại đánh giá trên dưới hắn một chút, có chút không rõ người trẻ tuổi này thoạt nhìn như là phú gia công tử, rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Lạc chỉ mỉm cười nhìn Vu đại đảm, chờ gã mở miệng. Vị khách quan này, nhìn bộ dáng ngươi giống như người xứ khác. Trong hoàng vi đãng này cũng không phải nơi bơi lội chơi đùa tốt đâu. Ngươi nhìn xem phiến bụi cỏ lau kia phong quang đúng không, nhưng đáy sông bên dưới có thể đều là mạch nước ngầm đá ngầm, ở giữa cảng có một mảng lớn bãi loạn thạch. Dù là một lái thuyền có kinh nghiệm, sơ ý một chút cũng sẽ đụng vào. Ngươi thuê thuyền cũng không phải là ý hay. Vu đại đảm nhăn mày lại, khuyên nhủ. Không sao, ta biết chút thủy tính, chính là đến bụi cỏ lau kia nhìn xem, ngắm cảnh một chút rồi sẽ trở lại. Thẩm Lạc nói. Khách quan, ngươi muốn ngắm cảnh cũng được, ta chèo thuyền đưa ngươi qua. Chỉ thu tiền bằng đưa qua đưa về bờ sông thôi, so với ngươi thuê thuyền còn rẻ hơn, lại không nguy hiểm gì. Ngươi nói có đúng hay không? Vu đại đảm vẫn cảm thấy không ổn, đề nghị. Khách quan đừng nghe kẻ hồ đồ này. Ai ngờ gã vừa nói xong, còn không đợi Thẩm Lạc trả lời, trong túp lều liền truyền ra một tiếng nữ tử vội vàng. Ngay sau đó, một nữ phụ trung niên mặc áo nâu đầu trùm khăn vải, nâng cao cái bụng lớn từ trong túp lều đi ra. Màu da trên mặt phụ nhân cũng đen phiếm hồng. Hiển nhiên cũng đã phơi gió phơi nắng qua, đã quen chịu khổ cực. Nha, còn có thư sinh tuấn tú như vậy à? Phụ nhân nhìn thấy Thẩm Lạc, tán thưởng một tiếng. Thẩm Lạc mỉm cười, cũng không coi là thật. Nàng ra đây làm gì, coi chừng gió. Vu đại đảm thấy thế, vội trở lại nên đón, một mặt lo lắng. Phụ nhân thấy thế, hung hăng méo gã một cái, vớt ve tay gã, nói. Ngươi là hương giã hán tử, có biết gì là phong nhã hay không? Thiếu gia này muốn tiến đến đám cỏ lau đơn độc ngắm cảnh. Nói không chừng một hồi còn nổi hứng làm thơ, liền có thể viết ra một bài thơ nổi danh thiên hạ. Hán tử ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt gì chứ, đúng là trướng mắt. Thẩm Lạc đương nhiên biết, phụ nhân là muốn kiếm bạc từ cho thuê thuyền, nhưng cũng không nói ra, cười nói, đại tẩu nói đùa, ta chỉ muốn một mình đi giải sầu mà thôi, nào có thi tài gì chứ. Nghe Thẩm Lạc nói vậy, thê tử nhà mình lại một mực nháy mắt, Vu đại đảm cũng chỉ đành im lặng một bên, không nói nữa. Ha ha, thiếu gia muốn thuê bao lâu? Thuyền này tuy không lớn, nhưng một ngày sinh ý cũng không ít, thiếu gia cũng không thể bạc đãi nhà ta đó nha. Trên mặt phụ nhân mang ý cười, nói. Ta thuê 3 ngày, bắt đầu từ bây giờ. Sau 3 ngày này, trả các ngươi 10 lượng bạc, như thế nào? Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc sờ lên cằm, hỏi. Bao nhiêu? Phụ nhân nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, quả thực không ngờ Thẩm Lạc xuất thủ xa hoa như vậy. 10 lượng bạc. Thẩm Lạc lặp lại. Không được, không được. Nhiều lắm. Vu Đại Đảm liên tục khoát tay. Cái này. Quả thực hơi nhiều, dù là mua thuyền chúng ta cũng dư xài. Đừng nói là 10 lượng, 1 lượng đã không ít. Dù phụ nhân kia tham tài, cũng cảm thấy không nên thu nhiều như vậy. Đại tẩu không cần so đo, ta và Vu Đại ca trò chuyện hợp ý, 10 lượng bạc này tạm thời giao cho các ngươi, thuyền này xem như ta thuê lại. Thẩm Lạc không cho phản bác, nói. Thiếu gia khí vũ bất phàm, khí độ hào phóng, ngày sau nhất định là mệnh phú quý sống lâu 100 tuổi. Phụ nhân cười đến không ngậm được miệng, càng xem hậu sinh trước mắt càng cảm thấy thuận mắt. Chương 49, Tham Hà. Sau khi thống nhất xong, Thẩm Lạc liền giao ngựa lại cho vợ chồng Vu Đại Đảm chăm sóc, bản thân lập tức nâng thuyền đẩy xuống mé sông. Lúc xuất phát, Vu Đại Đảm vẫn không quên dặn dò kỹ càng một hồi, sợ hắn gặp chuyện gì bất ngờ. Thẩm Lạc với việc này tất nhiên cũng không dám thờ ơ, mà còn cẩn thận ghi nhớ hoàn cảnh từng khúc sông cũng như các công việc cần phải lưu tâm. Người đàn bà kia chuẩn bị thêm nước sạch trên thuyền, sau đó lại mang thêm mấy khối bánh nướng và một ít thịt khô được gói trong một bọc vải bố để Thẩm Lạc mang theo ăn khi lên thuyền. Thẩm Lạc cũng khó mà từ chối thịnh tình này, bèn thu bọc vải lại. Thuyền ô đồng, một, nhỏ xuôi theo dòng nước xiết trôi đi. Thẩm Lạc đứng đầu thuyền, tay nắm cây xảo trúc nhưng không dùng để đẩy thuyền mà đưa qua lại hai bên mạn thuyền, thăm dò đá ngầm dưới lòng sông. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền băng qua từng đám cỏ lau nước cao ngang người, tiến vào trong một bãi cỏ lau lớn. Căn cứ theo lời kể của Vu Đại Đảm, khúc sông này mà một nhánh lớn của sông Loan Thủy, thế nước đoạn sông này càng xuôi càng chảy xiết. Khi thuyền nhỏ mới vào, tốc độ còn chưa tính là nhanh quá, nhưng càng trôi đi thì tốc độ càng tăng nhanh, vậy nên Thẩm Lạc không thể không bắt đầu đưa xảo thăm dò đáy nước, cũng là để giảm tốc độ con thuyền. Chỉ là hắn chèo thuyền thực không thuận tay, với mặt nước phẳng lặng thì không sao, ở giữa dòng nước xiết thế này, dù hắn hết sức tập trung vẫn không thể tránh khỏi va chạm. Phanh, phanh, phanh. Thuyền nhỏ lắc trái đảo phải, liên tiếp va chạm với đá ngầm dưới sông khiến đám nhạn nước, vịt trời trong bãi lau sờ bị cả kinh nhao nhao bay lên. Đụng phải một vài chỗ có cả xoáy nước lẫn đá ngầm lớn, hắn còn phải dốc hết sức chống xào đẩy thuyền ra, nếu không một khi bị cuốn vào, chỉ cần hơi sơ sảnh chút e rằng sẽ bị lật thuyền ngay. Thẩm Lạc rất nhanh thấy cả người mỏi như, mồ hôi túa ra, mắt cũng hơi hoa lên, chỉ là thế nước thế này không cho phép hắn nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ. Trên đường đi, hắn hết sức lưu ý hai bên bờ sông, quan sát xem dòng sông có chỗ nào thu hẹp không. Có điều vì lau sậy mọc vừa cao vừa dày cản trở tầm quan sát khá nhiều nên hắn không thể thấy rõ ràng được, chỉ có thể tận sức dựa vào thế nước mà phán đoán. Dù sao thì chỗ lòng sông hẹp thì tốc độ dòng nước cũng sẽ tăng nhanh. Thẩm Lạc cứ vậy theo dòng trôi đi 7, 8 dặm. Dọc đường không đụng phải bãi đá ngầm nào nhưng lại đụng không ít bãi bồi giữa lòng sông. Thuyền của hắn lúc này đang đi qua khe nước giữa hai bãi bồi. Trên hai bãi bồi đều là cỏ lau mọc đầy xanh ác. Đoạn giữa hai bãi bồi này tổng thể trông như một con đường thủy tự nhiên, thuyền nhỏ mới vào trong đó, tốc độ đột nhiên tăng cao rồi bất thình lình xông ra ngoài. Phanh, một âm thanh trầm đục vang lên. Thuyền nhỏ khi lao ra khỏi vùng lau sậy đột nhiên chấn động dữ dội. Thân hình Thẩm Lạc trao đảo, mém chút là rớt từ trên đầu thuyền xuống. Hắn chống xào trúc, ổn định thân hình rồi đưa mắt đảo qua phía trước, chỉ thấy đầu thuyền đã đâm vào một bãi loạn thạch có phạm vi khoảng mấy chục trượng, may là thuyền nhỏ được đóng bằng gỗ tốt nên không bị đụng hỏng. Không giống như những bãi đất bồi dọc đường, trên bãi loạn thạch này chỉ thấy toàn là bùn cắt và những hòn đá cội màu trắng xám lớn cỡ năm tay, còn chỗ đầu thuyền bị va chạm lại thấy một khối đá màu lớn màu nâu. Tảng đá chẳng những trông thô nhám lồi lõm một cách cổ quái, hơn nữa chỉ lộ một đoạn chừng 2 xích lên khỏi mặt nước còn phần lớn còn lại nằm chìm trong nước sông. Mà đầu thuyền vừa vặn cắm đúng vào chỗ lõm của tảng đá ngầm, hai, may mắn không bị hư hỏng gì. Thẩm Lạc quan sát hai bên bờ sông một lát, phát hiện lòng sông đoạn này rõ ràng thu hẹp lại rất nhiều, khóe miệng lộ vẻ vui mừng. Đường sông thu hẹp, bãi loạn thạch, đá ngầm dưới sông, nhìn qua có lẽ đúng là chỗ này rồi. Thẩm Lạc lẩm bẩm tự nói. Theo lời Vu Diễm kể, nơi tổ tiên nhà họ tìm được cuốn vô danh thiên thư kia chính là một bãi loạn thạch, rất giống với hoàn cảnh trước mắt Thẩm Lạc bây giờ. Vốn nghĩ cần phải vất vả tìm kiếm một phen, không ngờ cũng không tốn công sức lắm. Thẩm Lạc ném cây xảo trúc lên bãi loạn thạch, không người buộc dây thừng đầu thuyền vào tảng đá kia. Xong dùng sức quấn chặt mấy vòng, đợi tới khi chắc chắn thuyền sẽ không trôi đi theo dòng nước mới đặt mông xuống, đổ vật người nằm trên khoang thuyền. Suốt đoạn đường vừa rồi, hết trèo rồi trống, hắn sớm đã sức cùng lực kiệt, giờ đừng nói tới xuống sông tìm thiên thư, đến nhảy khỏi đầu thuyền thôi cũng chẳng có sức làm. Thẩm Lạc nghỉ ngơi một lúc lâu, ăn chút lương khô xong lại nghỉ thêm một lát rồi mới đứng dậy. Hắn lấy một cuộn dây thừng loại to bằng ngón cái từ lòng thuyền ra, buộc chặt một đầu dây vào phần nổi của khối đá, đầu còn lại đem cuốn hai vòng quanh lưng mình, sau đó liền nhảy xuống thuyền, tiến về bãi loạn thạch. Bãi loạn thạch có dạng hình thoi hẹp dài, nhọn ở hai đầu nam bắc, nằm song song dòng nước. Tảng đá kia nằm lặng yên ở đầu phía tây bãi đá. Thẩm Lạc đứng cạnh nó, đưa mắt bắt đầu quan sát đánh giá nước sông phía dưới. Chỉ thấy nước sông tối tăm, tỏa mùi tanh nhàn nhạt, chỗ nước ở gần bãi đá nổi bọt nước trắng xóa, mặt sông phía xa xa có những xoáy nước lớn nhỏ không đều, cơ bản không thể thấy tình hình phía dưới. Hắn lấy lại bình tĩnh một chút, thò một chân xuống, cẩn thận từng chút bước vào trong làn nước. Kết quả là đá ở mép nước nằm rất thưa, chỉ chịu chút lực liền thình lình trượt xuống phía dưới. Một cước của Thẩm Lạc bất ngờ không có điểm tựa, kéo theo cả người ngã ùn xuống sông. Nước sông chỗ này rất sâu, cả người hắn chìm vào trong nước lại bị dòng nước xiết mãnh liệt cuốn tới, lưng liên tiếp mấy lên khối đá khiến hắn không nhịn nổi há mồm ra, tức thì bị sặc nuốt vào mấy ngụm nước sông pha lẫn bùn cát. Dưới cảm giác kinh hoàng, hắn vội vàng rẽ rùa xoay người, hai tay ôm chặt khối đá rồi lên trên. Đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, hắn vô thức hít mạnh một hơi, ngay sau đó ho khan kịch liệt một hồi. Khục khục. Thẩm Lạc mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, đưa tay lau nước trên mặt, trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt. Nơi này đúng là nguy hiểm thật, có điều nếu không vậy thì vô danh thiên thư kia cũng sẽ không ở đây lâu đến vậy mà không bị ai tìm thấy. Nghĩ thế, khát vọng trong lòng Thẩm Lạc với cuốn vô danh thiên thư kia càng trở nên mãnh liệt. Lần này, Thẩm Lạc hít sâu một hơi, tay bóp mũi rồi mãnh liệt trầm mình xuống nước, một tay vịn tảng đá sau lưng, vừa cẩn thận dò dẫm vừa tiến xuống thêm từng chút một. Sau khi đã chìm hẳn xuống nước, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện nước dưới sông có chút vẩn đục, cơ bản không thể nào nhìn rõ ràng cũng không cách nào nhìn được qua xa, chỉ có thể dựa vào tảng đá ngầm kia, tận lực cờ quạng hướng xuống phía đáy sông. Điều khiến hắn bất ngờ là chỗ sông này lại rất sâu, đợi tới khi chân hắn chạm vào đất bùn ở đáy sông thì hắn cũng đã hết hơi. Hắn cố nén nhịn cảm giác tức ngực khó thở, nỗ lực mở lớn hai mắt nhìn về phía bãi loạn thạch dưới đáy sông. Giữa hoàn cảnh mờ mờ ảo ảo lại thấy nơi đó hình như có một hốc đá hoặc hố bùn nhìn không rõ nông sâu, hắn vội vàng đưa tay quờ quạng. Chỉ là mới quờ quạng được giây lát, vì thiếu dưỡng khí do nín thở lâu, đầu óc hắn lúc này đã trở nên mơ màng, ngực nặng trĩu, chỉ có thể vịn khối đá kia ngoi lên lại mặt nước. Vừa lên lại, Thẩm Lạc liền há miệng hít lấy hít để, ngực phập phồng liên tục. Sau khi hơi thở đã bình ổn lại một lúc, hắn lại thả mình xuống, lặn về phía đáy sông. Lần này vì tranh thủ thêm chút thời gian ở đáy sông, hắn lặn nhanh hơn rất nhiều, khi vừa chạm đáy liền bắt đầu dò dẫm ngay lập tức. Chỉ là đáy nước tối tăm lại có thêm bùn cát nổi lên khiến con mắt gần như chẳng giúp ích được gì, hắn chỉ có thể như con ruồi không đầu, không ngừng quờ loạn. Chỉ sau chốc lát hơi thở đã dùng hết, hắn chẳng còn cách nào lại phải ngoi lên. Đợi một thoáng sau khi đã hồi phục lại, hắn lại vội vàng đâm đầu lặn xuống đáy sống, lại bắt đầu mò mẫm tìm kiếm khắp bốn phía bãi loạn thạch. Sau mấy lần như thế, khi nổi lên mặt nước để thở, cả người hắn vừa lạnh vừa mệt mỏi. Bờ môi cũng bắt đầu tím tái. Hắn ôm khối đá lớn kia, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía tây, phát hiện trời đã dần ngả về chiều. Thử lại lần nữa. Thẩm Lạc nhíu mày tập trung, hít mạnh một hơi lớn rồi lại tiếp tục trầm mình xuống nước lặn về phía đáy sông. Những hốc đá hố bùn ở dưới khối đá ngầm có lẽ đều đã bị hắn thăm dò mấy lần rồi nên hắn liền vòng qua khối đá, bơi về phía rìa phía nam bãi loạn thạch, đồng thời bàn tay vẫn dán xuống đáy sông mò mẫm. Lần này, khi tay phải hắn thò vào trong một cái lỗ không để tìm kiếm, đầu ngón tay hắn đông chạm vào một thứ cho cảm giác không hề giống một viên đá. Chú giải. Tham dò xét, kiểm tra hay trực tiếp hơn là sờ soạng, gờ quạng kiểm tra. Hà sông. Vì Thẩm Lạc làm nhiều trò ở chương này nên mình không dịch hẳn tiêu để chương ra. Một thuyền ô đồng, loại thuyền ở giữa khoang thuyền có tối thiểu là một khung hình bán nguyệt, trên khung có dán giấy dầu hoặc phủ, lập thứ gì đó che nắng, tránh mưa. Hai khối đá mà Thẩm Lạc hay bám vào trong chương này có nguyên văn Hán Việt là Hà Tiểu Hán Tự, có hình dạng kích cỡ khá tương tự dạng san hô hoặc tổ hợp gành đá liền mạch chứ không phải là một khối đá đơn thuần, vì ngắn gọn mình chỉ gọi nó là khối đá. Chương 50, cái túi. Vật kia sờ lên tựa như vải bố, hình dáng cũng tròn trịa giống như một cái túi vải, bên trong gập ghềnh, tựa hồ chứa không ít đồ vật. Chẳng lẽ là thiên thư? Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, vội vàng nắm một góc cái túi, muốn lôi nó ra. Vu Diễm lúc ấy cũng không nói rốt cuộc hình dạng thiên thư thế nào, có lẽ chứa trong cái túi này cũng không chừng. Lỗ thủng ở đáy sông kia chỉ to bằng miệng chén, cái túi kia tựa hồ lớn như cái rổ, nên một mực kẹt bên trong, căn bản không lấy ra được. Thẩm Lạc thử hết các cách, vẫn vô kế khả thi. Lúc này, hơi thở của hắn lại dùng hết, chỉ có thể trồi lên mặt nước. Thẩm Lạc nằm nhoài trên đá ngầm, ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt khó nén thần sắc kích động, thậm chí có thể nghe được trái tim mình nhanh chóng nhảy lên bình bình. Trước đây khi hắn gặp Vu Đại Đảm, trong lòng đã 7-8 phần khẳng định, lúc trước trong ngộng cảnh Vu Diễm nói không hoa. Mà bây giờ phần cơ duyên này, tựa hồ cách mình chỉ một bước, điều này làm sao hắn không khỏi kích động. Lần này Thẩm Lạc lấy hơi xong, không lập tức lặn xuống nước, ngược lại leo lên bãi loạn thạch, về tới khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn cầm một cái cán sắt màu đen dài 2 thước, nhảy xuống đầu thuyền, một lần nữa tiềm nhập dưới nước. Thẩm Lạc tới chỗ lỗ thủng chật hẹp kia, cầm trong tay cán sắt cắm vào trong động, cẩn thận tránh đồ vật bên trong, sau đó nhảy ra hai bên. Đá ngầm dưới sông to lớn, trọng lượng tự nhiên không tầm thường, Thẩm Lạc đương nhiên không nghĩ tới lật nó lên, hắn chỉ muốn nong mở rộng lỗ thủng kia, sau đó lấy đồ vật bên trong ra. Một hồi tiếng ma sát nhỏ liên tục vang lên dưới nước, động tác Thẩm Lạc khuấy động bùn cát không ngừng trôi nổi lên, khiến hắn không thể không nhắm chặt mắt, một hồi sau mới mở ra nhìn một chút. Đá ngầm sông mặc dù lâu ngày bị dòng nước ăn mòn, nó vẫn kiên cố vượt quá Thẩm Lạc tưởng tượng. Bản dịch tại Bạch NG họ Cờ Cờ Sách. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ nệ một hồi lâu, cũng chỉ nối cửa hang lớn ra một phần, đưa tay vào vẫn không cách nào giãn ngón tay ra được. Bất quá mặc dù trong lòng Thẩm Lạc lo lắng, nhưng nghĩ đến ở trong đó có thể là vô danh thiên thư kia, toàn thân liền tràn đầy hưng phấn. Mỗi lần hắn nổi lên mặt nước, cũng chỉ chậm mấy hơi thở, lập tức lại lặn vào trong nước. Thời gian không phụ người hữu tâm, hao phí hơn nửa canh giờ, rốt cuộc hắn làm lỗ thủng kia lớn ra gấp bội. Khi bàn tay nắm chắc cái túi lôi ra ngoài, bàn tay hắn cũng nhịn không được khẽ run lên, trong lòng yên lặng cầu nguyện, là thiên thư, nhất định là thiên thư. Thẩm Lạc rút ra toàn bộ túi vải, phát hiện vào tay đúng là có phần hơi nặng, cũng không lo được nhìn một cái, rồi nhanh chóng nổi lên trên. Hắn leo lên bãi loạn thạch xong, cũng không cởi dây thừng trên người ra, cứ như vậy ướt đẫm rửa vào đá ngầm phía sau, ngồi bệnh xuống dưới, hít thở từng ngụm, trong tay chăm chú nắm chặt túi vải kia. Thẩm Lạc thong thả lấy lại sức xong, nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện vật trong tay của mình, nào là túi vải chứ. Cái túi này sở dĩ lấy tay sở tới sở lui có cảm giác như vải bố, chính là vì nó dùng một loại sợi tơ kim loại nào đó bệnh thành, phía trên dính đầy bùn bẩn và rong rêu, vốn là màu hoàng kim, giờ cũng đã mở đi. Chỗ miệng túi bị một vòng kim loại buộc lại, phía trên còn mang theo một tấm lá vàng lớn chừng bàn tay. Thẩm Lạc lấy nó xuống, tay phải chùi vết bùn bẩn trên đó, mới phát hiện phía trên có khắc chữ. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nhìn chữ viết mơ hồ phía trên. Sắc lệnh. Chỗ đỉnh lá vàng có 2 chữ, bất quá Thẩm Lạc thấy quen thuộc, chính là 2 chữ bắt đầu vẽ bùa ngày thường, lá vàng này tựa hồ cũng là một tấm bùa chú. Bất quá từ chữ sắc lệnh trở xuống, dấu vết khắc trên đó đã trở nên mờ nhạt, hắn nhìn không ra, cũng không nhận ra. Thẩm Lạc tiện tay thu lá vàng phù lục vào trong tay áo, bắt đầu một vòng mở dây kim loại quấn quanh miệng túi ra. Dây kim loại gỡ xuống xong, miệng túi liền mở ra. Thẩm Lạc nhìn bên trong hơi đánh giá, lập tức cảm thấy da đầu có chút tê dại, trong túi kim tuyến bệnh kia, lại rõ ràng chứa một đống xương khô trắng lế ức. Đây là xương người. Thẩm Lạc nhận ra ngay. Dừng lại một lát, hắn cố nén vẻ khó chịu trong lòng, chút túi xương cốt bên trong ra ngoài. Chờ nhìn thấy loạn cốt đầy đất, lúc này Thẩm Lạc mới hết hy vọng, trong này căn bản không có thiên thư gì. Chẳng qua khi tầm mắt của hắn rơi vào trên những xương khô này, lại nhịn không được nhẹ a một tiếng, dùng thanh sắt trong tay khẽ khẽ một chút, cẩn thận nhìn kỹ. Lúc này hắn mới chú ý tới, trong những xương cốt này vậy mà không có cái nào hoàn hảo, cơ hồ tất cả đều bị nện nứt ra, phía trên lại còn có dấu răng sâu cạn không đồng nhất, phảng phất bị gặm xương hút tùy vậy. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Thẩm Lạc cũng nhịn không được cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn do dự một lát, vẫn lấy từ trong khoang thuyền ra một khối vải rách đệm lên tay, lượm từng đoạn xương gãy trên mặt đất bỏ vào trong túi. Chỉ là trong quá trình tìm kiếm, hắn lại phát hiện một chỗ kỳ quái, trong đống xương người này lại không có xương đầu. Bất quá Thẩm Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy có chút không may, thiên thư không tìm được thì không nói, ngược lại tìm ra một đống đồ vật như thế. Tìm kiếm xong xương khô, hắn lại tới khe hở của tảng đá dưới nước, còn tìm thấy mấy đầu gỗ hạt châu bị phá thoái, bị hủ đến lợi hại, đụng một cái liền vỡ vụn ra. Người chết là hết, ta có thể tìm tới ngươi, cũng coi là có duyên phận, vậy ở chỗ này ta tạo một phần mộ cho ngươi, nguyện ngươi có thể thuận lợi vãng sinh. Thẩm Lạc từ trước đến nay vẫn coi trọng chuyện quỷ thần, để hắn mặc kệ ném những xương khô này đi, hắn làm không được. Rất nhanh hắn đào lên một cái hố đá ngay trung tâm bãi loạn thạch, bỏ túi xương khô này xuống, sau đó lấy đá lấp lại, tạo ra một phần mộ thoáng cao hơn chung quanh. Làm xong hết thảy, sắc trời đã hơi tối. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ buồn ngủ mệt mỏi kéo tới, hắn nằm ngửa trên bãi loạn thạch, hai tay gác ở sau đầu, nhìn trời dáng chiều mỹ lệ, suy nghĩ xuất thần. Muốn tìm vô danh thiên thư này, thật đúng là không dễ dàng. Chỗ bãi loạn thạch này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hôm nay hắn chơi đùa đến kiệt sức, cũng chỉ tìm xong khu vực đá ngầm chung quanh đáy sông. Nếu muốn tìm hết bãi loạn thạch, chỉ sợ 3 ngày cũng không đủ. Vậy phải nói với vợ chồng Vu Đại Đảm, lại thuê thuyền nhỏ nhiều thêm mấy ngày. Dù sao cũng là thiên thư tiên gia, sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy? Thẩm Lạc nghĩ lại, lại có chút tiêu tan buồn phiền. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy. Thiên thư này là bảo vật tiên gia, gối ngọc kia có vẻ như cũng không đơn giản, nếu lúc trước hắn có thể dựa vào một tấm ngụy tiểu lôi phù tìm tới gối ngọc, lần này sao không thử dùng lại một lần? Cho dù không có kết quả gì, thì xem như lấy ra chiếu sáng dưới nước cũng được. Chỉ tiếc trên người hắn không mang theo 3 tấm tiểu lôi phù. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc vội cởi dây thừng trên thân ra, tính chèo thuyền vượt lên thượng du. Đáng tiếc vừa mới đứng lên, hai mắt hắn liền biến thành màu đen, hai chân cũng không trụ được run rẩy, đành phải trước leo về trên thuyền, uống chút nước, phục dụng một viên bảo nguyên đan, đổi một thân y phục sạch sẽ, nghỉ ngơi thêm chốc lát, mới bắt đầu chèo thuyền trở về. Chờ hắn vất vả trở lại bến đỏ, sắc trời đã tối. Vợ chồng Vu Đại Đảm đang chờ ở bên kia trông mong, thần sắc tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá khi nhìn thấy Thẩm Lạc mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng dù sao cũng an toàn trở về, hai người đều thở dài một hơi. Thẩm Lạc hơi dừng lại, nói với hai người một tiếng, chỉ nói ngày mai lại đến, liền cưỡi ngựa rời đi, thẳng đến Tùng Phiên huyện thành. Chương 51, bất tỉnh nhân sự. Thẩm Lạc tới bên ngoài Tùng Phiên huyện thành lúc đã qua giờ tuất, cửa thành đã đóng. Hắn thấy không còn cách nào vào thành liền lập tức thúc ngựa đi về hướng một trấn nhỏ ở phía đông thành. Huyện Tùng Phiên bán buôn phát triển, trấn nhỏ này cũng trở thành đoạn đường huyết mạch. Trên trấn, cửa hàng cửa hiệu mọc lên như rừng tạo thành một mảnh phố thị có diện tích không nhỏ, trong đó đa phần đều là khách sạn nhà trọ chuyên để cung cấp dịch vụ ăn ngủ cho các thương khách vãng lai. Trước cửa lớn mỗi khách sạn này đều có một tiểu nhị trông coi, miệng liên tục hét to những lời mời chào. Vị khách quan kia có phải đang tìm chỗ ngủ trọ không? Tiệm chúng ta có nước nóng, thịt trâu tươi kho, rất là ngon, trong nồi còn có ngông hầm cách thủy, đảm bảo hài lòng. Khách quan vào Đắc Nguyệt cư chúng ta đi, rượu bạch nhật hương của bổn điếm ngon nổi tiếng xa gần, uống một rồi lại muốn uống hai, mời vào à. Thấy Thẩm Lạc tới gần, đám tiểu nhị của mấy khách sạn quanh đó liền xông ra như ong vỡ tổ, tranh nhau mời chào. Thẩm Lạc không để ý mấy tiểu nhị này, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thúc ngựa đi về phía một khách sạn nhỏ được trang trí tương đối đơn giản, nằm ở chỗ khá khuất. Hành động này khiến mấy tên tiểu nhị kia rất thất vọng, dù gì quần áo, trang sức trên người Thẩm Lạc khá hoa lệ, ngựa cưỡi cũng là thất ngựa tốt, rõ ràng là một vị khách nhiều tiền. Chỗ cửa chính của khách sạn nhỏ kia cũng thấy có một tiểu nhị, nhìn qua chỉ khoảng 15, 16 tuổi, hai mắt to nhìn qua lướt lại, trông có vẻ khá lanh lợi. Khách quan muốn ở trọ ạ. Chỗ tiểu điếm tuy không lớn nhưng rất tiến tĩnh, giá cả cũng vô cùng hợp lý. Thấy Thẩm Lạc đi tới, tiểu nhị kia liền nở nụ cười tươi rói bước tới nghênh tiếp. Cho ta một gian phòng thanh tĩnh ở tầng trên, chuẩn bị thêm ít đồ ăn, phải thịnh soạn một chút. Thẩm Lạc mò mẫm dưới sông cả nửa ngày trời, giờ bụng đói reo lên đùng đùng. Dạ được. Tiểu nhị trẻ tuổi cười mừng rỡ, tay nhanh nhẹn cầm dây cương dắt ngựa đi vào khách sạn. Tiểu nhị của mấy nhà khác quanh đó cùng ném ánh mắt hâm mộ pha lẫn ghen ghét qua. Thẩm Lạc trở mình xuống ngựa, nhưng chân vừa chạm đất, trên dưới cả người hắn bỗng nhiên suy yếu vô lực, cảm giác ý như trong người có một cái hố đen hút hết sức lực của hắn vậy. Trong hai hắn vang lên những tiếng long ngọng, không gian trước mắt cứ tối dần từng mảng, cả người ngã bịch xuống đất. Khách quan, người không sao chứ ba? Tiểu nhị trẻ tuổi hốt hoảng, vội vã chạy tới nâng Thẩm Lạc dậy. Thẩm Lạc gắng gượng mở mắt nhìn tiểu nhị, miệng há ra muốn nói nhưng ngay cả chút sức để lên tiếng cũng không có, nửa chữ cũng chẳng nói ra được, đồng thời gương mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch. Chuyện gì xảy ra thế? Ngã ngựa à? Không có, ta vừa thấy người này chuẩn bị xuống ngựa thì đột nhiên té xỉu, chắc là bệnh cấp tính phát tác. Tiểu tam tử, khách nhân ngươi mời chào lần này coi bộ phiền toái nha. Đám người phía ngoài tựa hồ nghe được động tĩnh nơi đây, nhoáng cái đã tụ lại bàn tán đồng thời vây quanh tiểu nhị buông lời châm chọc, có mấy kẻ lúc trước bị Thẩm Lạc ngó lơ giờ còn lộ ra vẻ mặt có phần hả hê. Tiểu nhị trẻ tuổi thấy người vây xem càng lúc càng đông, đầu chẳng mấy chốc đổ đầy mồ hôi, vội vã chạy vào tiệm tìm người. Trong tiệm lúc này không có người khách nào, chỉ có hai tiểu nhị chạy bàn và một nam tử trung niên người gầy, đầu đội mũ viên ngoại đang đứng ở quầy hàng xem sổ sách. Ba người cũng chú ý tới tình huống bên ngoài nên vội vàng đi ra, thấy tình cảnh trước mắt xong cùng cả kinh lắp bắp. Tiểu tam tử, chuyện gì xảy ra vậy? Nam tử trung niên nhỏ giọng hỏi. Trưởng quầy xem, chuyện này phải làm sao cho phải đây? Tiểu tam tử rất nhanh kể ra đầu đuôi sự việc rồi dùng vẻ mặt như đưa đám hỏi. Ê, vị khách nhân này hẳn là đi đường quá mệt mỏi nên ngất đi, không cần ngạc nhiên quá. Hai người các ngươi trước khiêng hắn vào trong. Tiểu Tam Tử, ngươi tới tiệm thuốc Lưu Ký mời Lưu Đại Phụ tới đây. Trường quay thoáng suy nghĩ một chút rồi lập tức lên tiếng nói lớn để đám người vây xem xung quanh cùng nghe được rõ ràng. Hai tiểu nhị bên cạnh y nghe xong liền nhanh nhẹn chạy tới khiêng Thẩm Lạc vào trong, còn Tiểu Tam Tử thì mau chóng cất bước chạy ra ngoài. Chư vị, chỉ là khách nhân mệt mỏi quá độ, không có việc gì, tất cả giải tán đi. Trường quay gỡ bọc quần áo treo trên yên ngựa của Thẩm Lạc xuống, ôm quyền hướng ra phía ngoài cửa nhìn một vòng rồi quay người đi vào khách sạn. Đám người xung quanh thấy không có chuyện để coi liền dần tản đi. Hai gã tiểu nhị khiêng Thẩm Lạc đi vào một gian phòng trọ ở hậu viện rồi cẩn thận thả xuống giường. Thẩm Lạc tuy không nặng nhưng khiêng lâu như vậy cũng khiến hai gã mệt mở hơi thai. Trường quay, người này nhìn qua không giống mệt quá mà ngất đi. Người xem mắt hắn còn mở kìa, thân thể có vẻ rất lạnh nữa, không lẽ là bị bệnh nặng gì đó. Một gã tiểu nhị béo mập xoa xoa mồ hôi chán, nói. Đừng có suy đoán lung tung, đợi Lưu Đại Phu qua đây rồi nói sau. Trường quay nhíu đôi chàng mày sâu gióng lại, lên tiếng trách mắng. Vâng. Tiểu nhị béo biết mình nhiều lời, vội vàng đáp ứng. Mới rồi bên ngoài thấy một đám mồm năm miệng mười chõ vào đây, xảy ra chuyện gì? Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, sau đấy là tiếng bước chân nặng nề từ một phụ nữ trung niên đang đi tới. Ả này thân hình mập ú, da hơi ngăm đen, mặt núc ních mỡ tới độ khiến cặp mắt ả bị che lại hẹp như sợi chỉ, vận một bộ trang phục đỏ từ đầu tới chân, đầu cài châm. Trang điểm lộng lẫy khiến người khác nhìn có cảm giác rất chói mắt. Bà chủ. Hai gã tiểu nhị vội vàng lên tiếng chào, bộ dáng có vẻ khá sợ ạ. Bà không ở hậu trù mà chạy tới đây làm gì? Trường quay nhìn người đàn bà, nói với giọng có vẻ khó chịu. Sao, khách sạn này là của mình ông ạ? Tôi không thể ra đằng trước sao? Người đàn bà áo đỏ dựng ngược đôi chàng mày lên, chống lạnh quát. Có khách nhân ở đây, bà mù hay sao mà la lối? Trường quay sụ mặt, hạ giọng đáp. Người đàn bà lúc này mới để ý Thẩm Lạc đang nằm trên giường, sắc mặt thoáng thu liễm lại một chút. Tên này bị làm sao vậy? Sao làm nằm bất động thế kia? Quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong, ả lại lên tiếng chất vấn. Gã tiểu nhị béo vội bước lên kể vắn tắt chuyện mới xảy ra. Cái gì? Gã này đúng là ma bệnh, thế mà các người lại đưa vào trong điếm. Còn không mau khiêng ra cửa sau ném đi. Ả đàn bà áo đỏ nghe xong liền tức tốc ra lệnh. Nói bậy nói bạn. Vị tiểu cả này tới khách sạn chúng ta nghỉ trọ, bị ngất trước cửa, làm sao có thể bỏ mặc không lo. Xử tệ với khách kiểu đó nếu để truyền ra ngoài thì cái khách sạn này còn mở nổi hay không? Trường quay trung niên nhíu mày nói. Tôi thấy ông mới đang nói bậy. Vạn nhất hắn chết ở đây, khách sạn này còn ai dám tới ở? À vặc lại với giọng còn lớn hơn. Tôi đã bảo tiểu tam tử đi mới Lưu Đại Phu rồi, mọi chuyện tôi sẽ xử lý chu toàn, bà đừng có ở đây khiến tôi thêm phiền nữa. Trường quay lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lệnh giọng đáp. Hầu lượng tài, ông muốn tạo phản. Đừng quên không có tôi đến nhà mẹ để vay tiền, một gã quê mùa xuất thân nông thôn như ông làm sao mở được khách điếm tốt thế này. Phu nhân áo đỏ bỗng nổi giận, miệng há ra gào thét như sư tử Hà Đông. Bà hầu trưởng quầy nhất thời bất lực. Trưởng quầy, Lưu Đại Phu tới rồi. Đúng lúc này, tiếng tiểu tam tử từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm chưa dứt, hai bóng người đã tới. Tiểu tam tử đi trước dẫn đường, đi theo sau là một nam tử vận áo bào trắng. Người này nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo gầy gò, dưới cằm có chỏm râu dài vài tấc, tạo cho người khác cảm giác nho nhã. Hầu trưởng quỹ, bệnh nhân đâu? Nam tử áo bào trắng trông tình huống trong phòng xong liền ngơ ngác, chần chừ một chút rồi hỏi. Lưu Đại Phu đã tới, chuyện của chúng ta sau hay nói, đừng ở đây nêu xấu. Hầu trưởng quỹ thoáng lộ nét xấu hổ, khẽ nói với phu nhân áo đỏ một câu rồi nhanh chân tiến lên nghênh tiếp Lưu Đại Phu. Phu nhân áo đỏ nhìn theo bóng lưng trưởng quầy, kế đó cũng không náo loạn gì nữa. Chỉ hậm hực im lặng. Chương 52, thời gian cấp bách. Người bệnh ở đây, Lưu Đại Phu ngươi hãy xem thử coi hắn là bị chứng bệnh gì. Trường quay họ Hầu dẫn Lưu Đại Phu tới bên giường, lấy một băng ghế dài mời y ngồi xuống. Lưu Đại Phu cẩn thận tra xét, khi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Lạc, thì ngay lập tức nắm lấy cổ tay để bắt mạch, miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Lưu Huynh, có phải bệnh tình của vị tiểu ca này hết sức nghiêm trọng? Trường quay họ Hầu vội vàng hỏi. Mạch tượng của hắn phù phiếm hỗn loạn. Tam tiêu không điều, quả thực có chút nghiêm trọng, biểu hiện như thế thường có trên người già sắp chết. Nhưng vị tiểu ca này tuổi còn trẻ, lại có bệnh trạng như vậy, quả thực rất là kỳ quái. Vẻ mặt của Lưu Đại Phu ngưng trọng nói ra. Tam tiêu, là cách gọi của đông y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi, trung tiêu là dạ dày, hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang. Sắp chết. Trường quầy họ Hầu nghe vậy, mày rậm không khỏi nhíu lại một cái. Ba tên tiểu nhị cũng giống như thế, nhất là tiểu tam tử, khuôn mặt càng thêm nhăn nhó. Hồng Sam phu nhân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt nhìn trưởng quầy họ Hầu, giống như muốn thể hiện sự bất mãn khi nãy. Lưu Minh, tiểu ca này là khách nhân trong tiệm của ta, kính xin ngươi cố gắng hết sức cứu chữa. Trưởng quầy họ Hầu chắp tay nói ra. Hầu Minh, không phải Lưu Mô không muốn, nhưng vị tiểu ca này mắc phải chứng bệnh ta chưa từng gặp, nên thật sự không biết phải làm như thế nào. Lưu Đại Phu bất đắc dĩ nói ra. Trưởng quầy họ Hầu im lặng trong chốc lát, rồi thở dài một tiếng. Lưu Đại Phu là thầy thuốc tốt nhất trên thị trấn, đừng nhìn vẻ ngoài của người này còn trẻ mà xem thường. Chị không được thì thôi, ba người các ngươi mau mang người này từ cửa sau ra ngoài, đừng để cho hắn chết tại trong tiệm, sẽ rất xui xẻo. Hồng Sam phu nhân mở miệng nói. Mặt của trưởng quầy họ Hầu trầm xuống, đang muốn nói gì thì... Châm! Thiên đột! Một âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên. Trong phòng mấy người nghe vậy nhìn lại, thấy Thẩm Lạc khó khăn đã mở miệng, đều xôn xao cả kinh. Ngươi nói gì? Lưu Đại Phu đứng lên, đưa lỗ tai tới gần Thẩm Lạc. Thiên đột! Thiên đột! Thẩm Lạc mở miệng lần nữa lặp lại. Lần này âm thanh hơi lớn một chút, mọi người ở đây cũng đều nghe được. Ngươi nói là để cho ta châm cứu huyệt thiên đột của ngươi. Lưu Đại Phu chần chừ một chút, rồi hỏi. Thẩm Lạc chậm chạp gật đầu. Đầu lông mày của Lưu Đại Phu nhăn lại, quay đầu nhìn về phía trưởng quầy họ Hầu, mở miệng nói ra, Hầu Huynh, tiểu huynh đệ này khách nhân trong tiệm của ngươi, ngươi nói xem nên làm sao bây giờ. Lưu Huynh, vị tiểu huynh đệ này xem ra không giống như người bình thường, có lẽ hắn hiểu được phương pháp trị liệu, nên ngươi hãy thử một chút đi. Trưởng quầy họ Hầu hơi trầm mặc, sau đó nghiến răng mở miệng nói. Thế nếu xảy ra việc gì thì làm sao đây? Hồng Sam phu nhân đứng ở phía sau lạnh lùng nói. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp, Hầu Mộ không thể thấy chết mà không cứu. Lưu Minh, mời. Trưởng quầy họ Hầu nói ra. Hồng Sam phu nhân còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói lời gì. Lưu Đại Phu nhẹ gật đầu, tiến đến cởi bỏ quần áo của Thẩm Lạc, sau đó lấy ra một bộ châm, rút ra một cây ngân châm, đâm vào huyệt thiên đột trên bụng của Thẩm Lạc. Hơi nước. Thẩm Lạc mở miệng lần nữa. Lưu Đại Phu nhìn qua Thẩm Lạc, rồi tiếp tục châm cứu. Quan Nguyên. Thẩm Lạc lại chậm rãi lên tiếng, liên tiếp nói ra 18 chỗ huyệt vị. Nó là cách mà Phong Dương chân nhân trước kia đã cứu chữa cho hắn, châm cứu vào 18 huyệt vị. Hắn từ nhỏ đã có bệnh trong người, bệnh lâu cũng thành lương y, nên đối với huyệt đạo trong thân thể đã vô cùng quen thuộc. Hôm đó Thẩm Lạc mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng việc nhớ các huyệt vị này thì rất dễ dàng. Lưu Đại Phu theo chỉ dẫn mà làm, ngực và bụng của Thẩm Lạc rất nhanh có thêm một dừng châm. Sắc mặt của Thẩm Lạc lập tức dễ nhìn hơn một chút, không còn trắng bệnh như lúc trước, sức lực cũng khôi phục một ít, cánh tay đã có thể miễn cưỡng giơ lên. Trên mặt Lưu Đại Phu hiện lên vẻ kinh dị, bắt lấy cổ tay Thẩm Lạc lần nữa để xem mạch, thì thấy mạch tượng vốn hỗn loạn giờ đã khôi phục hơn phân nửa. Thì ra là thần ý ở đây, trước kia còn hoài nghi y thuật của các hạ, xin hãy thứ lỗi. Lưu Đại Phu đứng dậy, chắp tay đối với Thẩm Lạc. Trong phòng những người khác thấy cảnh này, đều là ngẩn ra. Lưu Đại Phu vốn là một gã thư sinh, nhưng luôn thi không đậu. Sau đó y liền vứt bỏ văn, học y đi, có được y thuật tinh xảo, nên sinh ra chút ngông nghênh. Người này chưa bao giờ cúi mình với người khác, vậy mà hôm nay đối với thanh niên xa lạ này lại hạ mình làm lễ như vậy. Các hạ không cần đa lễ như thế, nếu không phải có ngươi tương trợ, hiện giờ ta cũng không cách nào đỡ được. Thẩm Lạc nói chuyện so với trước đã lưu loát rất nhiều. Tại hạ Lưu Bách Xuyên, xin hỏi đại danh của thần y đi. Lưu Đại Phu hỏi. Thần y đi. Ta sao dám nhận, tại hạ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ôm quyền, nói ra. Thẩm Lạc. Các hạ chẳng lẽ là vị tiểu thần y của Thẩm gia trong Xuân Hoa huyện, nghe đại danh đã lâu. Tiệm Thẩm Ký bán thuốc kim hương ngọc giúp đại bổ tinh khí, lại không hại thân, nghe nói cũng là do người lúc nghiên cứu cổ tịch phát minh ra, bội phục. Bội phục. Lưu Bách Xuyên vẻ mặt càng thêm cung kính. Trưởng quầy họ Hầu và mấy người khác cũng không phải là người trong nghề y, nên chưa từng nghe qua tên tuổi Thẩm gia trong Xuân Hoa huyện. Nhưng bọn họ nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Bách Xuyên, thì đều đoán được Thẩm Lạc xuất thân bất phàm, nên hiện giờ ánh mắt nhìn hắn đều có sự khác biệt. Thực ra Hồng Sam thiếu phụ trong lòng đang lo sợ, nàng vừa nói không ít sự tình bất lợi đối với Thẩm Lạc, lại không biết đối phương có nghe được hay không. Thẩm Lạc nghe Lưu Bách Xuyên nói thế, cũng là sửng sốt, sự việc của Kim Hương Ngọc, hắn từng dặn dò phụ thân giữ kín không được tiết lộ, như thế nào đã truyền ra ngoài. Lưu Huynh quá khen, Kim Hương Ngọc là do ta cùng Thẩm gia mấy vị trưởng quầy trong tiệm thuốc hợp lực luyện chế ra tới, cũng không công lao của một mình tại hạ. Trong lòng của hắn mặc dù thắc mắc, nhưng mặt lại ra vẻ như thường nói. Thẩm Lạc nói vậy, chẳng khác gì tự xác nhận thân phận, trên mặt Lưu Bách Xuyên thoáng có chút vui mừng. Thẩm công tử ở Xuân Hoa huyện, lần này lại tới Tùng Phiên huyện, có cần tại hạ hỗ trợ? Không phải tại hạ khoe khoang, tại khu vực quanh đây, bằng hữu của Lưu Mỗ cũng không ít. Chỉ có một ít chuyện riêng mà thôi, không cần phiền đến vậy. Thẩm Lạc lắc đầu từ chối. Hắn có chút kỳ quái với hành động của Lưu Bách Xuyên, tựa hồ nhiệt tình hơi quá, coi như mình là danh ý của Xuân Hoa huyện, đối phương cũng không cần như vậy. Công tử không cần đa tâm, ngươi luyện chế kim hương ngọc cứu giúp người thân nhất của Mỗ một tính mạng, Lưu Mỗ chỉ là muốn báo ân. Lưu Bách Xuyên dường nhờ thờ y được sự nghi ngờ của Thẩm Lạc, bèn giải thích. Thẩm Mỗ tới đây chỉ vì một chút việc nhỏ, có thể tự xử lý, sẽ không phiền phức các hạ rồi. Nếu ta có cần, hiển nhiên sẽ không khách khí. Thẩm Lạc cười nói. Tại hạ đã hiểu, thân thể của Thẩm công tử đã không có việc gì, Lưu Mỗ cũng xin cáo tử. Lưu Bách Xuyên cũng không tiếp tục dây dưa, mở miệng cáo tử. Xin trả ngân châm lại cho các hạ. Thẩm Lạc đưa tay lấy toàn bộ ngân châm trên người nổ xuống, trả trở về. Lưu Bách Xuyên nhận lấy ngân châm, rồi đứng dậy đi về. Lưu huynh mời. Trưởng quầy họ Hầu cũng đứng dậy đưa tiễn. Trong phòng ba tên tiểu nhị và Hồng Sam phu nhân đều mượn cơ hội rời khỏi phòng, rất nhanh chỉ còn lại một mình Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đưa tay cầm bao đồ để bên người, sau khi kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm, từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc màu trắng đổ ra đan dược màu trắng, rồi ăn vào. Thứ này là bảo nguyên đan, vào bụng tức thì tan ra, hóa thành một dòng nước ấm. Nó tại trong cơ thể hắn chảy xuôi, khiến cảm giác vốn vô lực trong cơ thể giảm bớt, sau đó ngồi dậy. Hắn khoanh chân ngồi tại trên giường, bắt đầu vận chuyển tiểu hóa dương công. Theo một cỗ dương cương chi khí từ đan điền dâng lên, cùng với bảo nguyên đan gặp gỡ, rồi biến thành hơi ấm hòa làm một thể di động khắp toàn thân. Thật lâu sau đó, Thẩm Lạc mở to mắt, cảm giác suy yếu trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Hắn không vì khôi phục lại mà mừng rỡ, ngược sắc mặt trái càng thêm âm trầm. Tình huống vừa rồi cùng với sau khi tỉnh mộng có chút tương tự, đó là do thiếu hụt nguyên khí. Hai ngày này Thẩm Lạc đều dùng bảo nguyên đan, cần cù tu luyện tiểu hóa dương công, lại không phát bệnh. Hắn liền cho rằng chỉ cần không còn đi vào giấc mộng, thì có thể tạm thời bình an vô sự, nhưng xem ra mình đã quá mức ngây thơ. Nếu lần này không phải mình nhớ được cách mà Phong Dương chân nhân ngày đó sử dụng để cứu chữa, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nguyên khí hao hụt thai họa ngầm liền bắt đầu biểu hiện rõ ràng ra ngoài, mặc dù do ban ngày đi tầm bảo, việc hao hụt thể lực có liên quan rất lớn đến nó, nhưng thời gian dành cho mình ra không còn nhiều nữa. Thậm chí hắn có loại trực giác, tuổi thọ của mình sợ là không được đến hai năm như lời của Phượng Dương chân nhân đã nói. Chương 53, Tầm bảo phù. Thẩm Lạc lắc đầu, tạm thời để suy nghĩ lung tung trong lòng qua một bên, đứng dậy đi tới cửa gọi một phần đồ ăn. Chỉ chốc lát, tiểu tam tử kêu bưng một cái khay đến, phía trên đặt một nửa đồ mặn và một nửa đồ chay. Thẩm Lạc đã sớm đói bụng, lúc này ăn như gió cuốn, rất mau quét sạch sành sanh đồ ăn. Tiểu tam tử chờ Thẩm Lạc ăn xong, thu thập bát đũa, đang tính rời đi, nhưng bị Thẩm Lạc gọi lại. Chờ một chút, tiểu huynh đệ ngươi là người Tùng Phiên huyện sao? Có quen thuộc tình huống trong thành không? Tiểu nhân là người phụ cận từ gia tộc. Bất quá ta thường xuyên đi vào trong thành mua đồ, cũng khá quen thuộc tình huống trong thành. Công tử, ngài có việc phân phó sao? Tiểu tam tử cung kính hỏi. Vậy ngươi có biết nơi nào trong huyện thành có thể mua được phù vàng và chu sa không? Thẩm Lạc hỏi. Phù vàng và chu sa? Hai thứ đồ này trong tiệm chúng ta đều có. Tiểu tam tử nghĩ nghĩ, nói. Hai thứ này ngày thường rất ít dùng, trong tiệm sao lại có? Thẩm Lạc có chút khó tin hỏi. Nhắc tới cũng xảo hợp. Trưởng quỹ nhà ta tháng trước mời pháp sư đến tiệm khai đàn làm phép, cầu phúc chiêu tài, nên còn lại không ít lá bùa đan xa, đều chất đống tại hậu viện. Nếu công tử cần, ta đi hỏi trưởng quỹ giúp ngài một chút. Tiểu tam tử cười nói. Như vậy làm phiền ngươi rồi. Thẩm Lạc nói xong, lấy ra một khối bạc vụn nhỏ khen thưởng cho đối phương. Đa tạ công tử, ngoại trừ lá bùa đan xa, ngài còn cần gì khác không? Tiểu nhân tìm giúp ngài luôn. Tiểu tam tử đại hỉ, một khối bạc nhỏ này khoảng 2-3 lượng. Chiếm khoảng 3-4 tháng tiền công của gã. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, có thể tìm giúp ta một ít máu chó đen còn tươi, còn có một bộ bút mực giấy nghiên. Ân, dầu cây trầu, kiếm cho ta thêm chút dầu cây trầu. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi nói. Trên trấn có một lò sát sinh, máu chó dễ kiếm, tiệm tạp hóa phụ cận cũng có bán dầu cây trầu, bút mực giấy nghiên thì trong tiệm cũng đã có sẵn. Công tử chờ một lát, ta đi lấy ngay. Tiểu tam tử nói một tiếng, nhanh như chớp rời đi. Sau gần nửa canh giờ, gã liền chạy trở về, trong tay bưng một cái khay khác, phía trên là đồ Thẩm Lạc cần. Thẩm Lạc kiểm tra một chút, xác nhận không sai, liền vẫy lui tiểu tam tử, bắt đầu thử vẽ tiểu lôi phù có được dị năng tầm bảo kia. Hắn cầm lấy bút căng giấy ra, nhưng không vẽ bừa liền, mà mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù hắn đã nắm giữ cách vẽ tiểu lôi phù, nhưng khi đó tấm tiểu lôi phù tìm được gối ngọc kia lại là trong mơ hồ vẽ ra, bây giờ muốn chế lại một tấm, cũng không dễ. Hắn kiệt lực nhớ lại tình hình lúc trước vẽ tấm tiểu lôi phù tầm bảo kia, chỉ là thời gian đã qua nhiều ngày, trong thời gian này lại liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện, hắn moi hết ruột gan, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại 3-4 thành. Thẩm Lạc nhớ lặp đi lặp lại 3-4 thành ký ức này mấy lần, sau đó bắt đầu đặt bút thử vẽ. Ngoại trừ phần nhớ kỹ, những phần khác hắn cũng kiệt lực bắt chước họa pháp như trước đó. Không biết qua bao lâu sau, trên mặt bàn trước mặt Thẩm Lạc nhiều hơn một chồng tiểu lôi phù thật dày. Nhiều như vậy, hẳn là không sai biệt lắm, dù sao cũng phải có một tấm hiệu quả chứ. Thẩm Lạc thì thào nói. Hắn bắt đầu lấy từng tấm tầm bảo phù, ngâm trong dầu cây trầu. Phù lục rất nhanh bị dầu cây trầu thẩm thấu vào. Thẩm Lạc vớt từng tấm phù lục ra, lau lau một chút dầu mặt ngoài, dùng lửa đèn cẩn thận hơi cho khô, chế thành từng tấm phù lục giấy dầu. Hắn lại lấy một tấm phù lục dầu trong đó nhúng vào chậu nước đựng đầy thanh thủy. Phù lục dầu cũng không bị thấm ướt biến thành mềm, phù văn phía trên vẫn đỏ tươi như lúc ban đầu. Ngày mai đi vào sông tầm bảo, vì phòng ngừa phù lục gặp nước bị hủy, Thẩm Lạc mới nghĩ đến biện pháp này. Lúc ở trong nhà, hắn từng thấy gia đình dùng dầu cây chậu chế tác giấy dầu chống nước, liền trông bầu vẽ gáo, không ngờ biện pháp này quả thật hữu hiệu. Hắn lấy 3 tấm tiểu lôi phù kia ra, cũng dùng biện pháp như vậy xử lý một chút. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mệt mỏi cực độ, nằm xuống liền ngáy ho ho. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, giống như là bị cắt chém ra từng đạo kim tuyến. Thẩm Lạc đứng dậy đẩy cửa sổ ra, bầu trời xanh lam, yên tĩnh như một mặt gương sáng, ngẫu nhiên tô điểm vài đóa mây nhỏ trắng đoán, hiển nhiên hôm nay sẽ là một ngày có thời tiết đẹp. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong, nhưng không lập tức lên đường, mà là cầm bút mực, giữa bàn viết một phong thư. Vài ngày trước tại Xuân Thu Quan nhận được một phong thư từ nhà, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, hắn một mực bị các loại sự tình quấy nhiễu, quên viết hồi âm. Hôm qua gặp Lưu Bách Xuyên, hắn mới nhớ tới. Phụ thân đại nhân gặp tin như gặp mặt. Hài nhi tại Xuân Thu Quan hết thể đều tốt, tu luyện cũng có chút thuận lợi, thể chất đã chuyển biến tốt đẹp, không còn suy yếu như trước kia. Không biết chuyện trong nhà có tốt không? Nhị nương, nhị đệ, tiểu muội, tình hình gần đây thế nào? Lần trước trong thư phụ thân đề cập một vùng thành Tây Như Nguyệt Trấn bị ôn dịch, thuộc về chứng bệnh viêm phổi, hài nhi mấy ngày nay đã cẩn thận, kết hợp cổ phương liên hoa thanh ôn thang, suy nghĩ ra một toa thuốc. Lấy hoa sen, ma hoàng, hạnh nhân, quảng hoa hương, dễ vàng, bạc hà, cam thảo, 7 vật làm thuốc, có hiệu quả làm dịu, liều lượng thuốc cuối thư viết rõ. Thẩm Lạc lại viết một chút chuyện của mình tại Xuân Thu Quan, không hề đề cập bệnh trạng của mình lúc này, miễn cho người nhà lo lắng. Viết đến đây, hắn dừng bút. Lại viết kỹ phối phương liên hoa thanh ôn thang, thổi khô vết mực, rồi cất kỹ. Thẩm Lạc sốt ruột tầm bảo, làm xong việc này, liền đứng dậy đi vào đại đường khách sạn. Thẩm công tử, sớm như vậy đã muốn lên đường xuất phát. Trưởng quỹ họ Hầu nhìn thấy Thẩm Lạc đeo bao phục đi tới, lập tức nhiệt tình nên đón. Hầu trưởng quỹ, đây là tiền thuê nhà hôm qua của tại hạ, còn có phí Lưu đại phu xem bệnh. Hôm qua vội vàng, quên mất việc này, xin trưởng quỹ thay ta chuyển giao. Thẩm Lạc nói xong. Lấy ra 2 khối bạc vụn đặt ở trên quầy. Ở một đêm mà thôi, nào cần dùng nhiều đến như vậy. Trưởng quỹ họ Hầu liên tục khoát tay. Hôm qua tại hạ phát bệnh, cũng nhờ có trưởng quỹ hỗ trợ, mới có thể kịp thời chuyển nguy thành an, bạc dư xem như tại hạ tạ lễ đi. Thẩm Lạc chắp tay, không đợi trưởng quỹ họ Hầu nói gì, bước nhanh ra ngoài. Trưởng quỹ họ Hầu giơ tay lên một cái, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy gương mặt Thẩm Lạc có chút lo lắng, lại nuốt lời xuống. Bên ngoài khách sạn, Tiểu Tam Tử đã dẫn ngựa tới. Thẩm Lạc chở mình lên ngựa, dục ngựa nhanh chóng rời đi. Chương 54, tìm trong mưa. Thẩm Lạc đi một chuyến vào thành trước, tại dịch trạm gửi tin về nhà, sau đó đánh ngựa ra khỏi thành, một đường đi gấp, rất nhanh đã quay trở về bến đò Hoàng Vi Đãng. Mùa hạ thời tiết thay đổi bất thường, vừa mới rồi bầu trời trong xanh, bây giờ mây đen lại dày đặc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một cảnh tượng như trước khi mưa bão tới. Thẩm Lạc nhìn bầu trời một cái, buộc ngựa trên cây gần bến đò. Mở dây neo của thuyền ô bồng cột trên gốc cây, sau đó nhảy lên. Thiếu gia, hôm nay không nên dùng thuyền. Ngươi nhìn sắc trời này, lập tức sẽ mưa to đó, đường sông này chật hẹp, mưa to, nước sông sẽ chảy xiết dị thường, lúc này lái đò chuyên nghiệp cũng không dám xuống nước đấy. Vu Đại Đảm từ trong túp lều đi ra, bên hông mang theo tạp dề tựa hồ đang nấu cơm, nhìn thấy cử động Thẩm Lạc vội ngăn cản. Đa tạ Vu Đại ca nhắc nhở, ta tự có cân nhắc. Thẩm Lạc phất phất tay với Vu Đại Đảm. Sao trúc trong tay chống bờ một cái, thuyền nhỏ chân nhăn chạy xuôi ra, trôi về phía hạ du. Căn cứ Vu Diêm nói, tựa hồ Vu Thiên Sư kia phát hiện vô danh thiên thư vào một ngày mưa to, thời tiết trước mắt này, không chừng là ngày đó cũng khó nói. Đương nhiên, nếu như một hồi dòng nước thực sự nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn chết. Thiếu gia, hạ du có rất nhiều đáng ngầm, dòng nước quá nhanh, thuyền du kiên cố đụng phải cũng không chịu nổi, mau trở lại. Vu đại đảm khẩn trương, la lên liên hồi. Nhưng Thẩm Lạc cũng không đáp lại, thuyền nhỏ xuôi gió xuôi nước, trong nháy mắt đã đi xa. Hắn chống thuyền thuần thục hơn hôm qua không ít, rất nhanh đã tới bãi loạn thạch bữa trước, mặc dù sắc trời âm u hơn so với lúc xuất phát mấy phần, nhưng trời vẫn không mưa. Thẩm Lạc chèo thuyền nhỏ tới bên cạnh đá ngầm sông màu nâu mới dừng hẳn, đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên dừng chân lại, đánh giá trên dưới đá ngầm lộ ra mặt nước cao đến 2 xích ở phía trước mặt. Bắt đầu từ ngươi đi. Thẩm Lạc nhặt lên một đầu dây thừng cố định lại, đầu kia thắt ở bên hông, sau đó từ trên thân lấy ra tầm bảo phù, lại lấy ra một viên nguyên thạch đặt ở phía trên, cẩn thận vận công thôi động. Không bao lâu, bạch khí trong nguyên thạch phun trào, tràn lan ra ngoài, dưới lòng bàn tay Thẩm Lạc dẫn động tơ hồng, rót vào trong tầm bảo phù. Trên tầm bảo phù sáng lên phù văn, hình thành một tầng bạch quang nhàn nhạt. Tơ hồng trên lòng bàn tay Thẩm Lạc vừa thu lại, không tiếp tục nữa, nguyên bản bạch khí phun trào từ trong nguyên thạch liền bình tĩnh trở lại, bạch khí ẩn chứa trong đó so với trước giảm đi cơ hồ mắt thường không thể nhận ra. Mặc dù không triệt để thôi động phù lục, nhưng từ phù lục hiện ra chút manh mối này, hiển nhiên không có xu thế hình thành chùm sáng màu trắng trước kia. Trong tay hắn cũng chỉ có mấy khỏa nguyên thạch, nhất định phải dùng cẩn thận, lúc này mới nghĩ ra một biện pháp cầu may như thế. Kết quả thử liên tiếp 7-8 tấm phù lục đều thất bại, bạch khí ẩn chứa trong nguyên thạch cũng thiếu gần 1/5. Thẩm Lạc đã sớm dự đoán, dù sao trước đó tấm tầm bảo phù kia vốn là dưới sự trời xui đất khiến làm lung tung mà ra, bây giờ muốn tái hiện, nào dễ dàng như vậy. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lại lấy từ trên thân ra một tấm tầm bảo phù mới, rồi dùng nguyên thạch thôi động. Thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại. Trong nháy mắt, Thẩm Lạc vốn chuẩn bị một chồng tầm bảo phù thật dày, chỉ còn lại giải rác mấy tấm. Một viên nguyên thạch sung mãn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cho dù Thẩm Lạc đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng liên tục 40 mấy lần thất bại, khiến lòng tin của hắn có chút dao động. Hẳn là tầm bảo phù này không gặp may rồi. Nếu như vậy thì phiền toái rồi, trong vùng sông này loạn thạch đông đảo, muốn tìm được vô danh thiên thư giấu ở nơi nào, so với mỏ kim đáy bể còn khó hơn. Hôm nay không được, vậy ngày mai lại đến, ta cũng không tin thử 100 lần 1000 lần, vẫn không để ta thành công 1 lần. Thẩm Lạc thì thào nói. Vô danh thiên thư là hy vọng duy nhất của hắn bây giờ, bất luận thế nào cũng không thể bỏ cuộc. Hắn nghĩ như vậy, thần tình trên mặt đã khôi phục bình thường, tay lấy ra tầm bảo phù mới, tiếp tục thôi động. Ông một tiếng. Nương theo một tia pháp lực nguyên thạch cuối cùng chui vào trong phù lục, một mảnh bạch quang nhu hòa từ trên phù lục nở rộ ra, hình thành một chùm sáng màu trắng chỉ to bằng chậu rửa mặt. Hắn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng kịp, trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn đỏ ửng. Chính là chùm sáng màu trắng này, sẽ không sai. Ngoại trừ nhỏ hơn một chút, còn lại không khác chút nào với tấm tầm bảo phù ngày đó mình lung tung dày vào ra. Nhưng Thẩm Lạc lập tức nghĩ tới cái gì, vui mừng thu liễm lại, cầm phù lục tới gần bên cạnh đá ngầm màu nâu. Bởi vì pháp lực rót vào trong phù lục chỉ có một tia, không cách nào chân chính thôi động phù lục, giờ phút này phù lục tán phát bạch quang bắt đầu ảm đạm, bất quá chùm sáng màu trắng nhu hòa vẫn như cũ chiếu vào trên đá ngầm sông. Trong chùm sáng bạch quang nhẹ nhàng chớp động, khối đá ngầm kia nhanh chóng trở nên hơi mờ. Nhưng một màn này chỉ duy trì 1-2 cái hô hấp, chùm sáng màu trắng lấp lóe 2 phát, liền theo quang mang phù lục dập tắt mà triệt để biến mất. Thẩm Lạc không lập tức thôi động phù này, mà trân trọng cầm nó đến trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Hắn ghi tạc vào đầu mỗi một chi tiết phù văn, đồng thời trong đầu cẩn thận nhớ lại quá trình vẽ bừa, đối với sự khác nhau giữa tầm bảo phù và tiểu lôi phù, ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần suy đoán. Hắn đang muốn tiếp tục nhìn kỹ thêm, chợt cảm thấy mây đen giữa không trung càng ép xuống thấp, tựa hồ mưa to sắp chút xuống. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, từ bỏ ý định tiếp tục nghiên cứu, lấy ra một viên nguyên thạch thôi động phù lục. Ông một tiếng. Trên tầm bảo phù tỏa ra bạch quang sáng tỏ, hình thành một chùm sáng màu trắng lớn gần trượng, bao phủ khối đá ngầm màu nâu kia. Cả khối đá ngầm lập tức nhanh chóng trở nên hơi mờ. Bạch quang cũng bao phủ nước sông phụ cận vào trong đó. Nước sông đục ngầu làm không nhìn thấy tảng đá phía dưới, thậm chí không bị chiếu sáng xuống mảy may. Thẩm Lạc không chần chờ, một tay bóp nát phù lục. Chùm sáng màu trắng theo âm thanh vỡ vụn, hóa thành vô số quang cầu màu trắng to to nhỏ nhỏ, bay ra chung quanh, phảng phất đom đóm bay múa đầy trời, cũng có một phần chùm sáng chui thẳng vào trong nước, không thấy tung tích. Ánh mắt Thẩm Lạc nhanh chóng đảo quanh, tận lực thu tất cả quang cầu vào trong mắt, quan sát động tĩnh của chúng. Lít nha lít nhít quang cầu rất nhanh khuếch tán ra chung quanh mấy chục trượng, hoàn cảnh bên dưới hơi mở tối lại nhìn dễ thấy hơn chút. Vào thời khắc này, một mảng lớn chùm sáng màu trắng phiêu đãng bên trái phía trước tựa hồ bị cái gì hấp dẫn. Khẽ run lên rồi đột nhiên chìm xuống, chui vào trong nước sông. Trong mắt Thẩm Lạc vui mừng, không lo chèo thuyền nữa, thả người nhảy xuống sông, kín đáo theo hướng quang cầu chìm xuống, một khắc cũng không dám chậm trễ. Hắn cố gắng tăng tốc, nhưng so với tốc độ quang cầu hội tụ, vẫn chậm hơn không ít. Chờ hắn lén tới đáy sông, những quang cầu kia đã biến mất không còn tăm tích. Hắn chỉ có thể đại khái đánh giá, quang cầu kia đã đi về hướng mảnh đống đá nhỏ ở đáy sông gần bờ cỏ lau phía nam. Thẩm Lạc nhanh chóng lặn tới, nhưng lúc đến, lại sững sờ. Thừa dịp tia sáng còn hơi mờ mờ, hắn phát hiện mảnh đống đá ở đáy sông này là do những hắc thạch to bằng cái thất tạo thành. Bề mặt những hắc thạch này sáng bóng trơn trượt, hoàn toàn khác biệt với đá ở những chỗ khác, hết thể có mười mấy khối. Chỉ là vị trí những hắc thạch này, tựa hồ cũng không phải lộn xộn vô nghĩa, mà mơ hồ tạo thành đồ án gì đó. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, con mắt đột nhiên trừng lớn. Đồ án này, rõ ràng là cái đầu khô lâu. Giờ phút này hắn đã gần hết hơi, lại bị kinh hãi, nên ủng ủng cục phun ra một ngụm lớn bọc khí, vội vàng bơi lên mặt sông, hiểm hiểm vừa hết hơi mới nổi lên mặt nước, miệng lớn thở dốc một hồi lâu, mới thong thả lại sức. Làm sao đấy sông lại có cảnh tượng quỷ dị như vậy, là trùng hợp, hay là có người cố ý bày ra? Thẩm Lạc chưa kịp tỉnh hồn, nghĩ đến. Lúc này, mây đen trên không trung cơ hồ áp đỉnh đầu, trên mặt sông cuồng phong quay cuồng, thuyền nhỏ bị thổi đung đưa trái phải, đâm vào trên tảng đá lớn, kêu loảng xoảng. Lao thiên gia giúp đỡ chút, mưa này tốt nhất nên chậm thêm một chút đi. Thẩm Lạc nói lầm bầm một câu, nhìn trái phải một cái, nhớ kỹ vị trí chỗ này, sau đó quay người bơi về thuyền nhỏ. Hắn chạy thuyền ô đồng nhỏ tới một khoảng cách ngắn, kẹt giữa hai khối tảng đá lớn ở bãi loạn thạch, dùng dây thừng một mực cố định lại, bảo đảm một hồi nước sông lớn lên cũng không bị cuốn đi. Thẩm Lạc tính toán một chút khoảng cách, đang định lần nữa nhảy vào lòng sông, hơi chần chờ chút, quay người vào trong đỏ lấy ra tất cả tầm bảo phù còn lại, hai tấm tiểu lôi phù, còn có ba khối nguyên thạch cuối cùng giấu kỹ trong người, lúc này mới quay người nhảy vào lòng sông. Vào thời khắc này, bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang chói mắt, tiếp đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vô số giọt mưa lớn như hạt đậu phách thiên cái địa rơi xuống, bao phủ hết thể vào trong màn mưa. Chẳng lẽ Lao Thiên không muốn giúp ta? Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, hắn vừa mới tìm ra chút manh mối, mưa rơi này thật là không đúng lúc. Nhưng bây giờ cũng không lo được thứ gì khác, hắn thả người nhảy xuống sông, liều lĩnh kín đáo bơi tới chỗ khu vực kia. Chương 55, vật trong trận. Tuy lúc này sắc trời u ám, đáy sông tối đen một mảng nhưng nhờ trí nhớ rất tốt, Thẩm Lạc nhanh chóng tìm ra vị trí sơ bộ của bãi hắc thạch kia. Hắn đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng lấy từ ngực áo ra tấm tầm bảo phù và một viên nguyên thạch. Lúc này tuy ở đáy sông, nhưng nhờ xử lý qua bằng dầu đồng nên màu sắc phù văn trên mặt tấm phù trong lòng bàn tay không phai đi chút nào. Thẩm Lạc khẽ thở ra một chút, vận chuyển thôi động tiểu hóa dương công. Tầm bảo phù lóe lên ánh hào quang nhưng không thể hình thành vầng sáng trắng, hiển nhiên là đã thất bại. Sau thời gian mấy hơi thở, Thẩm Lạc lôi hết chỗ tầm bảo phù còn lại ra thử một lượt, đáng tiếc may mắn không tới. Tình cảnh quen thuộc khi xưa cũng không thể tái hiện thêm lần nữa. Thẩm Lạc không chùn lòng, dù sao thì diện tích mảng hắc thạch này không lớn, nếu nơi đây thực có bảo vật, việc tìm kiếm tự nhiên đã ít hơn nhiều so với việc không có manh mối mà đi mò loạn trong những đám loạn thạch nằm ở đủ nơi dưới lòng sông. Hắn đang định nhét mấy tấm phế phù trong tay vào lại ngực áo, xung quanh đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện khiến chân hắn lảo đảo một bước, đồng thời mấy tấm phế phù rời khỏi tay, bị cuốn theo dòng nước dưới lòng sông. Thẩm Lạc không để ý mấy tấm phế phù, nhanh chóng trồi lên mặt nước, hít thở mấy hơi xong lại tiếp tục lặn xuống chỗ mảng hắc thạch. Một tấm phế phù bị nước sông cuốn xoay mấy vòng, sau vừa vặn trôi qua phía bãi hắc thạch. Chính vào lúc này, dị biến phát sinh. Trên hơn 10 khối hắc thạch đột nhiên thấy một tầng những tia sáng màu u lam, hai, khá bắt mắt trong hoàn cảnh ở dưới đáy sông này. Những tia sáng màu u lam này nhanh chóng tu lại một chỗ, hình thành nên một màn sáng lớn chừng vài trượng, bao trùm hết mấy khối đá ở trong đó. Phù lục đâm lên màn sáng này xong liền vô thanh vô tức chia năm xẻ bảy. Thẩm Lạc lập tức ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn. Một màn trước mắt này khiến hắn không khỏi nhớ tới pháp trận mà Vu Diễm và mấy vị tiên sư đã bố trí để chống lại Lang Vương trong giấc mộng kia. Đương nhiên, màn sáng màu u lam này so với lục hợp hỏa trận do đám người Vu Diễm tạo ra, dù là xét phạm vi hay uy năng, khí thế đều không giống nhau chút nào. Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng. Sau khi trầm ngâm một lát mới móc một viên đá lớn chừng bát ăn cơm ở đáy sông lên rồi vung tay ném tới. Hòn đá trong nước chậm rãi xẹt đi theo quỹ đạo hình vòng cung, nện lên màn sáng. Phanh một tiếng, hòn đá vừa đụng lên màn sáng liền vỡ vụn, hóa thành một mảng đá vụn bắn tung tóe ra bốn xung quanh. Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này, trong lòng phát lạnh, lại trầm người xuống bê một viên đá to bằng đầu người ở dưới đáy sông lên rồi ra sức ném tới. Hòn đá này lớn hơn hòn trước rất nhiều nhưng khi đụng vào màn sáng cũng vẫn là vỡ tan như cũ. Còn màn sáng kia lại không động chút nào, ngay cả chớp một cái cũng không. Hắn không thử thêm nữa mà thả người bên lên trên. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, hít thở mấy hơi, nội tâm liền mau chóng hồi phục lại. Trời mưa to nhu chút nước xuống mặt sông, từng hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập vào mặt hắn, cảm giác khá đau nhưng cũng may là tốc độ chảy của dòng sông tạm thời chưa có thay đổi gì lớn. Thẩm Lạc nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lặn xuống đáy sông. Chỉ thấy màn sáng phủ trên đám hắc thạch chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy mọi thứ mới đấy cứ như một giấc mơ vậy. Thẩm Lạc tuy trong lòng thấy rất kỳ quái, nhưng ở tới uy năng của màn sáng khi nay nên cũng không tùy tiện tới gần. Hắn suy nghĩ một chút, xong lại móc một hòn đá dưới đáy sông lên rồi ra sức ném tới. Hòn đá mới đi vào phạm vi bãi đá, tức thì hào quang màu u lam lại lóe lên trên hơn 10 khối hắc thạch đó, kế đó chỉ thoáng chốc chúng lại ngưng tụ thành màn sáng như khi nãy. Hòn đá nện lên màn sáng rồi lại lặng lẽ vỡ vụn ra. Thẩm Lạc thầm nghĩ lại mà kinh, trái tim không khỏi đập mạnh. Màn sáng kia biến mất xem ra chỉ là ẩn đi dấu tích hoạt động, ngay khi có ngoại lực quấy nhiễu, sẽ lập tức hiện ra. Giữa bãi hắc thạch này lại có trận pháp do kẻ nào đó bố trí, hiển nhiên bên trong có điều cổ quái. Vô danh thiên thư kia nói không chừng là được giấu ngay ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thẩm Lạc lại lấy từ ngực áo ra một tấm tiểu lôi phù và một viên nguyên thạch. Màn sáng kia xem ra không thể phá giải bằng thủ đoạn bình thường, hiện tại trên người hắn cũng chỉ có mỗi tiểu lôi phù là sai được, có lẽ sẽ có hiệu quả. Thẩm Lạc vận chuyển tiểu hóa dương công, kích phát tiểu lôi phù. Tiểu lôi phù xẹt một tiếng vỡ ra, theo đó một tia chớp sáng trắng liền xuất hiện. Cả người Thẩm Lạc trong nháy mắt cứng đờ, tay chân không tự chủ giật đùng đùng, toàn thân trên dưới như bị vô số châm nhọn đâm vào, vô cùng thống khổ. Hoàng bét, mình quên lôi điện có thể truyền trong nước. Ý thức của hắn vẫn còn nhưng đáy lòng lại ảo não không thôi. Cũng may cảm giác thống khổ mà Thẩm Lạc phải chịu không kéo quá lâu, tia chớp kia sau khi xuất hiện liền lập tức bắn về phía trước, theo đó đau đớn trên người hắn cũng giảm hẳn đi. Tia chớp màu trắng trong nháy mắt đã bắn đi được 7-8 trượng, đánh lên trên màn sáng rồi như một con bạch xà hung hăng nhắm phía trong mà chui vào. Màn sáng lập tức rung động kịch liệt, lấp loé không ngừng, hơn nữa màn sáng vốn không dày, lúc này đang mỏng dần đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cứ tiến độ hiện tại thì chỉ thoáng chốc là sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng đúng vào thời khắc này, tia chớp màu trắng lại hao hết lực lượng trước, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, đưa bàn tay có phần run rẩy vào ngực áo, lấy ra tấm tiểu lôi phù thứ hai rồi lập tức vận công kích phát. Tiểu lôi phù vang lên tiếng vỡ vụn, theo đó một tia chớp màu trắng thình lình xuất hiện. Cơ thể Thẩm Lạc lại một lần tê liệt, chân tay giật đùng đùng liên hồi, có điều hắn không để tâm việc này chút nào, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tia chớp bắn ra rồi lần nữa đánh lên màn sáng. Màn sáng đã mỏng đi khá nhiều lại bị tia chớp đánh lên liền rung động mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng mỏng đi, cuối cùng phanh một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu u lam phiêu tán rồi biến mất. Nhưng chính lúc này, một khối đá ở giữa đám hơn 10 khối hắc thạch kia, cũng chính là chỗ mũi của đồ án đầu lâu bằng hắc thạch đông có hào quang màu trắng mờ mờ sáng lên rồi rất nhanh tắt đi. Ánh sáng đó tuy xuất hiện trong thời gian rất ngắn nhưng không thoát khỏi ánh mắt Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không tùy tiện tới gần mà một lần nữa nhặt một khối đá từ đáy sông đem ném tới. Tảng đá lần này không vỡ ra nữa, nó đập lên một khối hắc thạch, lăn lăn vài vòng rồi rớt xuống đáy sông. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, Thẩm Lạc trồi lên mặt nước hít thở xong lại quay xuống chỗ cũ, thoải mái bơi về chỗ có khối hắc thạch tỏa ánh sáng trắng mới đây rồi bắt đầu tỉ mỉ đào bới, tìm kiếm từng tấc một. Lúc này, có lẽ là do trời mưa to nên tốc độ chảy của dòng sông đột nhiên nhanh hơn hẳn. Thẩm Lạc bị nước sông ép lảo đảo cả người, phải vội vàng bám vào một khối hắc thạch mới đứng vững lại. Hắn thầm dùng mình, vội vã tăng nhanh tốc độ dò xét. Cứ đà này, bản thân hắn tìm kiếm thêm thời gian nửa nén nhang nữa là phải ngoi lên nếu không sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Có điều hiện tại trận pháp bảo hộ đã bị hắn hủy, dưới dòng nước xiết thì khó có thể đảm bảo hôm sau có còn nguyên trạng hay không. Hơn nữa xem tiểu trời mưa như chút thế này, hôm sau có ngừng mưa hay không lại là một chuyện khác. Vừa nghĩ vừa mò, chẳng mấy chốc hắn sờ thấy một hốc đá ở sườn một khối hắc thạch. Hốc đá này khác hẳn những hốc đá hố bùn hắn sờ vào khi trước, miệng nó tròn, nhăn bóng, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành mà có vẻ là thứ do con người tạo ra. Nội tâm vui mừng, Thẩm Lạc đưa một tay vào. Vách hốc này cũng rất nhẵn, tổng thể như một cái ống kéo xuống phía dưới đất, trong đó thấy đầy bùn đất. Cũng may đám bùn đất này không ngưng kết nên tay hắn có thể mò vào. Cẩn thận đào mò nhưng chưa phát hiện được gì, hắn tiếp tục đưa cánh tay vào sâu hơn. Hốc đá, à lô đá này không ngờ rất sâu. Thẩm Lạc phải dán gần như cả người xuống đáy sông mới miễn cưỡng mò được tới đáy, ngón tay hắn đột nhiên chạm phải một vật gì đó cứng rắn, vương vức. Hắn không chần chừ lâu mà lập tức tóm lấy vật kia, ra sức rút lên. Vốn thứ này được giấu rất sâu, ở trên lại chất đầy bùn đất, khi kéo lên lại không hề có móc nên trở lực rất lớn. Lúc này, tốc độ dòng chảy lại đột nhiên tăng thêm không ít khiến hắn hầu như không còn cách nào ổn định thân hình nữa. Liều mạng. Thẩm Lạc hạ quyết tâm, nằm dạp nửa người trên mặt đất, gồng mình duỗi hai tay đưa vào trong tóm lấy thứ kia rồi dốc hết sức kéo ra. Phụt một tiếng, vật kia đã bị hắn kéo ra khỏi hốc đá. Chú giải. Một hắc thạch, đá đen, chủ yếu là không biết nó là đá thuần màu đen hay than đá nên để nguyên. Hai u lam, màu lam ngả sang tối. Chương 56, hộp đá thần bí. Dưới đáy sông ánh sáng có chút mờ, dòng nước lại chảy xiết nên Thẩm Lạc cũng không thấy rõ đồ vật mình đang nắm là thứ gì. Hắn chỉ có thể hình dung ra, đây là một vật nhỏ dài. Do hắn mãi nhìn đồ vật trong tay, dưới chân lại không tìm chỗ đứng vững chắc, nên khi một dòng nước chảy xiết cuốn tới làm cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì bị cuốn theo. Lấy được rồi. Hắn thầm hô một tiếng, rồi vội nhét đồ vật đó vào trong ngực, sau đó ra bơi lên mặt nước. Nhưng Thẩm Lạc còn chưa kịp ngoi lên, thì một bóng đen đã hiện ra ở trước mặt, thì ra đó là một tảng đá lớn dưới đáy sông. Binh một tiếng, do hắn tránh không kịp, thân thể lại bị dòng nước xiết cuốn theo nên va đập vào mọi thứ xung quanh. Thẩm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, nửa người cực kỳ đau nhức. Càng xui xẻo hơn là đầu hắn đập vào tảng đá một cái, làm cả người choáng váng, tạm thời mất đi năng lực hành động. Trong miệng liên tiếp phun ra chuỗi dài bong bóng khí, thân thể lại bị dòng nước cuốn đi. Nhưng ngay lúc này, dây thừng trên lưng Thẩm Lạc đống nhiên thẳng băng, do chiều đài đã đến cực hạn nên mới kéo thân thể hắn lại. Dòng nước chảy quá xiết, làm bên hông hắn bị một cỗ sức lực to lớn ghim chặt, khiến xương sườn trở nên đau nhức kịch liệt, nhưng cũng nhờ vậy mà ý thức còn đang mơ hồ đã được thanh tỉnh lại. Sau đó hắn bèn dùng cả hai tay và chân cố sức bơi lên mặt sông. Thẩm Lạc liên tiếp nuốt mấy ngụm lớn nước sông, nhưng cuối cùng tại lúc trước khi kiệt sức đã nổi lên được mặt nước. Miệng hắn mở lớn thở dốc, trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi không ngừng. Vừa rồi hắn chỉ cần tỉnh lại chậm một chút, thì giờ đã chết đuối trong sông rồi. Thẩm Lạc hít vào thật sâu, cố gắng tích góp từng chút sức lực, giữ chặt dây thừng dùng hết sức bơi về phía chiếc thuyền ở bên cạnh.